Chương 124, Diệp gia bên trong xung đột. Chương 124, Diệp gia bên trong xung đột. Đang lúc Thứ Đồn Đấu La tự hỏi lợi hại thời điểm, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến âm thanh đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Phong Vân lão gia, Lực Chi nhất tộc Titan tộc trưởng, Thái Nặc thiếu tộc trưởng, Thái Long tiểu tộc trưởng bên ngoài cầu kiến. Titan, cái phiền toái này lão gia tại sao sẽ ở lúc này tới? Nghe được cái tên này, sau đó Thứ Đồn Đấu La lập tức cảnh giác lên. Diệp Phong Vân bên này ngược lại là không đợi Thứ Đồn Đấu La phản ứng, chính là trước một bước đem Titan cùng con cháu đón vào trong phòng bệnh. Ha ha, Diệp gia chủ thực sự là đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp, lão Titan như thế nào, ngươi hôm nay lại có rảnh sẽ đến Diệp gia nhìn ta à? Hai người lời còn không có hai câu, Titan đã là chú ý tới Diệp Phong Vân hai vị khác khách nhân. Trong đó áo bào đen che thân cái vị kia hắn Titan cũng không nhận biết, bất quá nằm ở trên giường bộ mặt hoàn toàn thay đổi cái vị kia chính là hóa thành cho hắn cũng nhận ra a. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đại nhân sao? Như thế nào hôm nay tựa như một đầu giống như chó chết nằm xuống. Nằm ở trên giường Tát Lạp Tư không nói gì, chỉ là cái kia tại hơi hơi co giật hai tay hoàn toàn đủ để chứng minh hắn tâm tính tại Titan trào phúng phía dưới cũng không phải như vậy bình ổn. Diệp Phong Vân vỗ đầu một cái, vừa mới hắn bị trong phòng bầu không khí ngột ngạt bức cho có chút tâm thần có chút không tập trung, chỉ biết tới đem Titan nên đi bảo, ngược lại là quên Titan cùng Tát Lạp Tư người này không hợp nhau chuyện. Lao Titan, xem ở cái này Tát Lạp Tư chủ giáo cũng là lão Diệp ta bệnh nhân phân thượng, hôm nay ngươi liền trước tiên không tính toán với hắn như thế nào. Nghe xong Diệp Phong Vân lời nói sau Titan cũng là thu lại nộ khí. Mặc dù hắn xưa nay đối với Vũ Hồn Điện nhìn không vừa mắt, có thể tưởng tượng chính mình hôm nay dù sao cũng là tới cầu Diệp Phong Vân hỗ trợ, ngược lại cũng không dễ bác đối phương mặt mũi. Hừ, Vũ Hồn Điện hai đầu chết chó săn, xem ở Diệp gia chủ mặt mũi, lão phu ta hôm nay liền trước tiên không cùng các ngươi bọn này rác rưởi tính toán. Ngày bình thường Tát Lạp Tư cùng Titan tu vi sản sản với nhau, nghe một chút dạng này dễ cận cũng coi như. Nhưng bây giờ ở chỗ này, thế nhưng là Vũ Hồn Điện trưởng lão Thứ Đồn Đấu La, một lòng chung với Vũ Hồn Điện Thứ Đồn Đấu La lại như thế nào có thể nghe Titan cái này xem thường Vũ Hồn Điện ông ngôn ngữ. Phong Hào Đấu La uy áp lúc này thả ra, sau một khắc liền muốn ra tay cho Titan một bài học. Bị Phong Hào Đấu La hồn lực khí tức xông lên, Titan cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỗ. Nếu là hôm nay phía trước, một cái hồn lực đẳng cấp không cao Phong Hào Đấu La hắn trạng thái hoàn hảo tình huống phía dưới chưa hẳn sẽ sợ đối phương. Nhưng bây giờ hắn trọng thương hai tay chỉ là làm một chút khẩn cấp xử lý chưa khỏi hẳn, muốn lấy trạng thái như vậy đi đối phó một vị Phong Hào Đấu La chỉ sợ là lực bất tòng tâm. Titan sau lưng, Thái Nặc cùng Thái Long cũng là chỉ muốn chửi mẹ, bình thường so quỷ còn khó gặp Phong Hào Đấu La, bây giờ ngắn ngủi một ngày không tới thời gian chỉ thấy hai. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn vận khí không tốt mỗi một cái đều đắc tội lên, cái này gọi là người đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thấy tình huống không ổn, Diệp Phong Vân cũng là dự định đứng ra ngăn lại trận này xung đột không cần thiết, hai vị này tổ tông nếu là đánh nhau hắn Diệp gia như vậy lớn một chút chỗ có thể chịu không nổi. Vị này Vũ Hồn Điện trưởng lão, không biết có thể hay không nể tình ta bỏ qua cho cái này lão Titan một lần đâu. Phong Hào Đấu La hẳn là Vũ Hồn Điện trưởng lão, Diệp Phong Vân rất rõ ràng điểm này, mà lấy Vũ Hồn Điện xưa nay bá đạo phong cách hành sự, có thể hay không khuyên nhủ vị trưởng lão này trong lòng của hắn kỳ thực cũng không chắc. Thứ Đồn Đấu La biết mình lần này dưới xung động Vũ Hồn Điện trưởng lão thân phận đã bại lộ, bất quá hắn bây giờ lại không tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, chính là cho thấy thân phận cũng không có cái gì trở ngại. Thế là Thứ Đồn Đấu La dứt khoát cũng sẽ không lại tiếp tục che che lấp lấp, gọn gàng dứt khoát quang minh thân phận. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 chín cái hồn hoàn từ phía sau lưng hiện lên, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở chúng nhân trong lòng. Hảo, bản trưởng lão liền cho ngươi Diệp gia chủ mặt mũi này, hôm nay đối với Titan cái này dám can đảm vũ nhục ta Vũ Hồn Điện cuồng đồ bản trưởng lão cũng không thương tổn hắn tính mệnh, chỉ cấp hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ chính là. Titan lúc này có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn mặc dù không biết trước mắt là Vũ Hồn Điện vị nào trưởng lão, nhưng vô luận là vị kia trưởng lão đều không phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Song quyền của hắn bây giờ chưa khỏi hẳn, nếu là dễ dàng sẽ cùng một vị Phong Hào Đấu La đấu thủ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm bị thương càng thêm thương triệt để báo hỏng, chính là Đấu La đại lục đệ nhất thần y cũng trở về Thiên Thiếu phương pháp. Đang lúc Titan còn tại hoảng hốt lúc, Thứ Đồn Đấu La bên này đã là từng bước ép sát, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về Titan tới gần, niệm ai chi ngôn cũng là từ trong miệng nói ra. Năm đó ngươi Lực Chi nhất tộc dính vào Hạo Thiên Tông mấy cái kia nát vụn khoai lang xú điều chứng vì đó làm trâu làm ngựa cũng là tại ta Vũ Hồn Điện gót sắt phía dưới tham sống sợ chết. Bây giờ không còn Hạo Thiên Tông cùng cái kia rùa đen rút đầu đường Hạo che chở, bản trưởng lão ngược lại muốn xem ngươi cái này lão Titan lại có thể thế nào khoa trương. Nếu là không nói Hạo Thiên Tông chuyện có tốt, nhưng Titan hôm nay hết lần này tới lần khác bị Lâm Ân hung hăng mở ra trong lòng đạo kia liên quan tới Hạo Thiên Tông vết sẹo. Bây giờ bị lần nữa nhắc lên Hạo Thiên Tông thù này đối tượng, Titan sắc mặt càng là trở nên kém mấy phần. Lại nghĩ tới trước đây đối với Thiên Ân Thương Hội quy hàng, Titan cũng là lập tức mở miệng rũ sạch chính mình cùng Hạo Thiên Tông quan hệ. Hừ, lão phu cùng Lực Chi nhất tộc sớm đã cùng cái kia bạc tình bạc nghĩa người đường ra ân đoạn nghĩa tuyệt, không cần Vu lão phu trước mặt nói cái gì Hạo Thiên. Titan mà nói, Thứ Đồn Đấu La tự nhiên là không tin, lúc này bắt đầu giễu cợt. A, ngươi cái này ngày xưa đối với Đường Hạo không đúng hận không thể dâng lên cái mông giống chó cũng không cảm thấy ngại nói ra cùng Hạo Thiên Tông ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói. Ngươi đoán bản trưởng lão tin hay là không tin? Vốn là cùng Vũ Hồn Điện có thâm cừu đại hận, bây giờ lại bị Thứ Đồn lần này không chút lưu tình vũ nhục, lấy Titan tính khí lại nơi nào có thể nhịn được. Nộ khí dâng lên ở giữa liền muốn cùng người trước mắt phân cái cao thấp. Cha, không thể a. Gia gia, không cần à, ngược lại chúng ta cũng đầu phục Thiên Ân Thương Hội, nếu không thì chúng ta đi cầu tinh đấu chủ thượng tới chủ trì công đạo a. Hỗ trướng, lão phu mới bái tinh đấu đại nhân làm chủ, tất công không lập phía trước sao lại dám không biết xấu hổ đi làm phiền chủ thượng cứu ta. Ba người ông cháu tình thâm Thứ Đồn Đấu La Quyền Đường không nghe thấy, nhưng tinh đấu hai cái chữ to này Thứ Đồn Đấu La lại là như thế nào cũng không khả năng đem xem nhẹ. Thứ Đồn Đấu La thời khắc này sắc mặt có chút khó xử, hắn chỉ là từ ba người này trong miệng nghe thấy cái này tinh đấu hai chữ này, cơ thể liền vô ý thức run rẩy hai cái. Mà khi hắn từ Titan trong miệng nghe thấy đối phương đã bái tinh đấu làm chủ thời điểm, nguyên bản còn muốn phải thật tốt giáo huấn Titan một phen ý nghĩ lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù hắn không biết tinh đấu tiền bối đối với lực chi nhất tộc coi trọng cỡ nào, nhưng ở người thiếu chủ này tựa hồ muốn cùng Thiên Ân Thương Hội làm ra giao dịch gì trong lúc mấu chốt lại đi cùng Trời Ân Thương Hội bên kia náo ra mâu thuẫn rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Vừa nghĩ tới này, Thứ Đồn Đấu La động tác đột nhiên dừng lại, hồn hoàn cùng uy áp cũng là cùng nhau thu hồi. Hừ, xem ở tinh đấu tiền bối mặt mũi, bản trưởng lão liền trước tiên bỏ qua cho các ngươi lần này. Thứ Đồn Đấu La thái độ đột nhiên chuyển biến để cho lực chi nhất tộc ba người nhất thời hơi kinh ngạc. Thiên Ân Thương Hội tên tuổi thật sự lớn như vậy, Liên Hạo Thiên Tông đều chấn không được Vũ Hồn Điện trưởng lao thế mà lại khi nghe thấy Thiên Ân Thương Hội cùng tinh đấu danh hào sau đó lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cái này vượt quá tưởng tượng, tình huống càng là khiến cho lực chi nhất tộc ba người trong lòng đối với Thiên Ân Thương Hội cường đại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Nhìn xem cái kia còn nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự Tát Lạc Tư, Titan trong lúc nhất thời có vẻ như cũng hiểu rồi đối phương trên mặt cái kia thật giống như quyền ấn bình thường thương thế đến tuột cùng là làm sao tới. Diệp gia chủ hôm nay một phen viện trợ ta Vũ Hồn Điện sau này tất có hậu báo, chỉ là hôm nay có ác khách tới cửa, bản trưởng lão cũng không ở đây lưu thêm, cáo tử. Chắp tay hướng Diệp Phong Vân cáo tử, Thứ Đồn Đấu La tựa như sách rác rưởi đồng dạng đem Tát Lạp Tư nhấc lên, sau đó chậm rãi từ mấy người trong tầm mắt tiêu thất. Thẳng đến Thứ Đồn Đấu La đi xa hồi lâu, Diệp Phong Vân đây mới là cười ha ha hướng về Titan chúc mừng đứng lên. Lão Titan ngươi lần này ngược lại là Tuệ Nhãn Thức Châu bái nhập một cái không được thế lực a. Lần này Tuệ Nhãn Thức Châu, ý kia chính là lực chi nhất tộc gia nhập vào Hạo Thiên Tông thời điểm là có mắt không trồng rồi. Diệp Phong Vân lời nói để cho Titan có chút im lặng. Bất quá chỉ từ lực chi nhất tộc tình cảnh hiện tại đến xem, vô luận là lực chi nhất tộc đi nương nhờ Hạo Thiên Tông hoặc là Hàn Bãi Đường Hạo làm chủ sự tình, nói là có mắt không tròng cũng đúng là một điểm sai cũng không có. Titan còn đang vì lực chi nhất tộc sự tình có chút hối tiếc, nhưng khi hắn trông thấy Diệp Phong Vân trên mặt cái kia treo gẹo biểu lộ thời điểm lập tức liền phản ứng lại. Hắc, người lão nhân này là biến pháp thăm dò lao phu ta cùng Hạo Thiên Tông chuyện đâu? Thấy mình ý đồ bị Titan cho nhìn thấu, Diệp Phong Vân cũng là gọn gàng dứt khoát đứng lên. Lao Titan, chiếu ta nói ngươi cái này lực chi nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông quan hệ trong đó cũng đúng là sớm nên đoán mất, việc này nói đến cũng là vì các ngươi lực chi nhất tộc tốt Titan có chút hiếu kỳ, nghe Diệp Phong Vân trong lời nói này dường như là còn có cái gì liên quan tới lực chi nhất tộc hắn không biết sự tình. Lão Diệp ngươi cũng là đừng tại trước mặt Lao Phu thừa nước đục thả câu, có nội tình gì còn không mau một chút cùng Lao Phu nói một chút. Diệp Phong Vân cười cười, cũng chính là lực chi nhất tộc bọn này thường xuyên thụ thương mãng phu cùng bọn hắn Diệp gia y thuật như vậy thế ra quan hệ thật tốt. Trước kia lại từng trợ giúp gặp rủi ro Diệp gia, bằng không thì bí mật này hắn là nhất định sẽ không nói ra đâu. Lao Titan, mấy năm gần đây ngươi lực chi nhất tộc sinh ý thế nhưng là không tốt lắm đâu. Vô luận là quân giới, dân giới thị trường tất cả đều bị Thiên Ân Thương Hội cho chiếm đi. Sao phải? Ngươi lão Diệp đầu còn nghĩ châm ngòi ta lực chi nhất tộc cùng Thiên Ân Thương Hội quan hệ trong đó hay sao? Câu này tự nhiên là nói đùa, Titan rất rõ ràng Diệp Phong Vân cũng không phải người như vậy. Đi đi đi, lão phu không có việc gì châm ngòi cái này làm gì, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi lực chi nhất tộc cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan phương rèn đúc sinh ý mặc dù có thể đều bị Thiên Ân Thương Hội ôm đi, trong đó hơn phân nửa là Vũ Hồn Điện nguyên nhân. Diệp Phong Vân lời nói để cho Titan hơi nghi hoặc một chút, lại liên tưởng đến vừa mới Vũ Hồn Điện vị trưởng lão kia thái độ đối đãi Thiên Ân Thương Hội có chút khác thường. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi lên Thiên Ân Thương Hội cùng Vũ Hồn Điện ở giữa phải chăng có chỗ cấu kết, hoặc là Thiên Ân Thương Hội sau lưng liền dứt khoát là Vũ Hồn Điện đang ủng hộ. Hắn lực chi nhất tộc cùng Vũ Hồn Điện có huyết hải thâm cửu, nếu là chuyện này làm thật, vậy coi như là lực chi nhất tộc diệt tộc hắn cũng muốn dẫn dắt toàn tộc rời đi Thiên Ân Thương Hội. Cũng là nhiều năm lão hữu, Titan biểu tình biến hóa lại nơi nào giấu giếm được Diệp Phong Vân con mắt. Lúc này hắn liền ý thức đến vị lão hữu này là đối với chính mình lời nói kia có một chút hiểu lầm, thế là vội vàng mở miệng giải thích. "Lão Titan, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta ý tứ cũng không phải Thiên Ân Thương Hội cùng Vũ Hồn Điện có chỗ cấu kết, mà là từ lúc ngươi lực chi nhất tộc vì Hạo Thiên Tông chuyện năm đó đắc tội Vũ Hồn Điện sau đó, Vũ Hồn Điện phương diện liền một mực có người ở đối với Thiên Đấu Quan phương tiến hành tạo áp lực. Vừa bạn trước đây ít năm Thiên Ân Thương Hội cấp tốc của thời, cái này nguyên bản bị Thiên Đấu Quan Phương đặt ở các ngươi lực chi nhất tộc rèn đúc sinh ý cứ như vậy dứt khoát bị những cái kia e ngại Vũ Hồn Điện Thiên Đấu Quan viên hết thảy ném cho Thiên Ân Thương Hội. Đương nhiên, Thiên Ân Thương Hội bên kia đồ sắt hàng đẹp giá rẻ cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Có mấy lời Diệp Phong Vân không có công khai đối với Titan nói, nhưng Titan vẫn là nghe ra ý tứ trong đó. Lão Diệp, ngươi nói là Thiên Đấu nội bộ có Vũ Hồn Điện nội ứng, cũng không trách Titan muốn như vậy. Dù sao lực chi nhất tộc trước đó cùng Thiên Đấu Quan Phương cái kia vừa làm thế nhưng là quân giới sinh ý chỉ bằng lực chi nhất tộc cùng Thiên Đấu Quan Phương nhiều năm giao dịch để giành tới ăn ý cùng tín nhiệm, đầu này sinh ý tuyến như thế nào cũng không khả năng bởi vì Vũ Hồn Điện tạo áp lực mà nói đánh gãy liền đánh gãy. Cái kia giải thích duy nhất cũng chính là Thiên Đấu Đế Quốc nội bộ có chút quyền cao chức trọng gia hỏa bảng thượng Vũ Hồn Điện đùi muốn cho Vũ Hồn Điện bên kia bán tốt cái này một lời giải thích. Ai, cái này có thể tất cả đều là Lao Titan chính ngươi đoán à, lão Diệp ta nhưng mà cái gì cũng không có nói, cũng không có nghe thấy gì cả. Nói nhảm. Cái này dĩ nhiên tất cả đều là lão phu bằng vào chính mình thông minh tài trí từ quân đội bên kia tìm hiểu tới tin tức, cùng ngươi cái này không để ý tới triều chính Diệp gia thối lang băng có cái dám quan hệ. Diệp Phong Vân tâm tư Titan tự nhiên biết, kể từ năm đó xảy ra cái kia việc sự tình, Diệp gia đời trước cựu Tâm Hải Đường truyền nhân sau khi qua đời, bây giờ Diệp gia liền cũng không tiếp tục quấn vào thế lực gì ở giữa tranh đoạt. Vẹn vẹn làm một y di thuật thế gia tại Thiên Đấu Hoàng Thành một mảnh đất nhỏ này không động đậy, bây giờ trong không muốn quấn vào một cái nhìn như vòng xoáy khổng lồ cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Phong Vân bên này đối với Titan chửi mình thối lang băng ngược lại cũng không buồn, dù sao quan hệ đặt ở nơi này bên trong, có đôi khi hắn còn gọi Titan ngu xuẩn mãng phu đâu. Tóm lại ngươi lão gia hỏa này biết rõ liền tốt. Bây giờ Vũ Hồn Điện thế lớn, làm việc cũng ngày càng bá đạo, tất nhiên bây giờ chọn lựa theo một cái che chở được ngươi nhóm lực chi nhất tộc Thiên Ân Thương Hội. Vậy cũng không nên lại đi nhớ thương cái gì Hạo Thiên Tông, bằng không sẽ không có kết quả tử tế. Năm xưa ký ức để cho Diệp Phong Vân lắc đầu, lực chi nhất tộc gặp gỡ cùng bọn hắn Diệp gia biết bao tương tự, đã từng cái kia Tinh La Đế quốc cũng cùng Hạo Thiên Tông đồng dạng tại thời khắc sống còn làm rùa đen rút đầu. Bằng không nắm giữ chân chính trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ Vũ Hồn Diệp gia cũng không đến nỗi rơi vào hôm nay trình độ như vậy. Không nói trước những thứ này cầu thí suối quậy sự tình, lão Diệp ngươi ngược lại là trước tiên giúp ta xem thương lại nói. Ngươi đường đường đại lực thần thế mà lại còn thụ thương, chẳng lẽ là trong tại giã luyện phòng rèn sắt đánh bất tỉnh đầu đem nắm đấm xem như đầu đũa đi dùng à? Đi một bên chơi, lão Diệp ngươi liền nói ngươi có trị hay không a? Titan tức giận trừng Diệp Phong Vân một mắt, hắn thụ thương chỗ vẫn thật là bị lao ra hỏa này mèo mù đụng chuột chết đã đoán đúng. Đến nỗi thương thế kia là thế nào chịu, vậy hắn đúng là ngượng ngùng đi nói. Đi, ta trị. Bất quá lão phu nhìn mặt ngươi sắc hồng nhuận, trung khí mười phần cũng không biết lại là cái gì chỗ bị thương a. Ê! Thái Thản Tương hai tay bày tại trước mặt Diệp Phong Vân. Chương 125, Cựu Tâm Hải Đường biến hóa cùng Thiên Nhận Tuyết Định ngày hẹn. Chương 125, Cựu Tâm Hải Đường biến hóa cùng Thiên Nhận Tuyết Định ngày hẹn hồi lâu sau. Lao Titan, ngươi thương thế kia sẽ không phải là bị đánh tắt lạc tư cái vị kia cường giả bí ẩn đánh a? Không phải, lão Diệp, bị ai đánh ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ngươi cái này ý thuật thật đúng là có thật lợi hại. Không có bởi vì Titan khích lệ mà tự ngạo, Diệp Phong Vân chỉ là bình tĩnh đem phát hiện của mình tiếp tục nói ra. Xương cốt nát bấy, không hồn lực lưu lại, thần kinh cắt ra trạng thái cũng cùng Tát Lạp Tư cực kỳ tương tự, bất quá vận khí của ngươi ngược lại là so Tát Lạp Tư muốn hảo, có cao nhân ra tay vì ngươi tiến hành xử lý khẩn cấp. Ngoại trừ một loại nào đó cực kỳ tinh thuần sinh mệnh khí tức, vị cao thủ này thông qua một loại nào đó liền lao phu cũng suy nghĩ không thấu thủ đoạn, trong thời gian cực ngắn đem những cái kia bởi vì man lực mà hoại tử bộ vị hết thảy chữa trị, cũng đem những cái kia hư hại bộ vị lại lần nữa tiếp nhận cùng một chỗ. Đến nỗi bây giờ, ngươi còn lại chút thương thế này chỉ cần chờ lao phu tôn nữ trở về dùng Cựu Tâm Hải Đường trị liệu cho ngươi một phen liền có thể. Titan ngược lại cũng không khách khí, nghe được Diệp Phong Vân lời nói sau dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống. Đến nỗi Thái Nặc, Thái Long hai người nhưng là giống như bảo tiêu lập tức xử ở Titan sau lưng. Đa tạ, lão phu cũng không cùng ngươi nói chuyện gì có tiền hay không, về sau ngươi Diệp gia có cái gì phiền phức cứ tới lực chi nhất tộc tìm lão phu hỗ trợ chính là. Ha ha, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, có lão Titan ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Hồi lâu sau, thẳng đến Diệp Linh Linh từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện trở lại Diệp gia, Diệp Phong Vân lúc này mới cùng Titan ngừng nói chuyện phiếm. Gia gia, ngân bạch sắc tóc ngắn thanh lãnh thiếu nữ khi nhìn đến Diệp Phong Vân sau ngòn mà cười, cái kia thấm lòng người phi nụ cười tựa như tháng hai gió xuân phất qua người gương mặt mang đến một hồi mỹ hảo thoải mái. Cháu gái ngoan, vị này là ngươi Titan gia gia, cũng không có quyền a. Titan gia gia. Diệp Phong Vân lại là cho Diệp Linh Linh giới thiệu một chút Thái Nặc, Thái Long sau đó lúc này mới đem đề tài dẫn vào quỹ đạo. Linh Linh, dùng ngươi Cựu Tâm Hải Đường cho ngươi Titan gia gia trị một chút trên tay thương. Diệp Linh Linh gật đầu, sau đó từ trong tay phát ra một hồi nu hòa bạch sắc tia sáng. Cuối cùng một đóa từ bạch sắc cùng phấn hồng sắc tạo thành diễm lệ hoa hải đường xuất hiện ở mấy người trong mắt. Cựu Tâm Hải Đường bị Diệp Linh Linh nâng ở trong lòng bàn tay, bên trên tản mát ra từng trận sinh mệnh mùi thơm ngát, chỉ là để cho người ta nghe liền tâm thần thanh thản. Cựu Tâm Hải Đường cái này một vũ hồn cũng không có hồn kỹ, hoặc có lẽ là nó duy nhất hồn kỹ liền bẹn bẹn chỉ có thể đưa đến trị liệu cái này một cái tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, Cựu Tâm Hải Đường tình huống đồng dạng cùng tứ đại đơn thuộc tính gia tộc đồng dạng cực đoan. Khổng lồ sinh mệnh lực tràn vào trong Titan hai tay, tại một hồi ngứa ngáy phía dưới Titan cảm thấy hai tay của mình đang chậm rãi khôi phục bình thường. Mà cái kia Cựu Tâm Hải Đường sinh mệnh lực truyền lại đạo mà đến cảm giác quen thuộc, cũng làm cho hắn nhớ tới trước đây không lâu bị tinh đấu chữa trị hai tay lúc rót vào sức mạnh. Hai người này mang đến cho hắn một cảm giác rất giống nhau, chỉ có điều Cựu Tâm Hải Đường tại tinh thuần phía trên kém mấy bậc, nhưng lại tại sức mạnh kỳ lạ tính chất phía trên thắng được một cỗ lực lượng khác mấy bậc. Sau một hồi lâu, Diệp Linh Linh thu hồi vũ hồn lấy tay khăn lau sạch nhẹ nhẹ đi mồ hôi trên đầu. Titan gia gia, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Titan nhắm mắt trở về chỗ một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng đạo. Thực sự là trước nay chưa có không tệ a. Cảm thụ được trở nên so dĩ vãng càng cứng rắn hơn song quyền, Titan cũng là ở trong lòng âm thầm cảm kích lên tinh đấu đại ân đại đức. Thế thế, Diệp Linh Linh cũng là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới nàng đang vì Titan trị liệu thời điểm, Cựu Tâm Hải Đường sức mạnh cùng Titan trong tay còn sót lại lực lượng nào đó xảy ra một chút đặc thù phản ứng, khiến nàng đối với Cựu Tâm Hải Đường hoàn toàn mất đi khống chế. Loại kia đặc thù sức mạnh liền tựa như hắc ám bên trong minh hỏa đồng dạng hấp dẫn lấy Cựu Tâm Hải Đường sức mạnh liều lĩnh nhào lên đi, càng là gây nên nội tâm nàng từng đợt kiềm chế không ngừng rung động. Vậy đơn giản giống như là học viện các lao sư miêu tả giống vũ hồn dung hợp kỹ tầm thường cảm giác. Nhưng dù sao cũng là tại trị liệu bệnh nhân, loại ý này liệu bên ngoài tình huống vẫn là lệnh Diệp Linh Linh lòng còn sợ hãi. Thằng đến từ Titan trong miệng đạt được cũng không lo ngại trả lời chắc chắn sau đó, Diệp Linh Linh mới là thở dài một hơi. Bất quá loại này đặc thù tình huống vẫn là để Diệp Linh Linh cảnh giác, nhanh chóng đem vừa mới chuyện xảy ra lặng lẽ miêu tả cho Diệp Phong Vân nghe. Nghe lời của cháu gái sau, cái này Cửu Tâm Hải Đường xuất hiện trước nay chưa có khác thường để cho Diệp Phong Vân thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hơn nữa việc này liên quan lão hữu cơ thể vấn đề, đối với chuyện này có thể bạn bạn không qua loa được. Lão Titan, ngươi trước chớ cao hứng quá sớm, để cho ta nhìn một chút tay của ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp Phong Vân thần sắc biến hóa để cho Titan cảm thấy có chút kỳ quái, xem như thân thể chủ nhân hắn sao có thể không biết mình thân thể tình trạng. Ngoại trừ nắm đấm trở nên so trước đó càng mạnh hơn, trên thân thể có thể nói là hoàn toàn không có một tơ một hào vấn đề. Chỉ có điều cân nhắc đến Diệp Phong Vân dù sao cũng là ý đạo quyền uy, Titan hay là đem hai tay đưa ra ngoài tùy ý đối phương kiểm tra. Không đúng. Xương mật độ xảy ra thay đổi, ngay cả kinh mạch cũng biến thành kiên cố hơn thực, tại sao có thể có kỳ quái như vậy hiện tượng phát sinh? Diệp Phong Vân trong miệng nói lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào lý giải Cựu Tâm Hải Đường sức mạnh tại sao lại tại Titan trên thân xuất hiện biến hóa kỳ diệu như vậy. Dưới tình huống bình thường Cựu Tâm Hải Đường tại trị liệu người khác thời điểm tối đa cũng chính là khiến người khác khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hôm nay Titan thương thế không chỉ là được chữa trị, hắn vết thương càng là tại bị sau khi điều trị trở nên càng thêm cường đại lên. Bằng hắn trước đó phụ trợ tỷ tỷ chữa trị các hồn sư kinh nghiệm đến xem, loại hiện tượng này là cho tới bây giờ không có ở Cựu Tâm Hải Đường phía trên phát sinh qua. Chẳng lẽ nói, rất nhanh Diệp Phong Vân liền nghĩ đến trong đó chỗ mấu chốt, phát hiện này không khỏi để cho hắn kích động lên. Nếu như nói suy đoán của hắn là thật, vậy rất có thể toàn bộ Diệp gia thế lực đều phải vì thế lại đến mấy tầng lầu, thậm chí là nhảy lên đưa thân tại Vũ Hồn Điện cường đại như vậy thế lực. Lao Titan, ngươi thành thật nói cho ta biết phía trước trên tay ngươi thương thế đến tột cùng là ai cho ngươi xử lý. Lúc nói ra lời này, Diệp Phong Vân biểu lộ chi nghiêm túc, Lệnh Titan cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lao Diệp, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi đến tột cùng là ai, là ta trị liệu hai tay, bất quá ngươi phải báo ta ngươi kết quả thế nào muốn gặp hắn. Tại kỳ bị mưu việc, không rõ ràng Diệp Phong Vân sự tình đối với chính mình vừa bái chủ nhân đến tột cùng là có lợi vẫn là có hại phía trước, Titan tạm thời vẫn là không có ý định đem đáp án nói cùng Diệp Phong Vân nghe. Cái này thật sự là chuyện này quan hệ quá trọng đại, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn Diệp gia an nguy, Diệp Phong Vân trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tin hay không Titan. Cuối cùng, tại Lao Hưu cùng giữa gia tộc, Diệp Phong Vân vẫn là lựa chọn càng trọng yếu hơn gia tộc, chung quy là không có đem phát hiện này nói cùng Titan nghe. Bất quá, Diệp Phong Vân cũng không phải đồ đần, hắn lại ngược lại đổi một loại thuyết pháp hướng về phía Titan thần cầu. Lao Titan, chuyện này ngược lại chắc chắn là chuyện tốt chính là, xem ở nhiều năm giao tình phân thượng ngươi liền giúp ta giới thiệu một phen như thế nào. Titan nghĩ nghĩ, sau khi cảm thấy lấy tinh đấu chủ thượng thực lực Diệp gia cũng không thể sinh ra cái uy hiếp gì, cuối cùng hắn vẫn là đồng ý Diệp Phong Vân tình cầu. Đi, lão phu một khi có cơ hội liền giúp ngươi hỏi một chút vị đại nhân kia, đến nỗi vị đại nhân kia có nguyện ý hay không tới Diệp gia thấy ngươi, vậy coi như không phải lão phu ta có khả năng quyết định. Lão Titan, ta yêu cầu cũng không nhiều, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Vô vô Titan bà bay, Diệp Phong Vân cũng là hài lòng nở nụ cười. Dù sao liền Titan đều có thể gặp được vị kia thần bí đại nhân, hắn cái này cùng Titan thân phận địa vị chênh lệch không bao nhiêu, người muốn cầu kiến một mặt cũng không nên là vấn đề gì quá lớn. Tốt, sắp trời đã tối, lão phu cùng hai cái này dành con cũng sẽ không tại ngươi cái này tiếp tục làm phiền, đến nơi đáp ứng ngươi chuyện, ngươi cứ kiên nhận trở lấy chính là. Lên tiếng chào hỏi, Titan cũng không để cho Diệp Phong Vân tiến đường, dứt khoát mang theo Thái Nặng, Thái Long hai người rời đi Diệp ra. Thẳng đến Titan triệt để rời đi Diệp ra sau đó, trong đại sảnh Diệp Phong Vân sau lưng Diệp Linh Linh lại là bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Ra ra, ta cảm giác ta cùng Cựu Tâm Hải Đường ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ một chút. Chỉ là khi nghe đến lời này trong nháy mắt, một chút hồi ức xông lên đầu, Diệp Phong Vân con ngươi cũng theo đó co rụt lại, trong lòng càng là không cách nào áp chế cuồng hỉ đứng lên. Thiên Ân trong nội bộ thương hội, khi nắng sớm đánh vào trên mặt, Lâm Ân từ đối với từ trường sức mạnh nghiên cứu bên trong tỉnh lại. Nắm giữ vô tận phân ly tụ hợp thân thể cùng tam hoa ngũ khí quyết sau, hắn bây giờ đã hoàn toàn không cần dựa vào cái gọi là minh tưởng tới tu luyện. Vẹn vẹn thông thường hành tẩu ngồi nằm ở giữa, ngũ tạng vận chuyển liền sẽ sinh ra vô số tinh thuần ngũ khí hồn lực. Mà hắn vô tận vân ly tụ hợp thân thể phối hợp với đệ nhất hồn kỹ cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu đại khí bên trong năng lượng đồng thời từ trong để luyện ra hồn lực. Lại thêm trước đây hấp thu vạn năm hồn thú cùng với hồn hoàn, hắn lúc này nhục thể cường độ so với đối chiến đại minh nhị minh phía trên còn muốn càng mạnh hơn mấy phần, ngay cả hồn lực tu vi cũng sắp đột phá tới 49 cấp. Từ lúc rời đi Sử Lai Khắc đi ra săn bắt hồn hoàn sau đó, từ tinh đấu đại xâm lâm lại đến ngựa không ngừng vó chạy tới thiên đấu hoàng thành, trong mấy ngày này không ngừng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xuống. Cho dù là lấy hắn tinh thần bền bỉ cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Hôm nay liền lười biếng một ngày, tạm thời không thèm nghĩ nữa cái gì sắp đặt thiên đấu sự tình. Nghĩ như vậy, Lâm Ân tê liệt ngã xuống trên giường, cảm thụ rời giường giường trên lấy gấm hoa thêu dệt mang đến mỹ diệu xúc cảm. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại thiên nhận tuyết hình tượng liền xuất hiện ở Lâm Ân trong đầu. Bất đắc dĩ bước đầu, Lâm Ân lại bắt đầu suy xét từ bản thân đối với cái kia nội ứng kế hoạch chi tiết. Gia nhập vào Tuyết Thanh Hà dưới trướng, nó mục đích một trong nếu như thiên nhận tuyết ý thức được Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh hai người này đối với Tuyết Thanh Hà kế thừa ngôi vị hoàng đế hai hoàng ẩm. Đồng thời xem như nội ứng từ bên cạnh dẫn dụ thiên nhận tuyết đối với hai cái này ngoại trừ Tuyết Thanh Hà bên ngoài có khả năng nhất hoàng vị người thừa kế hạ thủ. Sau khi thiên nhận tuyết đối với hai người kia hạ thủ, tại thiên nhận tuyết dưới trướng nằm vùng hắn, khi đó cũng tất nhiên thu tập được thật nhiều cùng vũ hồn điện cấu kết quan viên danh sách. Dùng vũ lực làm chủ, lợi ích làm phụ khống chế lại cái này phê nhân viên. Đến lúc đó liên lụy thiên nhận tuyết phát động thiên đấu chính biến đi nhờ xe, lại thêm nâng đỡ lên nào đó khỏa mấu chốt quân cờ. hoàn toàn có thể lấy cái giá thấp nhất không cần tốn nhiều sức khống chế lại hoàn chỉnh nhất Thiên Đấu Đế Quốc. Đương nhiên Lâm Ân ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua trực tiếp bằng vào vũ lực mở ra một cái đế quốc ý nghĩ. Chỉ là cân nhắc đến trong nguyên tắc quan gia lăng hàng triệu ngày lớn chừng cái đấu quân tại Đường Tam sau khi chết vẫn như cũ dự định cùng thành thần bị đông cùng thiên nhận tuyết đồng quy vu tận tình hình. Nếu là bằng vào vũ lực khai quốc đại khái phải giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng sau đó mới có cơ hội. A Lâm Ân còn trông cậy vào đấu la đại lục nhân dân cho hắn bạo điểm tín ngưỡng chi lực đi ra để mà nghiên cứu, đại đồ sát loại chuyện này tự nhiên là không thể làm. Ngay tại Lâm Ân tự hỏi thiên đấu kế hoạch sắp đặt thời điểm, ngân nhân âm thanh lại tại ngoài cửa vang lên. Lâm Ân đại nhân, vũ hồn điện người tới bên ngoài cầu kiến. Ngắn ngủi thời gian của một câu nói, Lâm Ân bối rối đã là không có tin tức biến mất. Ai, người trước tiên dẫn bọn hắn đi gặp phòng khách, ta thay quần áo khác lại đến. Là, đại nhân. Không lâu sau đó, Lâm Ân đi tới phòng tiếp khách, mà hắn cũng một mắt nhìn thấy đang tại ngồi trên nhàn nhã thưởng thức trà thiên nhật tuyết. Lòng cảnh giác lệnh Lâm Ân theo bản năng mở ra cảm giác đem chúng quanh hết thể dò xét rõ ràng. Bất quá lần này dường như là vì biểu hiện thành ý, thiên nhận tuyết dường như là đơn độc một người tới. Thiên nhận tuyết mục đích, Lâm Ân tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm suy xét, lập tức khuôn mặt tươi cười nên đón đi lên. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, vị này vũ hồn điện bằng hữu không biết hôm nay tới ta thiên ân thương hội đến tột cùng là có gì muốn làm đâu. Nhìn xem Lâm Ân cái kia trương thành ý mười phần khuôn mặt tươi cười, thiên nhận tuyết nội tâm nhất thời cũng là có chút phức tạp. Từ ban đầu tại trước mặt Tuyết Thanh Hà nói ra hồn đạo kế hoạch, lại đến hôm qua cái kia vị trí tại trên đấu la đại lục chưa bao giờ có tin tức cực hạn đấu la. Bất quá là ngắn ngủi vài lần công phu, Lâm Ân đã là cho nàng mang đến quá nhiều vượt quá tưởng tượng kinh hỉ, thậm chí là kinh hãi. Lâm quản sự đa lễ, ta lần này đến đây chính là đại biểu vũ hồn điện vì hồn đạo kế hoạch mà đến. Mặc dù Lâm Ân đã sớm biết thiên nhận tuyết thân phận, nhưng bây giờ đương nhiên là không thể một ngụm gọi ra. Bởi vậy hắn vẫn là ra vẻ không biết hỏi, thuận tiện cũng phải nhìn xem có thể hay không từ thiên nhận tuyết trong miệng lừa dối ra một chút hắn chuyện không biết. Vị bằng hữu này, các ngươi vũ hồn điện tin tức ngược lại thật đúng là linh thông. Ta thiên ân thương hội đúng là có một chuyện làm ăn muốn cùng vũ hồn điện nói chuyện, chỉ là trở ngại một vài vấn đề tạm thời còn chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng quý điện tiến hành tiếp xúc. Chưa từng nghĩ, quý điện lại là trước một bước phái người tới giải ta thiên ân thương hội khẩn cấp, ha, chỉ là không biết vị bằng hữu này ra sao thân phận, phải nên làm như thế nào xưng hô a. Thiên nhận tuyết đại mi hơi nhíu, vài ngày trước vừa lúc gặp mặt nàng vẫn còn không cảm thấy, bây giờ lại nhìn tới, Lâm Ân cái này hành sự phong cách ngược lại là cùng nàng vậy lao sư Ninh Phong Chí rất giống nhau. Bất quá cùng Ninh Phong Chí có chỗ bất đồng chính là, cho dù là có tại thiên đấu hoàng thất nhiều năm rèn luyện ra được ánh mắt, nàng lại như cũ tại trên thân Lâm Ân không nhìn thấy loại kia thuộc về thế lực lớn người cầm quyền cùng người trò chuyện lúc không cách nào che giấu nhàn nhạt xa cách cùng hơn người một bậc ngạo mạn cảm giác. Mặc dù ngoài miệng là vô số cung kính xưng hô, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Ân cũng chỉ là đem người khác đặt ở cùng hắn tự thân địa vị ngang hàng bên trên. Cho dù là ngày đó Tuyết Thanh Hà, Linh Phong Chí, kiếm đấu La Tam đại đấu La đại lục nhân vật đứng đầu ở trước mặt cũng giống như vậy. Đến tột cùng là trẻ tuổi nóng tính đưa đến kiến thức thiệt cận, còn là bởi vì Thiên Ân Thương hội vị kia cường đại cực hạn đấu La ở sau lưng nâng đỡ, hay là Lâm Ân bản thân tính cách chính là như thế. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, nàng rất muốn hiểu rõ, đến tột cùng là loại nguyên nhân nào cho Lâm Ân như vậy đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể không tiêu ngạo không tự ti chắc lịch sức mạnh. Chương 126, Thiên tỷ tỷ chương 126, Thiên tỷ tỷ thân phận của ta, chẳng lẽ hôm qua vị kia tinh đấu tiền bối chưa từng nói qua cho ngươi sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết nâng lên tinh đấu thời điểm, Lâm Ân thần sắc không thay đổi. Hắn tại ban đầu niết tạo xuất tinh đấu cái thân phận này lúc liền đang nghĩ kỹ hết thảy, tinh đấu người này ở trước mặt người ngoài cũng sẽ không cùng Lâm Ân có quá nhiều dây dưa. Đối với Thiên Ân trong nội bộ thương hội người cũng nhiều hơn là cho người ta lấy tin tức giả phong phú tin tức, chỉ có giống như Vương Côn như vậy chân chính tử trung mới có cơ hội biết được chân tướng. Đặt ở ngoại giới, cái thân phận này càng nhiều hơn chính là dùng để xem như Thiên Ân thương hội thần hộ mệnh mà tồn tại. Tinh đấu giống như là một cái dấu đao, tuyệt không dễ dàng ra khỏi vỏ, đồng thời lại chấn nhiếp mỗi một cái đối với Thiên Ân thương hội người trong lòng có quỷ cùng thế lực. Mà cái thân phận này ở trên ngoại sáng cùng Lâm Ân duy nhất dây dưa liền chỉ có cùng thuộc tại một cái thương hội điểm ấy đơn giản quan hệ. Vị bằng hữu này thế mà gặp qua tinh đấu tiền bối. Đây thật là hảo vận, dù sao ngay cả ta cái này thương hội quản sự cùng tinh đấu tiền bối gặp mặt số lần cũng không cao hơn 3 lần. Đúng là 3 lần, Lâm Ân cũng không có nói dối. Dù sao tinh đấu cái thân phận này cho đến bây giờ hết thệ cũng liền ở trước mặt người ngoài xuất hiện 3 lần. Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng trực giác cùng với Lâm Ân cái kia có chút tịch mịch biểu lộ nói cho nàng Lâm Ân lời nói khả năng cao thật sự. Thế nhưng là hôm qua cùng tinh đấu tương kiến thời điểm, đối phương đối với Lâm Ân biểu hiện ra coi trọng trình độ làm thế nào cũng không giống là chỉ gặp qua 3 lần mặt bộ dáng. Lâm quản sự thế nhưng là nói đùa, ta hôm qua cùng tinh đấu tiền bối gặp một lần, tinh đấu tiền bối đối với Lâm quản sự có thể nói là khen không dứt miệng, như vậy thưởng thức bộ dáng như thế nào lại chỉ gặp qua 3 lần mặt đâu. Lâm Ân tự nhiên là biết Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ cái gì, đơn giản là không tin lời nói của hắn, muốn tiến thêm một bước tìm kiếm hắn cùng tinh đấu quan hệ. Nếu là bây giờ Thiên Nhận Tuyết ở trước mặt thăm dò chuyện này, vậy hắn cũng là vừa vặn đem tinh đấu quan hệ với hắn làm cho càng thêm mơ hồ, lấy đưa đến nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Bằng hữu, người đây cũng là có chỗ không biết, tinh đấu tiền bối tuy là chúng ta Thiên Ân Thương hội cung phụng trưởng lão, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt Thiên Ân Thương hội sự tình tinh đấu tiền bối bình thường đều là bất kể. Ngoại trừ hội trưởng lão nhân gia ông ta, thương hội bên trong những người khác trên cơ bản là không thấy được tinh đấu tiền bối. Cho dù là giống ta dạng này một bộ chi quản sự, đoán chừng cũng chính là có thể bị tinh đấu tiền bối hắn ngẫu nhiên thuận tiện sách đẩy miệng trình độ. Thiên Nhận Tuyết chân mày nhíu càng ngày càng gấp, vừa mới nàng từ Lâm Ân trong giọng nói rõ ràng là nghe được một chút bất mãn ý tứ. thật giống như Tinh Đấu cùng cái này Lâm Ân tại Thiên Ân trong nội bộ thương hội quan hệ, trên thực tế cũng không có nàng trong tưởng tượng tốt như vậy. Chẳng lẽ nói chuyện ngày hôm qua kỳ thực nàng có chỗ ngộ phán? Tinh Đấu hôm qua kỳ thực cũng không phải đặc biệt vì Lâm Ân tên thiên tài này đi Vũ Hồn Điện, mà là đơn thuần bởi vì Vũ Hồn Điện danh hào mới có thể tự mình đi Vũ Hồn Điện gặp nàng. Càng là nghĩ như vậy, Thiên Nhận Tuyết liền càng thấy được có khả năng này. Dù sao Vũ Hồn Điện những năm gần đây tại bị Đông nữ nhân kia dẫn dắt phía dưới là càng ngày càng hoành hành bá đạo, sớm đã không phải trước đây gia gia của nàng dẫn dắt phía dưới cái kia toàn bộ đại lục hồn sư chí cao thánh địa. Các đại thế lực hạch tâm nhân viên sẽ đối với bây giờ Vũ Hồn Điện có chỗ phòng bị cũng là chuyện đương nhiên. Tất nhiên Lâm Ân quan hệ cùng vị kia Tinh Đấu cũng không khá lắm, vậy có phải mang ý nghĩa đối phương liền có rời đi Thiên Ân Thương hội gia nhập vào nàng Vũ Hồn Điện khả năng. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết đối với Lâm Ân lại là một lần nữa dấy lên mấy phần đảo chân tưởng tâm tư. Dù sao cũng là một vị tương lai cực hạn đấu la, đây là đủ để lại bảo đảm Vũ Hồn Điện mấy trăm năm không suy cường đại trợ lực, hoàn toàn đáng giá nàng vì chi mạo một mạo hiểm. Đáy mắt đối với Lâm Ân nhiều hơn mấy phần cực nóng, Thiên Nhận Tuyết quyết định tại nhiều hơn thăm dò mấy phen xác định là có phải có cơ hội, sẽ ở sau đó quyết định dùng Tuyết Thanh Hà vẫn là Thiên Nhận Tuyết thân phận nếm thử đi mời chào Lâm Ân. Lâm Ân cũng không biết Thiên Nhận Tuyết đến cùng có hay không từ chính mình vừa mới lời nói kia nghe được ra hắn suy nghĩ biểu lộ, Lâm Ân cùng Thiên Ân Thương Hội ở giữa quan hệ kỳ thực cũng không chặt chẽ ý tứ. Nếu là Thiên Nhận Tuyết không thể biết rõ những ý tứ này, vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn hắn nội ứng tiến Tuyết Thanh Hà thủ hạ từng bước xâm chiếm Thiên Đấu Đế quốc thượng tầng thế lực kế hoạch. Bất quá không quan trọng, đối với Thiên Nhận Tuyết dẫn dụ cũng không phải là hai ba câu nói công phu liền có thể thành, điểm ấy hắn hoàn toàn có thể từ từ mưu tính. Đúng, còn không biết vị này Vũ Hồn Điện bằng hữu xưng hô như thế nào đâu. Ta họ Thiên, đến nỗi xưng hô Lâm quản sự như thế nào cao hứng liền làm sao tới đi. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng trao lên, chỉ là ngàn cái họ này cũng đủ để lời thuyết minh rất nhiều chuyện. Nàng ngược lại muốn xem Lâm Ân tại minh bạch thân phận nàng sau đó đến tuột cùng lại là loại nào biểu hiện. Thất kính, lại là thiên sứ nhất tộc Thiên gia tử đệ ở trước mặt. Bất quá Thiên tỷ tỷ lần này đến đây xem như tìm đúng người, Thiên Đấu khối này hồn đạo kế hoạch chính là từ tại hạ phụ trách. Bị Lâm Ân một tiếng này Thiên tỷ tỷ hô hào, Thiên Nhận Tuyết cũng là trong lòng vui mừng. Đồng thời ở trong nội tâm, Thiên Nhận Tuyết đối với Lâm Ân cũng có một loại cảm giác quái dị. Gần như chỉ ở hôm qua nàng cùng thứ đồn đấu la cũng là đối mặt với như thế một tấm xoáy khí và ngây ngô khuôn mặt. Nhưng mà Tát Lạp Tư tên ngu xuẩn kia khác người cử động lại làm cho khuôn mặt này trong nháy mắt đã biến thành một vị có thể dễ dàng cướp đi tính mạng nạn cường giả khủng bố. Bởi vậy khi nàng bây giờ gặp lại Lâm Ân thời điểm, trong nội tâm lúc nào cũng khó tránh khỏi đã đản sinh ra tựa như giống như mộng ảo không chân thật cảm giác. Ngươi ngược lại là nói ngọn, bất quá ngươi tiểu đệ đệ này hay là trước đem cái hồn đạo kế hoạch lại cùng tỷ tỷ ta cẩn thận nói một chút ta. Gặp Thiên Nhận Tuyết đem đề tài hướng về hồn đạo kế hoạch bên trên dẫn, Lâm Ân lại là đem đại khái kế hoạch xong kế hoạch danh sách giao cho Thiên Nhận Tuyết trên tay. Sau khi tinh tế đem trong danh sách kế hoạch toàn bộ nhìn qua một lần, Thiên Nhận Tuyết nhắm mắt dưỡng thần trong đầu đem Vũ Hồn Điện có thể từ trong kiếm lấy đến lợi ích nghiêm túc suy tư một lần. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết đây mới là một lần nữa mở miệng hỏi lên Lâm Ân. Giống như chúng ta Vũ Hồn Điện một mực phát ra hồn sư phụ cấp, đế quốc cùng thương hội bên này vì chúng ta Vũ Hồn Điện cung cấp số tiền lớn. Mà chúng ta Vũ Hồn Điện muốn làm nhưng là kêu gọi thiên hạ hồn sư tham dự tiến hồn chỉ bổ sung năng lượng, đồng thời tại những cái kia hồn sư tham dự bổ sung năng lượng sau đó cung cấp thù lao, chỉ đơn giản như vậy. Trong kế hoạch đối với Vũ Hồn Điện yêu cầu tại đơn giản đến Thiên Nhận Tuyết đều có chút khó có thể tin. Giống như phát ra hồn sư phụ cấp phát ra thù lao, đây đối với Vũ Hồn Điện mà nói tuyệt đối là xe chạy quen đường chuyện. Dựa theo trong kế hoạch đầu phóng tài chính tỷ lệ đến xem, các nàng Vũ Hồn Điện thậm chí là còn có thể từ trong kiếm lấy không thiếu lợi ích. Chính là đơn giản như vậy, ai kêu gọi hồn sư chuyện này chỉ có Thiên tỷ tỷ các ngươi Vũ Hồn Điện có thể làm tốt nhất đâu. Đối với hồn sư lực hiệu triệu, Vũ Hồn Điện tại Đấu La Đại Lục tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng có 102 thiên hạ. Lại thêm Vũ Hồn Điện trong phạm vi thế lực hồn sư số lượng cũng là nhiều nhất, cái này cũng là Lâm Ân hồn đạo kế hoạch vì cái gì nhất định phải Vũ Hồn Điện gia nhập nguyên nhân một trong. Thiên Nhận Tuyết lại là tiếp tục suy tư một hồi, hồn đạo trong kế hoạch đối với Vũ Hồn Điện an bài chính xác đã đủ để cho Vũ Hồn Điện ở trong đó kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng là xem như Vũ Hồn Điện tương lai người cầm lái, Thiên Nhận Tuyết liền tuyệt không thỏa mãn chỉ có thể kiếm được những thứ này. Đối với cái này cái hồn đạo kế hoạch không chỉ là kêu gọi hồn sư bộ phận, liền cung cấp nguyên vật liệu, hồn đạo khí bán, thậm chí là hồn đạo khí sinh sản các nàng Vũ Hồn Điện đều phải cắm vào trong đó. Chương 127, Thiên Ân Thương Hội sự nghiệp to lớn. Chương 127, Thiên Ân Thương Hội sự nghiệp to lớn. Lâm Tiểu Đệ Đệ, nếu như nói ta Vũ Hồn Điện không chỉ thỏa mãn với kêu gọi hồn sư có khả năng kiếm được lợi ích như vậy nên làm cái gì bây giờ? Lâm Ân Hội tâm nở nụ cười, Thiên Nhận Tuyết dục cầu bất mãn hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. A, không biết Thiên tỷ tỷ còn có cái gì ý khác? Ngược lại không ngại nói nghe một chút. Không chỉ là kêu gọi hồn sư, liền nguyên vật liệu, hồn đạo khí bán ta Vũ Hồn Điện cũng muốn ở trong đó kiếm một chén canh. Trên thực tế nếu như không phải Tinh Đấu tồn tại quá có lực uy hiếp, bằng không Thiên Nhận Tuyết ngay cả hồn đạo khí chế tạo kỹ thuật cũng biết cùng nhau yêu cầu. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết biểu lộ nghiêm túc, Lâm Ân cũng đem thái độ đoan chính một chút, sau đó mới trả lời. Thiên tỷ tỷ các ngươi Vũ Hồn Điện khẩu vị ngược lại là rất lớn, bất quá chuyện này cùng ta Thiên Ân Thương Hội mà nói ngược lại là không có quá nhiều quan hệ. Vừa rồi kế hoạch kia trong danh sách đã nói qua, chắc hẳn Thiên tỷ tỷ rất rõ ràng ta Thiên Ân Thương Hội ngoại trừ phụ trách sinh sản hồn đạo khí linh kiện, còn lại bộ phận là một mực mặc kệ. Thiên Nhận Tuyết tiến lặng, Lâm Ân ý tứ rất rõ ràng, Thiên Ân Thương Hội tại trong trận này sinh ý chỉ là làm một sinh sản đầu nguồn tồn tại, sớm đã đem tự thân từ trong những thứ khác lợi ích tranh đoạt hái được ra ngoài. Theo lý thuyết, nếu như Vũ Hồn Điện muốn càng nhiều lợi ích, cần làm chỉ là đi từ thế lực khác trong tay tiến hành cướp đoạt. các ngươi Thiên Ân Thương hội ngược lại là rất tinh minh, đến lúc đó cho dù là các đại thế lực cướp đoạt lợi ích giết đến máu chảy thành sông cũng cùng các ngươi Thiên Ân Thương hội không có chút quan hệ nào. Lâm Ân nhất thời cũng không hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết tại sao lại đột nhiên nói ra lần này giống như là mỉa mai tầm thường lời, lúc này mở miệng phản bác. Nói gì không khéo, chúng ta Thiên Ân Thương hội làm duy nhất một sự kiện cũng chỉ bất quá là không tham thôi. Nếu là thế lực khác giết đến máu chảy thành sông cũng chỉ có thể lời thuyết minh bọn hắn là bị tham lam che đôi mắt. Không tham. Trong lúc nhất thời cái nào đó đột nhiên xuất hiện ý niệm để cho Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi nở nụ cười. Thiên Đấu, Tinh La, Thượng Tam Tông, các đại gia tộc, vô số học viện, thậm chí bao gồm ta Vũ Hồn Điện ở bên trong không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực dám nói mình làm đến không tham. Ta Vũ Hồn Điện ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi Thiên Ân Thương hội lại có gì tư cách nói ra chính mình không tham đâu. Lâm Ân bị Thiên Nhận Tuyết đột nhiên xuất hiện lời nói sặc một cái, hắn đại khái đoán được lấy Thiên Nhận Tuyết tại không có yêu nhau nào trước đây thông minh tài trí, tám thành từ vừa mới bắt đầu chính là đang hoài nghi hồn đạo kế hoạch sau lưng tất nhiên là có càng lớn như đồ. Chẳng qua là bây giờ rốt cuộc tìm được lời nói gốc dạ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chính xác, thành như Thiên Nhận Tuyết nói tới, thế lực vật này bản thân liền là vì đi tham càng nhiều lợi ích thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị mà tổ kiến. Trên đời này, ít nhất tại trên Đấu La đại lục này không có thế lực nào có tư cách nói ra chính mình không tham câu nói này. Nếu như một thế lực nhìn qua cái gì cũng không tham, đó chỉ có thể nói thế lực kia tại mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa. Trong lòng Lâm Ân bất đắc dĩ nở nụ cười, chưa từng nghĩ dưới mắt cái này không có lâm vào yêu nhau nào Thiên Nhận Tuyết, đầu óc so trong nguyên tắc nhìn đúng là muốn dễ dùng không thiếu. Bất quá, đối với Thiên Nhận Tuyết hoài nghi, Lâm Ân đã sớm có một bộ thành thục giản giải. Thiên tỷ tỷ, không biết ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề gì? Thiên Nhận Tuyết cặp kia nhạt tử sắc con mắt nghi hoặc nhìn Lâm Ân, hoàn toàn không rõ vì cái gì đối phương sẽ lấy một vấn đề đến trả lời vấn đề của nàng. Một cái hồn sư cùng người bình thường ở giữa vấn đề. Lâm Ân tiếp tục nói, dường như là nghĩ tới điều gì, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên liền đối với Lâm Ân vấn đề dâng lên cực kỳ hứng thú nồng hậu. Lâm Ân phát giác Thiên Nhận Tuyết nhỏ xíu biểu tình biến hóa, thế là liền vào một bước đem cái đề tài này nói ra. Tại chúng ta trên thế giới này có hồn sư tồn tại, hồn sư vũ hồn thiên kỳ bách quái, thu được hồn kỹ sau đó càng là có các loại diệu dụng. Nhưng hồn sư nhóm số lượng chung quy là quá ít, ở trên đời này chiếm giữ tuyệt đại đa số cuối cùng vẫn là phổ thông bách tính. Những thứ này bình dân bách tính cùng hồn lực vô duyên không thành được hồn sư như thế tự nhiên hơn người một bậc tồn tại, làm việc sinh tồn cũng chỉ có thể dựa vào học được tay nghề. Ngươi nói, dạng này dân chúng bọn hắn chẳng lẽ sẽ không khát vọng có một ngày có thể giống hồn sư như vậy sử dụng hồn lực đâu? Nói đến đây, Lâm Ân ngừng lại nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, đồng thời đem một vấn đề khác băng cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên tỷ tỷ, ngươi biết chúng ta Thiên Ân Thương Hội sáng lập mới bắt đầu mục đích là cái gì không? Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng là đối với Lâm Ân chủ đề có hứng thú, cho nên hoàn toàn không ngại bồi tiếp Lâm Ân tiếp tục trò chuyện tiếp. LSLNN cái này liên quan tới Thiên Ân Thương Hội mục đích thành lập kết quả thế nào, nàng tại mới vừa rồi lời nói kia bên trong cũng ẩn ẩn có chút ngờ tới. Ta nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải là muốn nói các ngươi Thiên Ân Thương Hội là vì lao khổ bách tính đại chúng nhu cầu phúc lợi mà thành lập à. Thiên Nhận Tuyết cười đáp ý, nàng đã sớm khám phá Lâm Ân cái kia sẽ phải liên lụy đến đại nghĩa lời nói. Nhưng mà, rất nhanh Thiên Nhận Tuyết liền không cười được. Sai, Thiên Ân Thương Hội sáng lập mới bắt đầu mục đích chỉ có một cái kiếm tiền. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được cười lên, biểu lộ cũng là trở nên cứng ngắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra vừa rồi Lâm Ân phí hết tâm tư làm nền nửa ngày thế mà chỉ cấp ra như thế một cái thô tục đáp án. Lương gạt đến rồi một lần Thiên Nhận Tuyết, cái này khiến Lâm Ân có chút cảm thấy vui vẻ. Bất quá liên quan Thiên Ân Thương Hội sáng lập mục đích hắn đúng là không có lừa gạt Thiên Nhận Tuyết ý tứ. Từ ban đầu bị thuê thu thập tin tức tiểu đội, lại đến về sau tiếp xúc ý dược nghề nghiệp thương hội hình thức ban đầu. Mãi đến bây giờ che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, Thiên Ân Thương Hội mục tiêu lớn nhất từ đầu đến cuối cũng chỉ là kiếm tiền, làm tài nguyên. Đến nỗi kiếm tiền làm tài nguyên lúc xuất hiện đủ loại dân sinh phương diện phúc lợi, đây chẳng qua là Thiên Ân Thương Hội tân tiến hơn quy định cùng phát đạt khoa học kỹ thuật kèm theo. Có lẽ về sau Lâm Ân sẽ càng chuyên chú vào dân sinh tới thu hoạch tín ngưỡng chi lực, thế nhưng cũng phải đợi đến võ công của hắn đại thành cầm quyền thiên hạ sau. Đến nỗi bây giờ, cái kia còn phải tiếp tục lừa gạt Thiên Nhận Tuyết mới là. Đương nhiên, chúng ta Thiên Ân Thương Hội ban sơ mục đích là kiếm tiền. Thế nhưng là theo hồn đạo khí chế tác kỹ thuật tại ta trong nội bộ thương hội bị xuất hiện lại sau khi đi ra, chúng ta Thiên Ân Thương Hội cũng là bắt đầu chú ý dân sinh vấn đề. Dù sao cấu thành thế giới này số đông thủy chung là người bình thường, là hoàn toàn không cách nào sử dụng hồn lực, đồng thời mong đợi sử dụng hồn lực một đám người bình thường. Mà bây giờ chúng ta Thiên Ân Thương Hội đem cái này lệnh người bình thường cũng có thể sử dụng hồn lực cơ hội, cứ như vậy bày tại đại chúng trước mặt. Suy nghĩ một chút ta, đủ loại đủ kiểu vây quanh dân chúng sinh hoạt mọi mặt sở khai phát mà ra hồn đạo khí điều này có thể làm cho cả thế giới bắn ra mạnh bao nhiêu sức sống à. Vừa có thể để cho đại chúng vui vẻ tại nhận được tha thiết ước mơ sử dụng hồn lực cơ hội đồng thời từ trong hồn đạo khí bên trong thu được phương diện sinh hoạt tiện lợi, lại có thể làm ta Thiên Ân Thương Hội tại trong trận này khổng lồ sinh ý kiếm lấy thật nhiều lợi ích. Ta tin tưởng đây là một kiện thiên đại hảo sự, hơn nữa là từ chúng ta Thiên Ân Thương Hội chỗ một tay thúc đẩy chuyện tốt. Lâm Ân lời nói cũng không phải là nói dối, hắn đúng là nghĩ tại Đấu La đại lục thượng tướng kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt hưng thịnh cảnh tượng tại trên Đấu La đại lục lại lần nữa lại hiện ra. Thiên Nhận Tuyết ngây ngốc nhìn xem trước mặt hùng dũng Lâm Ân, trong lòng nhất thời bị Lâm Ân cái kia trong ngôn ngữ miêu hội ra sinh cơ bừng bừng thế giới hấp dẫn. Trước kia cái kia hoài nghi Thiên Ân Thương Hội tại hồn đạo trong kế hoạch có mưu đồ khác ý nghĩ, cũng theo Lâm Ân nói ra không có tin tức biến mất. Chỉ bằng phần này tư tưởng, Thiên Ân Thương Hội coi là thật không hổ là hiện nay trên đời thụ nhất bách tính hoan nên thương hội. Hồi lâu sau, Hồi Thần Thiên nhận Tuyết chỉ là thản nhiên nói ra một câu như vậy đối với Thiên Ân Thương hội đánh giá. Trong lòng Lâm Ân nhẹ nhàng thở ra, Thiên Nhận Tuyết bên này hắn trên cơ bản xem như hồ lộ qua. Tăng thêm tinh đấu cực hạn đấu la thân phận cho chấn nhiếp, nghĩ đến sau đó Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không đầu góc chụp nhìn chằm chằm Thiên Ân Thương hội không ngừng thăm dò, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. Đến nỗi hồn đạo kế hoạch mục đích thực sự có thể hay không bị người phát hiện, điểm ấy Lâm Ân kỳ thực cũng không lo lắng. Dù sao vô luận là tại hồn đạo khí trên kỹ thuật vẫn là tại trên đối với tương lai tầm mắt, đã từng đứng tại cự nhân trên bả vai hắn đều vượt qua thế giới này rất rất nhiều. Cái kia vượt mức quy định tư tưởng căn bản không phải đấu la đại lục bên trên bọn này phong kiến yêu nhau nào trong khoảng thời gian ngắn có khả năng tính toán ra. Thiên Nhận Tuyết bên này, đi qua cái này mấy phen trò chuyện xuống nàng cũng là hiểu rõ tại trên hồn đạo kế hoạch liên quan tới lợi ích phân phối vấn đề. Ngoại trừ duy nhất thuộc về Thiên Ân Thương hội bộ phận kia định chết lợi ích không thể đụng vào, đối với những bộ phận còn lại Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn cường thủ hào đoạn. Lấy Vũ Hồn Điện thế lực tuy nói không thể bức bách thiên đấu, tinh là thất bảo Lưu Ly Tông đối mặt như vậy nàng Vũ Hồn Điện lúc tất nhiên sẽ đoàn kết lại thế lực lớn từ bỏ hồn đạo kế hoạch lợi ích. Nhưng đối phó với những tiểu gia tộc kia, tiểu thương hội vẫn là tay cầm đem bóp. Đến nỗi ngày đó lấy Tuyết Thanh Hà thân phận từ Ninh Phong Chí trong miệng nghe được tổ cục một chuyện, Thiên Nhận Tuyết nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lấy Ninh Phong Chí thủ đoạn, thật đợi đến tổ cục lúc kia, sợ không phải nên phân phối lợi ích đã sớm ngầm bị người phân phối xong. Cái kia cái gọi là cục, hơn phân nửa cũng chỉ là đưa đến một cái tượng trưng ý nghĩa. Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm, chỉ chờ thám thính xong Lâm Ân ý từ Thiên Ân Thương hội rời đi về sau, liền muốn lập tức thông tri cùng phụng điện bên kia. Nhất thiết phải thừa dịp bị đông nữ nhân kia chưa kịp phản ứng phía trước, trong bóng tôi bắt đầu phát lực đem tất cả có thể rơi xuống Vũ Hồn Điện trên đầu lợi ích để cho cung phụng điện thế lực toàn bộ ăn. Đến nỗi bây giờ, nói đến, Lâm Ân đệ đệ ngươi lại là tại sao lại gia nhập vào Thiên Ân Thương hội đây này? Thiên Nhận Tuyết vấn đề để cho Lâm Ân ý thức được trọng đầu hí đã đến tới, tiếp xuống mỗi một câu nói đều biết ảnh hưởng đến hắn kế hoạch sau này. Thiên tỷ tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này tới? Lâm Ân ra vẻ không biết, chờ đợi Thiên Nhận Tuyết thêm một bước ra chiêu. Ta chỉ là hiếu kỳ, giống như ngươi vậy thiên tài tại trên đấu la đại lục rõ ràng có thể có càng nhiều lựa chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ gia nhập vào một cái không có danh tiếng gì Thiên Ân Thương hội đâu? Đầu tiên là thám thính ý, nếu có cơ hội, Thiên Nhận Tuyết sẽ lấy đủ loại phương thức nghĩ hết biện pháp đem Lâm Ân vị này tương lai cực hạn đấu la từ trong Thiên Ân Thương hội móc ra, thậm chí là cùng trời Ân Thương hội vị kia không biết sâu cạn cực hạn đấu la đối đầu cũng ở đây không tiếc. Dù sao cực hạn đấu la các nàng Vũ Hồn Điện cũng không phải không có, muốn bảo trụ một thiên tài vẫn là dễ dàng. LSLNN Thiên Phú đã đáng giá các nàng Vũ Hồn Điện trả giá cái giá này. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên bởi vì Thiên Ân Thương hội là ta một tay khai sáng a. Lâm Ân âm thầm đoán thầm, bất quá dưới mắt càng khẩn yếu hơn chính là bại lộ cho Thiên Nhận Tuyết một cái hắn đối với Thiên Ân Thương hội có bất mãn tín hiệu mới là. Đợi đến Thiên Nhận Tuyết có một ngày đột nhiên phát hiện, đại lục bên trên đối với Vũ Hồn Điện uy hiếp tổ chức lớn nhất thủ lĩnh, thế mà lại là dưới quyền mình tín nhiệm nhất cao tầng, đến lúc đó cũng không biết Thiên Nhận Tuyết đến tột cùng lại là loại vẻ mặt nào. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này đem người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay chuyện, Lâm Ân liền chỉ cảm thấy một hồi vô thượng vui vẻ. Ai, nói việc này, Thiên tỷ tỷ tình hình kinh tế của ngươi bên trên hẳn là cũng có tin tức của ta, chắc hẳn cũng biết ta tiên thiên hồn lực bất quá là đáng thương được gốc, thẳng đến về sau có kỳ ngộ sau đó mới có thể bổ tu thiên phú nâng cao một bước. Trước kia bằng vào ta cái kia thảm không nỡ nhìn tư chất hoàn toàn không đủ để bị bất kỳ một cái nào thế lực lớn xem trọng, cho nên mới sẽ gia nhập cũng không phải đặc biệt xem trọng hồn sư thực lực Thiên Ân Thương hội xem như tạm thời chỗ nương thân. Thiên Nhận Tuyết nghe lời này tựa hồ từ trong nghe được một chút ý ở ngoài lời, tựa hồ Lâm Ân bây giờ đối với hắn tại Thiên Ân trong nội bộ thương hội tình cảnh tựa hồ cũng không rất hài lòng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, lấy Lâm Ân qua lại sự tích đến xem, một thiên tài hồn sư còn muốn chiếu cố đủ loại thương hội bên trên sự vụ, cái này lâu dài xuống chính xác không phải chuyện gì tốt. Muốn hay không ngươi tới gia nhập vào ta Vũ Hồn Điện như thế nào? Thiên Nhận Tuyết hỏi dò. Nhưng mà đối mặt Thiên Nhận Tuyết thử dò xét lời nói, Lâm Ân lại là biểu lộ nghiêm một chút, liền đối với Thiên Nhận Tuyết xưng hô cũng là đột nhiên biến đổi không còn trước đây thân thiết. Thiên tiểu thư nói đùa, nếu là gia nhập vào hai đại đế quốc ta ngược lại thật ra còn có thể mang theo Thiên Ân Thương hội thân phận. Nhưng nếu là gia nhập vào Vũ Hồn Điện bên này, vậy ta chỉ sợ là còn có chút không nỡ Thiên Ân Thương hội quản sự thân phận. Lâm Ân cự tuyệt cũng không có ra Thiên Nhận Tuyết đoán trước, lần này trò chuyện xuống cũng làm cho nàng ý thức được Lâm Ân người này đối với quyền lợi xem trọng. Hai đại đế quốc cũng không cấm quan viên kinh thương, cũng không cấm chỉ quan viên cùng Vũ Hồn Điện bên ngoài thế lực có chỗ rối rắm. Liên quan tới điểm ấy trên mặt nội xem như Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Ân chỉ sợ mới có thể lựa chọn tiến đấu, tinh là hai đại đế quốc mà không phải hắn Vũ Hồn Điện. Dù sao lấy Thiên Ân Thương hội ở sau lưng xem như chèo chống, Lâm Ân nếu là vào triều làm quan nát sẽ tại Thiên Ân Thương hội cùng Thiên Đấu Đế quốc hai phe ở giữa thành lập được một tòa vững chắc hợp tác cầu đối. LSLNN bản thân cũng có thể từ trong đó thu hoạch quyền lợi cực lớn, thậm chí là đầu nhập Tuyết Thanh Hà dưới trướng lấy được cái kia tòng lòng chi công tiến vào trong Thiên Đấu Đế quốc hoạch tâm tầng cũng chưa chắc không thể. Ngược lại nghĩ, lấy hai đại đế quốc đối với Vũ Hồn Điện kiên kỵ, Lâm Ân là tuyệt đối không có khả năng mang theo Thiên Ân Thương hội thân phận gia nhập vào trong đó. Một khi Lâm Ân gia nhập vào Vũ Hồn Điện lại không rút đi Thiên Ân Thương hội thân phận, dưới tình huống đó Thiên Ân Thương hội chỉ có thể chịu đến hai đại đế quốc cố hết sức chèn ép. Hơn nữa so với Thiên Đấu Đế quốc bên này, Tinh La Đế quốc bên kia thế lực cấu thành vững chắc hơn, trên triều đình lên chức độ khó phải xa xa lớn hơn Thiên Đấu. Như thế nói đến, nàng nếu là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận đi mời chào Lâm Ân ngược lại là sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Suy tư một phen sau, Thiên Nhận Tuyết dứt khoát cắt đứt lấy Vũ Hồn Điện thân phận mời chào Lâm Ân ý nghĩ. ngược lại nàng cũng muốn tại thiên đấu tiếp tục nội ứng xuống, thế thì không bằng dứt khoát lấy Tuyết Thanh Hà thân phận lại đối với Lâm Ân từ từ mưu tính, từng bước bố trí đi đem Lâm Ân kéo vào Vũ Hồn Điện trận doanh. Như Lâm Ân đệ đệ ngươi như vậy thiên tài hồn sư không gia nhập ta Vũ Hồn Điện thật sự là quá đáng tiếc, bất quá đã ngươi không muốn vậy ta ngược lại là cũng không tốt ép buộc. Mặt ngoài là một bộ dáng hết sức tiếc hận, nhưng tại trong lòng Thiên Nhận Tuyết lại là cũng tại hoạch định nên như thế nào lấy Tuyết Thanh Hà thân phận chậm rãi đem Lâm Ân kéo vào dưới trướng, lại từng chút đem hắn kéo vào Vũ Hồn Điện. Ha ha, việc này cứ như vậy đi qua đi, không bằng ta cùng Thiên Tỷ Tỷ tiếp tục thương thảo một chút hồn đạo trong kế hoạch quy tắc chi tiết như thế nào. Từ Thiên Nhận Tuyết trong lời nói, Lâm Ân biết rõ Thiên Nhận Tuyết bên này đã là từ bỏ lấy Vũ Hồn Điện thân phận tới mời chào hắn ý nghĩ. Đến nơi kế tiếp, Thiên Nhận Tuyết bên này không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái lại là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận tới cùng hắn có càng nhiều tiếp xúc, mà cái này cũng vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Sau đó một mực trò chuyện đến lúc xế chiều, thẳng đến Thiên Nhận Tuyết từ Lâm Ân trong miệng càng hiểu nhiều hơn hồn đạo kế hoạch chi tiết sau đó, lúc này mới ý cười đầy mặt đứng dậy từ Thiên Ân Thương Hội rời đi. Chương 128, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chương 128, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Mãi đến đưa mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết triệt để rời đi về sau, Lâm Ân mới là ngồi tại vị trí trước nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận trà trộn vào Thiên Đấu triều đình nhiều năm lão hồ ly. Lấy Tuyết Thanh Hà thân phận tại Thiên Đấu trong quần thần tiếng lành đồn xa liền có thể biết được Thiên Nhận Tuyết người này tại trên trí kế tuyệt không phải kẻ bớ bẩn. Khi chưa có bị yêu nhau nao tiến hành hàn trí, Thiên Nhận Tuyết tại cái này hôm sau trong lúc nói chuyện với nhau nhiều khi nói lên vấn đề đều gọi là nói chúng tim đen. Mặc dù Lâm Ân sớm đã minh xác Thiên Ân Thương Hội tại trong trận này sinh ý chiếm cứ phân ngạch, nhưng Thiên Nhận Tuyết chắc là có thể từ đủ loại chi tiết ở giữa lôi kéo ra rất nhiều con cong nhiễu, ngay cả Lâm Ân cũng không thể không vì đó vạn phần đau đầu. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ đương Thiên Nhận Tuyết cao hứng rời đi sau đó hắn mới có một loại cảm giác như chút được gánh nặng xuất hiện. Đương nhiên, bởi vì hồn đạo kế hoạch cùng Thiên Nhận Tuyết trò chuyện thoải mái rất lâu, vô số lần ngôn ngữ thăm dò xuống, Lâm Ân cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái khác Lâm Ân không dám nói, nhưng ở Thiên Nhận Tuyết tính cách cùng phong cách hành sự một khối này, Lâm Ân kết hợp bên trên phía trước Tuyết Thanh Hà trạng thái ngược lại là lấy ra cái 7-8 phần. Bá đạo, yêu ngạo, cũng không bảo thủ, chi nhân tiện nhậm, đối với hưu thức chi sĩ càng có thể thả xuống tư thái không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngoại trừ bởi vì bi thảm tuổi thơ đưa đến quá tính cách cố chấp thiếu hụt, Thiên Nhận Tuyết người này không thể nghi ngờ là một cái tiếp cận hoàn mỹ nhân tài. Đây cũng là Lâm Ân đối với Thiên Nhận Tuyết đánh giá. Tại Đấu La Đại Lục lăn lộn trên nhiều năm như vậy kiến thức rộng rãi, tại tất cả Lâm Ân gặp phải người bên trong, đối với Thiên Nhận Tuyết đánh giá đã là Lâm Ân đối với người khác cho ra cao nhất đánh giá. Lâm Ân không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải Thiên Tầm Tật cái này đen đuổi chế định cái này lãng phí thời gian tiên đấu nội ứng kế hoạch. Lại thêm Thiên Nhận Tuyết lại bởi vì cùng bị đông cái kia hỏng bét mâu nữ quan hệ mà hờn dỗi rời đi Vũ Hồn Điện, tới lãng phí thiên phú thi hành cái này so sánh thành thần mà nói tác dụng thực tế cũng không phải rất lớn kế hoạch. Nếu là ở Thiên Nhận Tuyết tại trong Vũ Hồn Điện nhận được tốt nhất tài nguyên cùng dạy bảo chuyên tâm phát triển đến hôm nay tình huống phía dưới, Thiên Nhận Tuyết đến tuột cùng sẽ trưởng thành vì một vị kinh khủng bậc nào đại địch. Truyền thừa hồn cốt gia trì, toàn bộ Vũ Hồn Điện tài nguyên cung ứng, bảy đại cung phụng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tiến hành một đối một dạy bảo. Tại cái này vượt quá tưởng tượng tài nguyên gia trì, chỉ sợ tối đa cũng chính là hồn sư đại tái kết thúc mấy năm sau đó. Trong Vũ Hồn Điện ít nhất cũng có thể thêm ra một vị bây giờ Đấu La Đại Lục bên trên ngoại trừ hồn thú quần thể bên ngoài bất kỳ một thế lực nào đều hoàn toàn không cách nào ứng đối nửa thần cấp cường giả. Xem chừng thiên đấu, Tinh La bên này vẫn còn đang chơi lấy hoàng tử đoạt đích nhà trói tiết mục, Vũ Hồn Điện bên kia cũng đã là thần minh hiện thế sẵn sàng ra trận xuất lĩnh đại quân giết xuyên Đấu La Đại Lục. Nghĩ tới đây, Lâm Ân cũng là không khỏi cảm tạ lên ngàn hiệu trưởng cao cấp Vimo. Cái này tội ác chi nguyên mật thất Đấu La mấy fan Vimo có thể nói là cứng rắn vì Vũ Hồn Điện tiền đồ tươi sáng chôn xuống chí mạng thai hoàng ẩm. Lâm Ân tỉnh thần, đem tạp niệm trong đầu thanh trừ ra ngoài. Vũ Hồn Điện nội bộ bây giờ tai họa ngầm tuy lớn, nhưng thắng ở năm đấm đủ lớn. Cho dù là Vũ Hồn Điện tương lai gặp gỡ xấu nhất tình huống, cái kia giữ gốc cũng có thể có hai vị thậm chí là ba vị cực hạn Đấu La tồn tại. Cố lực lượng này hoàn toàn không phải trước mắt hắn đủ khả năng xem nhẹ đối tượng. Bình thường cười cười thì cũng thôi đi, nếu là thật cầm Vũ Hồn Điện bên kia làm đồ đần coi thường đối phương, đến lúc đó xảy ra vấn đề khóc cũng không có chỗ cho hắn khóc đi. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, Ngộ Thần Cơ nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, trạng thái suy yếu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trong mắt Bạch Bảo Sơn tràn đầy vẻ ân cần. Cũng đừng nói gì, các ngươi có thể an toàn trở về liền tốt. Đến nỗi Chí Lâm ngươi trước đây ở trong thư nói tới triệu tập thiên đấu y sư cử hành thiên đấu thầy thuốc đại hội sự tình ta đã sai người làm thỏa đáng, sau 7 ngày liền có thể ở trong học viện tổ chức. Tại Mộng Thần Cơ bên cạnh Chí Lâm tuy là sắc mặt nặng nề, nhưng ở trên khí tức cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, không giống với những cái kia hồn lực thấp kém học sinh, tuyệt độc long xà tàn độc lấy hắn hồn đấu la tu vi ngược lại là có thể tạm thời chấn áp xuống. Đúng, ngươi có mang lão Bạch đi Diệp gia bên kia nhìn qua sao? Trở về thời điểm liền đi Diệp gia nhìn qua. Lão Bạch đây là chèn ép quá độ hồn lực đưa đến sinh mệnh lực thiếu hụt, còn có vũ hồn phá toái đưa đến cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Nếu là Diệp gia đời cũ cựu Tâm Hải Đường còn tại, lấy hồn đấu la cường đại tu vi lại thêm cựu Tâm Hải Đường thần diệu, lão Bạch chút thương thế này chẳng qua là việc rất nhỏ. Chỉ tiếp trải qua lần kia kiếp nạn sau đó bây giờ Diệp gia chính là nhất là chống không thời khắc, cựu Tâm Hải Đường truyền nhân dưới mắt cũng chỉ còn dư Diệp Linh Linh cái này trẻ tuổi tiểu nha đầu. Chí Lâm lắc đầu, Diệp gia cựu Tâm Hải Đường tuy là đại lục bên trên tối cường phụ trợ hệ vũ hồn, nhưng chỉ có điểm này không tốt. Đồng thời có cựu Tâm Hải Đường vũ hồn hồn sư chỉ có thể tồn tại hai người, hết lần này tới lần khác vũ hồn thức tỉnh lại là một cái không thể nào ổn định chuyện. Đến Diệp Linh Linh phụ mẫu một đời kia người lúc, cựu Tâm Hải Đường vũ hồn tại Diệp gia truyền thừa càng là cực kỳ hiếm thấy gặp được đứt gãy. Đến mức Diệp Linh Linh không xuất sinh phía trước, Diệp gia cựu Tâm Hải Đường hồn sư vẹn vẹn có hắn cô nãi nãi một người. Hết lần này tới lần khác Diệp gia lúc đó cũng không biết rút ngọn gió nào, Diệp Linh Linh cô nãi nãi thế mà lại suy nghĩ mang Diệp gia đi đầu quân Tinh La Đế quốc, khiến bị Thất Bảo Lưu Ly tông bắt được điểm. Lúc này mới có về sau Thiên Đấu Đế quốc liên hợp Lam Điện Bá Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly hai tông ý hiệp Diệp gia chuyện. Kết quả sau cùng nhưng là lấy Diệp gia đời cũ cựu Tâm Hải Đường hồn sư tự sát thân vong, cùng với Diệp gia thế lực toàn diện suy yếu xem như kết thúc. Từng có lúc, bởi vì cựu Tâm Hải Đường cường đại trị liệu năng lực mà dựa vào Diệp gia hồn sư gia tộc nhiều không kể xiết. Ngoại trừ Phong Hào Đấu La không sánh bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô luận là hồn thánh vẫn là hồn đấu la số lượng Diệp gia cũng là xa xa đem Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ lại đằng sau. Chỉ tiếc, một cái tiền đồ vô lượng có hy vọng Phong Hào cựu Tâm Hải Đường hồn đấu la tại sao muốn vì một người nam nhân chạy đến Tinh La Đế quốc đi đâu? Ta nói Chí Lâm ngươi ở đó nói thầm cái gì tình đâu? Gặp Chí Lâm thật lâu ngu ngơ ở nơi đó chưa từng động tác, Mộng Thần Cơ lúc này mới hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là đang cảm thán trước kia Diệp gia vị kia lựa chọn cũng không sáng suốt cựu Tâm Hải Đường hồn sư thôi. Nghe là Diệp gia sự tình, Mộng Thần Cơ cũng là đột nhiên trầm mặc không nói, nói đến Diệp gia trước kia sự kiện kia lúc đó vẫn là hồn thánh chính bọn họ cũng có tham dự tiến trong đó. Một đời kia cựu Tâm Hải Đường hồn sư chỉ có thể nói là gặp người không quen, hết lần này tới lần khác lại quá bướng bỉnh, cuối cùng mới có thể rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bằng không theo hắn thiên phú bây giờ đại lục bên trên cũng nên có một vị phong hào đấu la cấp bậc cựu Tâm Hải Đường hồn sư. Đều là quá khứ chuyện, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Việc cần kiếp của ngươi vẫn là đem lão Bạch chiếu cố tốt thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt, đến nỗi ta bên này còn muốn tiến cung một chuyến gặp mặt bệ hạ. Tin tức của ngươi bên trong vô luận là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong hồn thú bạo động, vẫn là Thiên Ân Thương Hội hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la xuất hiện, đây đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Vẹn vẹn từ một phong khẩn cấp trong thư phiến diện chi ngôn vẫn là quá mức thô thiển, lần này từ ngươi cái này hiểu rõ càng nhiều, ta nhất thiết phải lại hướng bệ hạ cùng thái tử điện hạ cẩn thận bẩm báo một phen. Dứt lời, Mộng Thần Cơ vô vô Chí Lâm bà bay, sau đó đứng dậy rời đi gian phòng. Cùng Thiên Nhận Tuyết cáo biệt đã là hôm qua sự tình. Tu Vi vững bước tiến lên bên trong, bận rộn mấy ngày Lâm sư phó cũng là chuẩn bị rút sạch cho mình phóng một ngày nghỉ. Hôm qua Thiên Ân Thương Hội phía dưới tiếp vào tuyên báo, Chí Lâm một đoàn người đã là khoái mã ra tiên từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quay trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Bởi vì việc này, Lâm Ân cũng là lại nổi lên đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong chuyển lên một vòng ý nghĩ. Đương nhiên, Lâm Ân từ trước đến nay cũng là cái mục đích tính chất cực mạnh người, bởi vậy lần này đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không phải bắn tên không đích. Đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ý nghĩ này, cũng là Lâm Ân tại thêm chút suy xét sau đó xác định có thể có lợi mới xác định ý nghĩ. Thứ nhất là lấy Thiên Ân Thương Hội thần ý thân phận đem mấy cái kia Thiên Đấu Quý Nhị Đại trên thân lưu lại tuyệt độc long xà độc tố hoàn toàn chữa trị, lấy để cho những cái kia giá trị cực cao ân tình có thể khép bể. Sau này cũng có thể để cho Thiên Ân Thương Hội bên kia nhiều đếm thử liên hệ những thứ này nhị đại, xem có thể hay không đem hắn phát triển thành Thiên Ân Thương Hội tại Thiên Đấu triều đỉnh trong thế lực một phần sức mạnh. Thứ hai là gặp một lần Diệp Linh Linh trong truyền thuyết này đấu la đại lục trị liệu đệ nhất Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn bây giờ truyền nhân duy nhất. Tại trong Lâm Ân suy nghĩ nếu là Diệp Linh Linh Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn đủ cường đại danh xứng với thực. Đến lúc đó hắn liền sẽ trả hơn ra một chút đền bù đem Diệp Linh Linh tính cả hắn Diệp gia cùng nhau mời chào tiến Thiên Ân Thương Hội. Sau đó lại đối với Diệp Linh Linh cường điệu tiến hành bồi dưỡng, khiến cho tu vi tại bảo đảm chắc địch tiềm lực đồng thời tăng cường nhanh chóng. Bằng vào thứ 9 Tâm Hải Đường hậu kỳ cường đại đến đủ để gây chi trùng sinh trị liệu năng lực. Như vậy Thiên Ân trong nội bộ thương hội một chút sinh ra từ trên thân hồn thú như là hổ cốt, long huyết các loại chân quý tài nguyên, có lẽ có thể bằng vào phần này năng lực biến thành có thể lặp lại lấy dùng có thể tái sinh tài nguyên. Lâm Ân trong thân thể dung luyện đi ra ngoài sinh mệnh kết tinh kỳ thực cũng tương tự có thể tạo được dạng này hiệu quả trị liệu. Nhưng so sánh Cựu Tâm Hải Đường loại kia lấy hồn lực thúc dục rẻ tiền chi phí, sinh mệnh kết tinh loại này hoàn toàn có thể dùng đến xem như tiền phục sinh bảo vật vẫn là quá mức đắt giá một chút. Trừ cái đó ra, nếu là sức tưởng tượng lại phong phú một chút lời nói, mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn sức mạnh lại thêm Cựu Tâm Hải Đường cái kia sức mạnh huyền diệu, có lẽ đối với tiên thảo tiến hành thúc cái này một công trình chỉ sợ cũng không còn là không có khả năng sự tình. Bất quá những chuyện này đến tột cùng có được hay không phải thông, vậy còn muốn chờ hắn tự mình gặp qua Diệp Linh Linh xâm nhập hiểu rõ Cựu Tâm Hải Đường sau đó lại nói. Đến nỗi cái thứ ba mục đích, vậy dĩ nhiên là hướng về phía cùng Độc Cô Nhạn khóa lại ở chung với nhau Độc Cô Bác lão nhân ra tới. Xem như Đấu La đại lục một vị duy nhất cơ thể sống binh khí hóa sinh, biết rõ Độc Cô Bác lực sát thương Lâm Ân là tuyệt không có khả năng bỏ mặc Độc Cô Bác xem như một vị lập trường cũng không kiên định trung lập nhân vật tồn tại. Chỉ là nguyên tắc bên trong quan gia Lăng Chi chiến lúc, Độc Cô Bác bất quá là một lần thi độc liền có thể ở chính diện trên chiến trường khiến cho Vũ Hồn Đế quốc quân đội xuất hiện đại lượng bỏ mình khiến toàn tuyến bị bại. Đối với Lâm Ân mà nói, loại này cực kỳ kinh khủng thậm chí có thể nói là cực kỳ tàn ác, thương thiên hại lý vũ khí sinh hóa có cần hay không phải bên trên không nói trước. Để cho tiện tương lai ngưng kết tín ngưỡng chinh chiến đại lục thời điểm thông thuận, Độc Cô Bác cái này đại sát khí đi hay ở tất nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Độc Cô Bác có thể xem như chính mình người lưu lại hắn trận doanh lập trường vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Nếu là không thể, mặc dù cũng không đến nỗi lấy đi Độc Cô Bác tính mệnh. Nhưng ở một chút thời gian nào đó vì phòng ngừa Độc Cô Bác đối với hắn tạo thành phiền phức, dùng chút thủ đoạn đem Độc Cô Bác trông chừng cũng là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, lấy Độc Cô Bác cái kia nguyên tắc bên trong đã bị nghiệm chứng qua trọng tình trọng nghĩa tính cách đến xem, đem hắn thu phục vào Thiên Ân Thương Hội đối với Lâm Ân mà nói tự nhiên là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Cho dù là Lâm Ân trước đây có trộm cắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiền hoa, cùng Độc Cô Bác ở giữa có một cái ẩn mà không phát thù ghét. Lâm Ân cũng giống vậy có biện pháp tại vạch trần sau chuyện này lệnh Độc Cô Bác thật lòng khâm phục. Đến nỗi lần hành động này điểm thứ tư nhưng là gặp một lần Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội Ngọc Thiên Hằng. Xem có thể hay không thông qua đủ loại thủ đoạn dòm ngó trên người cái kia có thể làm Lam Điện Bá Vương Long Tông độc bá thiên hạ Long Hóa bí kíp bí ẩn. Mục đích này so sánh khác ba cái mà nói cũng không trọng yếu, cho dù không có đạt tới cũng không quan hệ. Dù sao bây giờ Lâm Ân một thân phương thức chiến đấu ngoại trừ kỹ xảo cách đấu bên ngoài đã tới gần tại thành thủ. Liên xem như hiểu thấu đáo Long Hóa bí kíp cũng không có tác dụng quá lớn, tối đa chỉ có thể đem hắn xem như Thiên Ân Thương hội nội tình một trong. Bất quá dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là tiếp xúc nhiều mấy lần công phu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tới đều tới rồi, Lâm Ân đối với cái này cũng liền thuận thế mà làm. Nói đến Lâm Ân năm đó ở Nặc Đinh Thành thông qua đủ loại tài nguyên cùng Ngọc Tiểu Cương trao đổi tư liệu. Liên quan tới Lam Điện Bá Vương Long Tông kiến thức tương quan Ngọc Tiểu Cương thế nhưng là phòng bị vô cùng tốt, liền một điểm tương quan cái gì cũng không có tiết lộ. Ngược lại là Ngọc Tiểu Cương tại Vũ Hồn Điện bên kia có được thành quả nghiên cứu, đi qua Lâm Ân sau này lấy Thiên Ân Thương hội danh nghĩa thông qua trao đổi ích lợi từ Vũ Hồn Điện nội bộ lấy được tri thức đến xem. Ngọc Tiểu Cương trên cơ bản là đem hắn những cái kia năm tại Vũ Hồn Điện nội bộ sở học đại bộ phận cái gì cũng bán rẻ đi ra. Không thể không nói đối với chuyện này, Ngọc Tiểu Cương cũng coi như là làm thật tuyệt tình. Đến nỗi đối với Ngọc Tiểu Cương người này, Nghiêm phòng tử thủ cũng không chịu giao ra Lam Điện Bá Vương Long Tông tương quan tri thức, Lâm Ân nói không hiếu kỳ vậy dĩ nhiên là không thể nào. Lần này từ Ngọc Thiên Hằng trên thân nhìn một chút Lam Điện Bá Vương Long tri thức cũng coi như là thỏa mãn một chút năm đó lòng hiếu kỳ. Đã từng tới một lần Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lần này trở lại trốn cũ Lâm Ân đã là xe nhẹ đường quen. Thiên Đấu Hoàng gia học viện tọa lạc ở Thiên Đấu Hoàng thành bên ngoài, hắn chiếm diện tích chi quảng đại, nói là nhỏ một vòng Thiên Đấu Hoàng thành kỳ thực cũng không đủ. Hơn nữa xem như mặt mũi của hoàng gia, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong kiến trúc càng là bỏ công sức ra khá nhiều để cho vô số kiến tạo đại sư thiết kế tỉ mỉ mà thành. Dương cột chạm trổ, Quỳnh lâu ngọc vũ, lấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện hào hoa hoàn toàn nên được cái này tám chữ tán thưởng. Hào hoa đến cực điểm Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỉ sợ chính là một cục gạch đều có thể bù đắp được Thiên Đấu tầng dưới chót bách tính mấy tháng sinh hoạt chi tiêu. Tự nhiên, giống như là Thiên Đấu Hoàng gia học viện dạng này chuyên vì thu nạp con em quý tộc để tránh những người kia không có chuyện để làm mỗi ngày ra ngoài gây chuyện thị phi nơi trốn, hắn trang bị phòng vệ cũng là cực kỳ nghiêm mật. Người phương nào đến, nơi đây chính là Thiên Đấu trọng địa, ngoại nhân không thể tự tiện vào. Lâm Ân chẳng qua là vừa tới gần Thiên Đấu Hoàng gia học viện đại môn, không có đồng phục huy hiệu hắn liền bị nơi cửa vệ binh võ trang đầy đủ giơ súng ngăn lại. Ta chính là Thiên Ân Thương hội thi hành bộ quản sự Lâm Ân, lần này đến đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện cùng Chí Lâm giáo ủy có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi nhanh chóng tiến đến thông báo, chớ có lầm đại sự. Nguyên lai là Thiên Ân Thương hội quản sự ở trước mặt, mau mau mời đến. Khi Lâm Ân tự báo ra Thiên Ân Thương hội thân phận về sau, mấy cái vệ binh lại là nhanh chóng lấy một cái Lâm Ân đều không kịp phản ứng tốc độ đổi lại một bộ khuôn mặt hoàn toàn mới khuôn mặt tươi cười chào đón. Đợi cho Lâm Ân sau khi rời đi, mấy cái vệ binh cũng là tán dóc. Ta nói lão huynh, ngươi làm sao sẽ biết vừa mới cái kia thì nhất định là Thiên Ân Thương hội người? Hắc, có phải thật vậy hay không ta không biết, thế nhưng là lão bà của ta mua cho ta đồ lót cũng là Thiên Ân Thương hội sinh ra. Vừa mới bị kia muốn thực sự là Thiên Ân Thương hội người vậy khẳng định không phải chúng ta những lính quèn này có thể đắc tội. Đến nỗi đem vừa mới người kia bỏ vào cũng liền tiến vào. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cái địa phương này lại có cái nào mắt không mở ra hỏa dám đến náo sự. Chương 129, Liếm chó Ngọc Thiên Hằng chương 129, Liếm chó Ngọc Thiên Hằng Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội dành riêng sân huấn luyện phía trên. Lôi đình vang dội ở giữa, Ngọc Thiên Hằng lòng chảo vung lên đem Thạch Gia Nhị huynh đệ hết thảy đánh lui, sau đó Ngọc Thiên Hằng chính là hướng về phía cách đó không xa Độc Cô Nhạn lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng mà lệnh Ngọc Thiên Hằng khổ não cũng chỉ có Độc Cô Nhạn cái kia hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt một mặt không yên lòng biểu lộ. Từ lúc hắn rời đi tông môn đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện không lâu sau đó, dựa theo tông môn nội bộ muốn lôi kéo Độc Cô Bác ý tứ, lại thêm Độc Cô Nhạn đúng là một ít có mỹ nhân. Vì thế bắt đầu truy cầu Độc Cô Nhạn hắn đã ở phía trên này hao tốn chừng thời gian mấy năm. Chỉ tiếc, mấy năm trước vốn đang đối với hắn có chỗ hảo cảm Độc Cô Nhạn cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên liền đối với hắn xa lánh. Mấy năm qua hắn năm lần bảy lượt phí hết tâm tư đối với Độc Cô Nhạn tiến hành đủ loại lấy lòng, cái này cũng như cũng không thể một lần nữa rút ngắn cùng Độc Cô Nhạn quan hệ trong đó. Hắc hắc, Thiên Hằng lão đại lại đang nghĩ Nhạn tử tỷ chuyện a. Thiên Đấu chiến đội bên trong tối bắt quái người liền muốn về Ngự Phong chớ hôn nhân. Khi thấy Ngọc Thiên Hằng nhìn chăm chú lên Độc Cô Nhạn bóng hình xinh đẹp khổ não không thôi bộ dáng, Ngự Phong liền giống như bay tiến tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Đi đi đi, người tên điểu nhân này có phải hay không rảnh đến nhàm chán muốn theo ta thật tốt luyện một chút ta? Ngự Phong rụt đầu một cái, lấy thực lực của hắn liền xem như đem hắn cắt thành hai nửa cũng không phải Ngọc Thiên Hằng cái này bạo lực lam long đối thủ. Sao có thể a? Ta thân thể nhỏ bé này sao có thể cùng Thiên Hằng lão đại ngươi luyện a? Ta đây không phải vừa bận từ Linh Linh trong miệng dò xét được một chút Nhạn tử tỷ nội tình muốn nói cho lão đại ngươi đi. Nội tình. Ngọc Thiên Hằng trừng lớn hai mắt, muốn nói đến việc này cái kia Ngọc Thiên Hằng nhưng là không mệt, vội vàng đem Ngự Phong ôm vào trong ngực nói lên thì thầm. Mau mau nói với ta nói ngươi ở đây đều nghe được đồ vật gì. Ngự Phong cười hắc hắc, ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Thiên Hằng lão đại ngươi cũng biết Thiên Đấu Hoàng gia hội sở tiêu phí không thấp, lão đầu tử bên kia không phải cho ta tiền tiêu vặt cắt đứt đi, cho nên cái này Ngọc Thiên Hằng cũng là phản ứng lại Ngự Phong tiểu tử này đến tuột cùng đánh là ý định quỷ quái gì, này rõ ràng chính là đến tìm đánh một chút gió thu tới. Bất quá Thiên Đấu Hoàng gia hội sở nơi này hắn cũng tại vụng trộm lặng lẽ đi qua không ít lần, không thể không nói cái kia đúng là một để cho người ta lưu luyến quên về nơi tốt. Ê, cầm lấy đi, trong này có 5 vạn tùy ngươi dùng. Một tấm kim hồn tạp bị Ngọc Thiên Hằng bất động thanh sắc nhét vào Ngự Phong trong ngực. Ta liền biết lão đại ngươi hiểu ta nhất, thực sự là yêu người chết mất. Ta nhìn ngươi đại khái vẫn là nghĩ ra luyện, đừng làm những cái kia có không có, mau cùng ta ngươi nói một chút nghe được nội tình. Tức giận khuỵu tay một cái không có nghiêm chỉnh Ngự Phong, lòng ngứa ngáy khó nhịn Ngọc Thiên Hằng cũng là lo lắng thúc giục. Ta nói, đây không phải trước đó không lâu Mộng Thần Cơ giáo ủy bảo là muốn tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cử hành cái gì Thiên Đấu Thầy Thuốc Đại hội đi, Ngọc Thiên Hằng không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không rõ Ngự Phong vì sao lại ở thời điểm này nâng lên một kiện cùng Độc Cô Nhạn nhìn không chút nào muốn làm sự tình. Thiên Đấu Thầy Thuốc Đại hội cái này lại cùng Nhạn Tử có quan hệ gì? Ngươi đừng đội a lão đại, ta cái này không đang muốn nói đến ý tưởng bên trên đi, cái kia Thiên Mộng Thần Cơ giáo ủy nói ra chuyện này về sau, ta liền thấy Nhạn Tử tỷ giống như sắc mặt không tốt lắm đi tìm Linh Linh. Về sau ta liền nghe được một chút có ý tứ tin tức, bất quá ta thanh minh trước một chút, ta lần này cử động hoàn toàn là từ đối với đồng học quan tâm, cũng không phải đặc biệt vì nghe lén bắt quái đi. Ngự Phong ngượng ngùng nở đủ cười, việc này hắn còn phải trước đó đánh cái cho Ngọc Thiên Hằng dự phòng châm, miễn cho Ngọc Thiên Hằng bên kia sau đó tính toán hắn nghe lén bắt quái sự tình. Đi, ta tin ngươi, ngươi nhanh lên nói tiếp a. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ở Ngọc Thiên Hằng trong lòng đã quyết định những ngày kế tiếp hung hăng cho Ngự Phong tên tiểu tử thúi này ra luyện một chút. Ngự Phong cũng không biết Ngọc Thiên Hằng dụng tâm hiểm ác, chỉ là khi lấy được trả lời chắc chắn sau đó liền lại an tâm lại tiếp tục nói. Ngày đó Nhạn Tử tỷ các nàng nói chuyện quá nhanh, ta vừa qua khỏi đi thời điểm liền không cẩn thận nghe được, Nhạn Tử tỷ nói trên người nàng tựa hồ tồn tại một loại nào đó liền Độc Cô Bác tiền bối đều không thể giải quyết tận, muốn hỏi Linh Linh đại khái tăng lên tới tu vi gì sau đó mới có thể cơ hội chữa trị. Ngọc Thiên Hằng trong lòng nhảy một cái, lập tức bởi vì cái nào đó đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cả người cuồng hỉ đứng lên. Chẳng lẽ Nhạn Tử nàng chỉ là bởi vì cái này không biết tên ẩn tật tồn tại mà cảm thấy không xứng với thân phận của ta, cho nên thế này mới đúng ta tỏ tình lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn coi thường. Ngọc Thiên Hằng đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa liền muốn thật tốt hỏi một chút Độc Cô Nhạn ẩn tật sự tình, sau đó lại nhờ cậy tông môn bên kia suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Đến lúc đó hắn vừa có thể ôm mỹ nhân về, thì có thể lực tông môn lôi kéo một vị phong hào đấu la, tuyệt đối là một kiện cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Đến nỗi Lam Điện Bá Vương Long Tông bên kia có thể hay không giải quyết liền Độc Cô Bác đều giải quyết không xong vấn đề, Ngọc Thiên Hằng thì hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Dù sao ở trong mắt Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Bác cũng bất quá là một cái hoang dại thế đơn lực bạc phong hào đấu la thôi, nội tình làm sao có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông loại này sừng sững trăm ngàn năm không ngã đại tông môn đánh đồng. Khi lấy được thứ mình muốn tin tức sau đó, Ngọc Thiên Hằng không chút lưu tình đem Ngự Phong hất ra, tại đối phương trong ánh mắt u ám tiến tới Độc Cô Nhạn trước mặt. Nhạn tử, bây giờ ta đã biết rõ ngươi vì cái gì chậm chạp không chịu tiếp nhận ta tình cảm. Đang tại trong lưu sầu phiền muộn Độc Cô Nhạn bị Ngọc Thiên Hằng như thế đột nhiên xuất hiện một dây dưa, trong lòng cũng là trong nháy mắt toát ra một luồng khí nóng. Trong mấy năm này cho dù là nàng rõ ràng mấy lần đối với Ngọc Thiên Hằng tỏ tình bày tỏ cự tuyệt, nhưng cái này không có đầu óc hôn đản vẫn là một lần lại một lần dây dưa nàng. Nếu không phải là đối phương thân dựa vào Lam Điện Bá Vương Long Tông bực này thế lực lớn, nàng đã sớm để cho ra ra âm thầm xử lý cái này, lúc nào cũng đối với nàng quấn quýt chặt lấy đáng ghét không tiếp. Ngọc Thiên Hằng, ngươi lại muốn ở trước mặt ta nói cái gì chẳng ghét? Cho dù là bị Độc Cô Nhạn ác ngôn đối mặt, nhưng đã lâm vào trong bản thân xúc động hóa thành liếm chó Ngọc Thiên Hằng lại không chút nào ý tức giận. Ngược lại là thái độ trở nên càng thêm thân thiết mấy phần, giống như là Độc Cô Nhạn giận mắng để cho hắn càng thêm hưng phấn lên. Nhạn tử, ngươi nghe ta nói, ta đã biết trên người ngươi tồn tại ẩn tật sự tình, chỉ là điểm ấy vấn đề tuyệt đối không phải là trở ngại ngươi ta kết hợp với nhau chướng ngại vật. Ngươi cũng tuyệt đối không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này đã cảm thấy chính ngươi không xứng với ta tình cảm, ngươi phải tin tưởng bằng vào ta Lam Điện Bá Vương Long Tông nội tình nhất định sẽ có giải quyết trên người ngươi ẩn tật biện pháp. Ngọc Thiên Hằng đi lên chính là một trận bản thân cảm giác tốt đẹp lên tiếng, cái này khiến Độc Cô Nhạn sắc mặt đột nhiên chính là đen lại. Nhất là làm Ngọc Thiên Hằng nói ra trên người nàng ẩn tật sự tình, Độc Cô Nhạn càng là tại trước tiên bên trong lòng sinh ra đối với Ngọc Thiên Hằng sát ý đến nỗi cái kia Lam Điện Bá Vương Long Tông có biện pháp giải quyết Bích Lân Xà độc tố phản vệ lời nói, Độc Cô Nhạn nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hảo phía dưới lên tiếng, lại nói Ngọc Thiên Hằng hàng này như thế nào cũng biến thành cùng Phong Tiếu Thiên một dạng liếm chó. Sau khi cách đó không xa chính mắt thấy Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn ở giữa phát sinh sự tình, Lâm Ân cố nín cười ý ở trong lòng chế rêu lên Ngọc Thiên Hằng hành vi. Chương 130, tranh giành tình nhân chương 130, tranh giành tình nhân ngay cả gia gia của nàng Độc Cô Bác phí hết tâm tư phí thời gian mười mấy năm tuế nguyệt cũng không thể tìm được giải quyết Bích Lân xà độc phản vệ biện pháp. Thậm chí nàng tại trong âm thầm hỏi qua Diệp Linh Linh, ngay cả ý đạo quyền uy càng có cựu tâm hải đường chuyển thừa Diệp Linh Linh cũng nói ra Bích Lân xà độc phản vệ bó tay không cách nào lời nói. Ngọc Thiên Hằng cái này nho nhỏ hồn tôn lại ở đâu ra dũng khí dám ở trước mặt của nàng nói ra Lam Điện Bá Vương Long Tông có thể giải quyết Bích Lân xà độc dạng này nói bừa. Không phải nàng Độc Cô Nhạn xem thường Lam Điện Bá Vương Long Tông, đám kia cả ngày lốt buốt không có đầu óc mãng phu đang đánh nhau phương diện công phu có lẽ còn đáng giá xương đạo xương đạo. Nhưng muốn nói đến trị bệnh cứu người, đó thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Độc Cô Nhạn thoáng bình phục đống chốc bị Ngọc Thiên Hằng phát cáo nổi trận lôi đình tâm tình. Đối với nàng mà nói, dưới mắt khẩn yếu nhất hay là muốn làm rõ ràng Ngọc Thiên Hằng cái này không biết xấu hổ ra hỏa đến tột cùng là từ chỗ nào thám thính được nàng Độc Cô gia có ẩn tật sự tình, lại đối chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu sâu dài. Ngọc Thiên Hằng, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ, ngươi đến tột cùng là nghe được cái gì liên quan tới ta Độc Cô gia tin đồn, nếu không thì xem như ngươi lưng tựa Lam Điện Bá Vương Long Tông ta Độc Cô gia cũng nhất định muốn ngươi để mắt. Từ lúc bởi vì một lần ngoại ý muốn từ Độc Cô bắt trong miệng biết được ra truyền Bích Lân xà vũ hồn thiếu hụt sau đó, Độc Cô Nhạn liền nhận thức đến bí mật này đối với các nàng Độc Cô gia tầm quan trọng. Độc đấu la vì áp chế vũ hồn độc tố phản xạ mà không cách nào sử dụng phong hào đấu la toàn lực. Cái này phải chết tin tức nếu như bị người tiết lộ ra ngoài, vậy nàng Độc Cô gia chỉ có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngọc Thiên Hằng trong lúc nhất thời cũng là có chút bối rối, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình bất quá là xuất phát từ quan tâm hướng Độc Cô Nhạn biểu đạt một phen tình cảm, lại gây đối phương sinh khí tới mức như thế. Nhạn tử, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Ta chỉ là từ Ngự Phong trong miệng nghe nói ngươi cùng Diệp Linh Linh đang nói chuyện gì ẩn tật sự tình. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, Ngọc Thiên Hằng vô cùng dứt khoát đem Ngự Phong cái này kẻ cầm đầu đưa ra bán. A, ta. Ngự Phong mặt mũi tràn đầy không dám tin, hoàn toàn nghĩ không ra Ngọc Thiên Hằng cứ như vậy dễ dàng đem hắn bán đứng. Đến nỗi Độc Cô Nhạn cái kia phảng phất muốn ăn thịt người hung lệ ánh mắt càng làm cho hắn toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Ta thể ta biết thật không nhiều. Ngày nào khi nghe đến Nhạn tử tỷ ngươi cùng Linh Linh nói Độc Cô gia có ẩn tật sau đó ta liền không có tiếp tục nghe tiếp. Mặc cho Ngự Phong giải thích thế nào, Độc Cô Nhạn cái kia u lục dọa người bích lân xà độc cũng đã là đem Ngự Phong cả người bao ở trong đó. A, Nhạn tử tỷ ngươi tin ta à? Ngươi thật muốn tin tưởng ta à? Tự hiểu đối lý, Ngự Phong đối với Độc Cô Nhạn xem như cũng là không có bất kỳ cái gì phản kích ý tứ. Nguyên nhân chính là như thế, Độc Cô Nhạn sắc mặt mới là tốt hơn nhiều. Lần này tạm tha qua ngươi, về sau không có gì ít nghe bắt quái, đến nỗi hôm nay ngươi liền cho ta thật tốt tại sân huấn luyện nằm a. Sau khi biết bí mật cũng không có tiết lộ quá nhiều, Độc Cô Nhạn trong nội tâm nộ khí cũng là tiêu tán không ít, đối với Ngự Phong cũng chỉ là dùng đến đơn thuần là tê liệt hiệu quả độc tố, cũng không có lây hắn tính mệnh ý tứ. Trận này ba người náo kịch, Thạch Gia Nhị huynh đệ cùng với Áo Tư La nhìn thẳng nội kình. Tại trong tiên đấu hoàng gia chiến đội cũng chỉ có Diệp Linh Linh một người chỉ là ở một bên lặng lặng tu luyện hồn lực. Thẳng đến vũ hồn kỳ diệu cảm giác động đến đáy lòng một chỗ mềm mại, khiến Diệp Linh Linh cái kia bình thản như nước tâm cảnh xuất hiện một tia gợn sóng, này mới khiến Diệp Linh Linh từ chìm đắm trong tu luyện thức tỉnh. Con người trong trẻo lạnh lùng hiếu kỳ vẫn nhìn trên sân mỗi người, mãi đến cái kia hoàn toàn chưa quen biết thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Linh Linh vừa mới xác nhận trong lòng cái kia làm nàng không cách nào bình tĩnh rung động nơi phát ra. Khoảng 1m8 chiều cao, dáng người vạm vỡ đồng thời nhưng lại không mất đều đặn mỹ cảm, vai hùng bất phàm khuôn mặt có mấy phần ngây ngô, đó là một vị nhìn như cùng nàng tuổi tác ở vào sàn sàn với nhau người trẻ tuổi. Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn truyền đến cái kia phảng phất khát không người gặp gỡ Cam Lâm thời điểm cảm giác đói khát chính là bắt nguồn từ người tuổi trẻ trước mắt này. Diệp Linh Linh rất muốn cùng đối phương cẩn thận trò chuyện một phen, từ đó biết rõ ràng là nguyên nhân gì làm nàng Vũ Hồn sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng mà đối mặt cái này lạ lẫm và khuôn mặt anh tuấn, luôn luôn tính tình điểm tĩnh Diệp Linh Linh lại tại nên như thế nào cùng đối phương bắt chuyện trong chuyện này gặp khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Diệp Linh Linh thiếu thốn tại xã giao năng lực. Diệp Linh Linh chẳng qua là đơn thuần bởi vì trên thân Lâm Ân không ngừng truyền đến đối với Vũ Hồn, đối với nàng tâm thần quá cường đại lực hấp dẫn. Cái này mới có thể làm nàng nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt Lâm Ân. Phần này bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải động tâm mà sinh ra bối rối, đây chính là Diệp Linh Linh chậm chạp không có lựa chọn tiến lên cùng Lâm Ân trao đổi nguyên nhân lớn nhất. Diệp Linh Linh nửa ngày không có động tác ý tứ, nhưng cái này không có nghĩa là Lâm Ân liền có thể hoàn toàn không nhìn Diệp Linh Linh ánh mắt. Bị Diệp Linh Linh cặp kia ôn nhuận như mặt nước màu bạc nhạt con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, Lâm Ân lúc này cũng là ngượng ngùng giả vờ người trong suốt tiếp tục tại một bên xem kịch. Đồng thời Lâm Ân trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Tại hắn tinh tiến năng lực ẩn nấp, trốn ở trong tầm mắt của mọi người để mù, lại đem tất cả khí tức đều cho thu liễm sau đó, Diệp Linh Linh lại đến tuột cùng là như thế nào phát hiện hắn? Chẳng lẽ nói, Cựu Tâm Hải Đường còn có phát giác gần nấp người năng lực? Đem ý nghĩ này tạm thời thả xuống, Lâm Ân hạ quyết tâm, tất nhiên bây giờ đã bị Diệp Linh Linh phát hiện, thế thì không bằng mượn cơ hội này hảo hảo mà cùng Diệp Linh Linh tiếp xúc một phen. Người tốt, ta gọi Lâm Ân, xin hỏi nên như thế nào xưng hô ngài vị này giống như trắng hoa anh đào thanh nhã tiểu thư? Ký hiệu xa giao dùng từ, đối với Lâm Ân quen thuộc người mà nói Lâm Ân xa không đến mức lễ phép như vậy. Gặp Lâm Ân cực kỳ chủ động hướng mình chào hỏi, đang tại thẹn thùng không biết nên như thế nào cùng Lâm Ân chào hỏi Diệp Linh Linh cũng là vui mừng trong bụng, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nét mặt tươi cười nở rộ đồng thời cũng là đáp lại lên Lâm Ân vân an. Ngươi tốt, Lâm Ân, tên của ta là Diệp Linh Linh thật vất vả khởi đầu. Diệp Linh Linh vốn còn muốn cùng Lâm Ân tiến một bước trao đổi đi, nhưng mà người nào đó lại trước một bước chắn Diệp Linh Linh cùng Lâm Ân ở giữa khe hở. Ngươi là người phương nào? Là ai cho phép ngươi tự tiện xông vào chúng ta một đội chuyên trúc sân huấn luyện? Ngươi tới nhìn chăm chú Lâm Ân, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhưng loại này đề phòng cũng không phải đối với địch nhân. Hiểm nghi người đề phòng, mà là một loại nam tính đối với tiếp cận kề ái mộ đối tượng bên người một vị khác nam tính xuất phát từ ghen ghét xuất phát từ bản năng đề phòng. Nói ngắn gọn, có một cái trẻ tuổi tiểu tử bởi vì Lâm Ân tiếp cận Diệp Linh Linh hành vi mà ghen. Dạng này đột nhiên xuất hiện một màn cũng là đem ở đây ánh mắt của những người khác cũng hết thảy hấp dẫn, chỉ là xuất phát từ muốn xem cuộc vui ý nghĩ, không có bất kỳ người nào đối với chuyện này tiến hành ngắt lời. Diệp tiểu thư, vị này là bằng hữu của ngươi a? Lâm Ân tiếp tục xem Diệp Linh Linh phương hướng, cho dù là có một cái rõ ràng vật thể hình người để ngang giữa hai người, Lâm Ân vẫn tựa như không có bất kỳ cái gì trở ngại đồng dạng tiếp tục cùng Diệp Linh Linh bình thường đối thoại. Người tới tự tiện chủ trương hành vi để cho Diệp Linh Linh vô cùng kháng cự, mà người này cũng là nàng trước mắt ở trong học viện người theo đuổi Áo Tư La. Nàng đã không nhớ rõ mình tại trong thường ngày đối với Áo Tư La đã nói bao nhiêu lần rồi cự tuyệt ngữ, nhưng mà đối phương cái kia từ đầu đến cuối không có thay đổi qua quấn quýt chặt lấy chỉ làm nàng phiền muộn không thôi. Áo Tư La, ta sẽ không tiếp nhận theo đuổi của ngươi, bây giờ ta có một ít chuyện muốn cùng Lâm Ân nói chuyện, còn xin ngươi không nên cản tại trong chúng ta. Áo Tư La, hắn thân phận chính là Thiên Đấu Đế Quốc hộ quốc công Áo Lai Văn cháu. Diệp Linh Linh chỉ là nói ra một cái tên, Lâm Ân trong đầu liền rất nhanh toát ra đại lượng có quan hệ với Áo Tư La thân phận tin tức. Bất quá đối với Áo Tư La thân phận, Lâm Ân cũng không có bao nhiêu để ý tứ, đừng nói là chỉ là một cái hộ quốc công chi tôn. Lấy Lâm Ân bây giờ sức mạnh, nếu là có người dám đối với khác làm cho sắc mặt hoặc là ngăn cản hắn hành động, đó chính là Tuyết Dạ đại đế ở trước mặt hắn cũng có thể gọi đối phương dễ nhìn. Theo đuổi Diệp Linh Linh rất lâu vẫn không thể đắc thủ, bây giờ lại nhìn thấy Diệp Linh Linh đối với một ngoại nhân triển lộ nét mặt tươi cười. Cái này khiến Áo Tư La lại nơi nào có thể tiếp thu được. Linh Linh ngươi cũng vậy, sao có thể dễ dàng cùng một người xa lạ tiếp xúc đâu? Ngươi một cái yếu đối phụ trợ hệ hồn sư đối mặt một cái thân phận không rõ ngoại nhân dù nói thế nào cũng muốn lưu thêm mấy phần để phòng a. Chẳng lẽ Tần Minh lão sư ngày bình thường dạy cho ngươi những đạo lý kia ngươi cũng không hề để tâm? Áo Tư La trong lời nói tràn đầy đối với Lâm Ân xa lánh, không có chút nào để cho Diệp Linh Linh tới gần Lâm Ân ý tứ. Nhưng mà lần này vượt quá chức phận xem như lại là trêu đến Diệp Linh Linh kịch liệt phản ứng. Đủ Áo Tư La, đây là chuyện của cá nhân ta, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Không cần đánh ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ngày bình thường ta liền nhiều lần cự tuyệt qua theo đuổi của ngươi, còn xin ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Giang giác. Mắt thấy toàn trình Lâm Ân phảng phất nghe được một loại nào đó dễ bể vật phẩm bể tan cảnh âm thanh, mà loại thanh âm này trước đó không lâu hắn tại Ngọc Thiên Hằng trên thân đã từng đã nghe qua. Mặc dù chỉ là cùng Diệp Linh Linh ngắn ngủn tiếp xúc một chút, nhưng Lâm Ân lại có thể từ thần thái cùng trong lời nói đại khái cảm nhận được Diệp Linh Linh tính cách. Ký nhân cũng đúng như Vũ Hồn Cựu Tâm Hải Đường bình thường là mỹ lệ, ôn hòa, hiền tính kết hợp giả. Rất khó tưởng tượng dạng này một vị tính cách ôn hòa hiền hậu thanh nhã nữ tử lại bởi vì người khác thời gian nói mấy câu mà đại phát lôi đình. Theo Lâm Ân thấy, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, cái này Áo Tư La ngày bình thường chỉ sợ là không ít phiền nhiễu qua Diệp Linh Linh. Áo Tư La biểu lộ khó xử, hô hấp cũng có chút gấp rút. Diệp Linh Linh đối với hắn thẳng thắn cự tuyệt đặt ở bình thường bị trong đội đại gia cười cười thì cũng thôi đi. Nhưng lần này lại vẫn cứ là ngay trước mặt ngoại nhân, còn bị một đám đồng đội chế cười, cái này khiến thân là hộ quốc công chi tôn trên mặt hắn hết sức tối tăm. Áo Tư La có lòng muốn đối Diệp Linh Linh phát hỏa, nhưng hắn lại sợ thành tựu lần này sẽ đem mình cùng Diệp Linh Linh ở giữa khoảng cách đẩy càng xa. Trong gia tộc một mực có ý định để cho hắn tiếp cận Diệp Linh Linh, mà bản thân hắn cũng là đối với Diệp Linh Linh dung mạo thiên tư thèm nhỏ dài đã lâu. Nhiều năm tiếp xúc đã sớm để cho hắn đem Diệp Linh Linh xem như là chính mình vật trong bàn tay, lúc này lại nơi nào đến tiên người khác đung chạm. Bởi vậy nộ khí không chỗ phát tiết, Áo Tư La liền lập tức đem mục tiêu chỉ hướng chuyện kẻ đầu tê. Ta chính là Thiên Đấu Đế Quốc hộ quốc công Áo Lai Văn cháu. Ta cảnh cáo ngươi, không cần cho ta suy nghĩ tới gần Linh Linh. Linh Linh thân phận căn bản không phải ngươi bực này dân đen đủ khả năng tiếp xúc. Ngươi lần này chờ đồ vật nếu là lại không rời đi sân huấn luyện, ta liền đem ngươi đánh chết tươi ở đây cũng không có người có thể nhiều lời nửa câu lời ong tiếng ve. Áo Tư La rất rõ ràng, mình tại trong Thiên Đấu Đế Quốc cao tầng quyền quý cũng chưa gặp qua Lâm Ân như vậy chỉ một cái liếc mắt liền có thể để cho người ta khó mà quên được anh tuấn gương mặt. Bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không lo lắng chính mình lần này vênh vang đắc ý hành vi sẽ chọc cho đến cái gì nhân vật không nên dây vào. Nhưng mà đối mặt Áo Tư La hùng hổ dọa người, Lâm Ân chỉ là cười một tiếng. Áo Tư La cái này tự cho mình hơn người một bậc truyền thống quý tộc địa bộ cũng là trước đây hắn vì cái gì không có lựa chọn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nguyên nhân một trong. Lấy tính cách của hắn tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đắc tội quý tộc nhiều, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Thiên Ân Thương Hội phát dục. Hộ quốc công Áo Lai Văn cháu, cũng là đúng là một cháu trai. Đi một bên a, ngươi cháu trai này còn chưa xứng ở trước mặt ta nhè răng trợn mắt, đổi lấy ngươi ra ra ở đây vẫn còn không sai biệt lắm. Ghét bỏ khoát tay áo, tựa như chỉ trích lấy một con đường bên cạnh chó hoang, Lâm Ân không có chút nào đem kia cái gì cái gọi là hộ quốc công chi tôn thân phận để trong mắt ý tứ. Chí Lâm một đoàn người bây giờ đã trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành, chắc hẳn tinh đấu cái kia nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la thân phận bây giờ cũng đã truyền bá ra. Lấy dạng này một vị phong hào đấu la xem như Thiên Ân Thương Hội định hải thần châm. Trên đời này lại có thế lực nào dám dễ dàng đối với hắn Thiên Ân Thương Hội bên trong người nhè răng trợn mắt? Cho dù là Vũ Hồn Điện, cái kia không phải cũng là như cũ muốn bị hắn hai cái 10 vạn năm hồn hoàn lừa dối năm mê ba đạo? Mà hắn Lâm Ân, cái này trên mặt nội Thiên Ân Thương Hội tại phương diện Thiên Đấu Đế Quốc tầng cao nhất lãnh đạo một trong. Bây giờ chính là Tuyết Dạ Đại Đế đích thân tới có mặt cũng muốn đem hắn xem như cố hết sức đối tượng lôi kéo mà cùng kính có thừa. Chỉ là một cái hộ quốc công chi tôn. Ở trong mắt Lâm Ân thế thì chính xác cùng cái cháu trai một dạng không tệ. Lâm Ân mỉa mai ngữ điệu Áo Tư La nghe vào trong thai cả người đã là nộ khí ngập trời. Nhưng Lâm Ân cái kia phong khinh vân đạm ở giữa đem hắn cùng với gia gia cùng nhau biếm làm một đầu nhè răng trợn mắt cầu phách lối tư thái, lại làm cho hắn nhất thời kinh nghi bất định. Nắm lấy cẩn thận làm việc nguyên tắc, Áo Tư La vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Ngươi đến tụt cùng là người nào? Lại dám can đảm mở miệng nhục mạ ta Thiên Đấu Đế Quốc hộ quốc công tước đại nhân? Ngươi cũng đã biết đây là tội chết." Diệp Linh Linh lúc này cũng là ý thức được tình huống nghiêm trọng, lo lắng Lâm Ân an nguy nàng lúc này liền muốn mở miệng trợ giúp Lâm Ân hóa giải trận này bởi vì nàng dựng lên nguy cơ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Diệp Linh Linh có hành động, Lâm Ân đã là trước một bước đưa tay ngăn trở Diệp Linh Linh, đồng thời trở về lấy đối phương một cái ánh mắt an tâm. Lâm Ân động tác bị Áo Tư La để ở trong mắt, lòng đấu kỵ càng ngày càng kịch liệt đồng thời, trong lòng cũng không tự chủ được bởi vì Lâm Ân bộ dáng bình tĩnh mà sinh ra bối rối chi ý thân phận của ta. Lâm Ân cười nhạo một tiếng, cân nhắc đến những học sinh này mỗi ngày chờ ở trong học viện dẫn đến tin tức trì hoãn. Hán Thiên Ân Thương Hội danh hào liền trước mắt mà nói đại khái là hù không được trước mắt Áo Tư La. Bất quá Lâm Ân bây giờ cũng không cần hù dọa Áo Tư La, hắn ngược lại là ba không thể Áo Tư La trực tiếp ra tay. Hắn cũng tốt liền như vậy cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bị Áo Tư La dạng này luân phiên nhằm vào xuống, Lâm Ân cho dù giỏi nhịn đến đâu cũng không khả năng không có hỏa khí. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Ân cũng là dứt khoát nói ra thân phận của mình. Ta là Thiên Ân Thương Hội chú Thiên Đấu Đế Quốc phương diện phân hội thi hành bộ tối cao quản sự Lâm Ân. Ha 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 ha, Áo Tư La phát ra vui vẻ như chút được gánh nặng âm thanh, trong lòng cái kia lo lắng mơ hồ đều biến mất hết không thấy. Lúc trước hắn còn sợ Lâm Ân thật có cái gì thông thiên bối cảnh khiến cho không sợ hắn hộ quốc công gia tộc thân phận. Không nghĩ tới kết quả là, sau lưng chẳng qua là một nho nhỏ thiên ân thương hội thôi. Áo Tư La nơi này tin tức còn có chút là hậu. Bởi vậy ở trong mắt Áo Tư La thiên ân thương hội cuối cùng chỉ là một cái dân gian tổ chức, lại sao có thể cùng hắn thừa kế vong thế công tước nhà so sánh. Ta đạo là nơi nào cùng nhân dám không đem ta đường đường hộ quốc công nhất tộc để vào mắt, làm nửa ngày nguyên lai chỉ là một cái ngay cả mình địa vị đều không làm rõ được tiểu ma cả đông. Trước đây ngươi dám can đảm khẩu xuất cùng ngôn vũ nhục gia gia của ta, vậy ta liền đại độ ở đây ban thưởng ngươi tội chết tốt, cũng không cần ngươi lại đi khổ lao bên trong nhận hết vũ nhục. Lời này nghe giống như là Áo Tư La tại bày ra chính mình nhân tử, nhưng trên thực tế hắn là sợ Lâm Ân tại ngồi xổm tiến đại lao sau đó sẽ bị thiên ân thương hội mấy phen vận hành phía dưới vớt ra. Như thế không đánh chết Lâm Ân cái này đáng chết dân đen, hắn nhưng là không cao hứng nổi. Bởi vậy hắn muốn tại dưới mắt trực tiếp đem Lâm Ân tiến hành xử quyết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Mọi người tại đây nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu Ngọc Thiên Hằng cùng Thạch Gia hai huynh đệ chỉ còn chờ nhìn thấy kế tiếp máu chảy thành sông chẳng cảnh. Độc Cô Nhạn nhưng là cảm thấy Lâm Ân cái tên này hơi có chút quen thuộc, đang cố gắng hồi ức chính mình là có phải có từ cái kia chỗ đã nghe qua cái tên này. Mà Diệp Linh Linh, xem như dẫn đến tình huống này phát sinh căn nguyên. Tự nhận là chính mình dính líu Lâm Ân nàng, bây giờ chỉ muốn nên như thế nào từ Áo Tư La trong tay bảo vệ được Lâm Ân. Mặc dù nàng chỉ là một vị phụ trợ hệ hồn sư, nhưng coi như đấu không thắng Áo Tư La cũng cần phải có thể giúp Lâm Ân ngăn cản một hai tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, mà chỉ có mới vừa từ tê liệt bên trong khôi phục, bây giờ còn nằm trên mặt đất giả chết Ngự Phong một người khi nghe đến Lâm Ân tự giới thiệu sau lập tức cảnh giác. Hắn ra truyền phong linh điệu vũ hồn tính cơ động, làm bọn hắn ngự ra trở thành thiên đấu đế quốc ngành tình báo bên trong cực kỳ trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Xem như gia tộc thiếu chủ, Ngự Phong càng là sớm tại trong tộc tiếp thụ qua tìm hiểu tình báo huấn luyện, ngày ngày đều cùng trong tộc có tin tức giao lưu. Bởi vậy, hắn cũng là duy nhất tại chỗ một cái biết được như hôm nay ân thương hội thế lực rốt cuộc có bao nhiêu người khủng bố. Trải rộng đấu la đại lục phương diện sản nghiệp không để cập tới, càng là trước đây không lâu lần đầu chắc chắn trong đó có một cái nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la cường giả tồn tại. Chính là ý thức được sự tình phát triển không ổn. Cân nhắc đến chính mình cùng Áo Tư La ở giữa đến cùng là có nhiều năm đồng môn tình nghĩa, Ngự Phong lập tức chuẩn bị đứng dậy tiến đến giữ chặt Áo Tư La để tránh đối phương thật sự trêu chọc đến phiền phức. Nhưng mà, xem như mẫn công hệ hồn sư Áo Tư La lại trước một bước tại Ngự Phong có hành động phía trước đối với Lâm Ân phát khởi công kích. Chương 131, bạo lực ra tay chương 131, bạo lực ra tay vàng, tím ba cái hồn hoàn lấy ra, trong nháy mắt Áo Tư La đã là hoàn thành vũ hồn phụ thể. Mẫn công hệ vũ hồn hồn tôn, lại cùng Lâm Ân bất quá là hai cái thân vị khoảng cách. Ngắn ngủi này trong nháy mắt Áo Tư La phát khởi công kích, tại thiên đấu hoàng gia chiến đội bên trong càng là không cái gì một người có thể phản ứng lại. Thế nhưng là dạng này tấn mãnh tốc độ rơi vào trong mắt Lâm Ân lại chỉ là một tấm chấm phóng phim đèn chiếu, LSLINN chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể đem Áo Tư La trở tay chân áp. Nhưng mà Lâm Ân cũng không có làm như vậy. Từ vũ hồn phụ thể lại đến Áo Tư La phát động công kích, Lâm Ân thậm chí còn có nhiều rảnh rỗi tinh tế quan sát Áo Tư La vũ hồn phụ thể sau bộ dáng. Quỷ báo vũ hồn, một loại tương đối cao cấp mẫn công hệ thú vũ hồn. Trong đó đáng nhắc tới chính là, tại Vũ Hồn Điện trưởng lão điện bên trong có một vị quỷ báo đấu la đồng dạng cũng là quỷ báo vũ hồn người sở hữu. Mà có ý tứ nhất chỗ cũng không chỉ nơi này. Tại trong nguyên tắc tới gần đại kết cục Vũ Hồn Điện khởi xướng chiến tranh chuẩn bị nhất thống đại lục thời điểm. Thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc dưới trướng đều có cơ quốc, vương quốc đi nương nhờ Vũ Hồn Điện. Vừa vặn chính là, Áo Tư La vị trí lấy quỷ báo xem như gia truyền vũ hồn áo nhà liền sở hữu một cái cơ quốc. Cái này chuyện thú vị. Lâm Ân cũng là khi nhìn đến trong Áo Tư La cái này nguyên tắc không nổi danh hơi trong suốt hậu phương mới từ trong trí nhớ tới. Lâm Ân phản ứng bực nào nhanh, đang tự hỏi xong những thứ này chuyện lý thú sau đó, Áo Tư La động tác cũng vừa mới phát triển đến giơ tay lên giai đoạn. Nhưng mà Lâm Ân cũng không dự định tiếp tục chờ cái này chậm rãi ra hỏa. Trong chớp mắt cuồng phong phun trào, ghét bỏ đất đá bay mù trời lệnh tại chỗ mấy người không thể không hơi làm che chắn. Khi ánh mắt khôi phục thời điểm, trong mắt mọi người Áo Tư La đã là bị cái kia tên là Lâm Ân người trẻ tuổi đánh ngã trên mặt đất. Bây giờ Lâm Ân chân phải vừa bạn giống như đạp một quả bàn đạp giống như đạp ở Áo Tư La trên đầu. Áo Tư La đúng không? Ta nhìn ngươi tu vi bình thường, tranh giành tình nhân bản sự cũng không nhỏ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng tổ tông ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Tại Lâm Ân dưới chân Áo Tư La chỉ cảm thấy đầu đau một lúc, đây vẫn là Lâm Ân tận lực thu lực kết quả. Nếu là nhiều không cẩn thận một điểm, chỉ sợ là muốn cho mọi người tại đây ở trước mặt biểu diễn một chút dưa hấu bạo nước. Nô Áo Tư La ra sức dây rủa, mà ở Lâm Ân cái kia không thể địch nổi bạo lực phía dưới, Áo Tư La dãy rủa chỉ có thể để cho càng nhiều bùn đất tràn vào mũi miệng của hắn bên trong. Mắt thấy đến một màn này, vốn đang hứng thú bừng bừng chờ lấy trò hay bắt đầu diễn Ngọc Thiên Hằng lúc này cũng là đổi sắc mặt. Xem như thiên đấu hoàng gia chiến đội đội trưởng, Áo Tư La xem như đội ngũ tam bả thủ hắn thực lực Ngọc Thiên Hằng tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Có thể tại cái này bất quá 2-3 cái thân vị rất gần khoảng cách bên trong nháy mắt đánh ngã Áo Tư La loại này cường đại mẫn công hệ hồn tôn, cùng sử dụng bạo lực trấn áp khiến cho đánh mất năng lực phản kháng. Cái này gọi là Lâm Ân người xa lạ ít nhất cũng cùng hắn bình thường là hồn tông nhất cấp tu vi. Hơn nữa đối phương vũ hồn tuyệt đối không kém, thậm chí hồn lực đẳng cấp chỉ sợ cũng so với hắn cao hơn không thiếu. Nghĩ đến Áo Tư La dù sao cũng là đồng đội của mình, Ngọc Thiên Hằng lúc này cũng cho rằng không thể đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến, lúc này liền muốn xuất thủ đem Áo Tư La từ Lâm Ân dưới chân cứu thoát ra. Vậy mà lúc này phát giác được mấy người động tĩnh, Lâm Ân lại bước đầu tiên bung lòng ra chân. sau đó một cước đá vào áo Tư La phần bụng tựa như đá rác rưởi đồng dạng để cho hắn bay vụt ra ngoài. Cái này bạo lực một màn, tại chỗ mấy người không khỏi là trong lòng kinh hãi, đồng thời đối với Lâm Ân cũng là càng cảnh giác lên. Nhất là luôn luôn lấy Ngọc Thiên Hằng cầm đầu Thạch Gia nhị huynh đệ Thạch Ma, Thạch Mặc càng là cùng Ngọc Thiên Hằng hiện lên vây quanh chi thế đem Lâm Ân ngăn ở giữa. Đá bay áo Tư La sau, Lâm Ân bình tĩnh run lên trên chân cho bụi, phảng phất vừa mới làm bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với Ngọc Thiên Hằng mấy người ác ý hắn chỉ là bệ nghệ thoáng nhìn, đối với ba người này xem như căn bản không có để trong mắt ý tứ. Như thế nào? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này nát vụn khoai lang, số điều chứng cũng nghĩ cùng ta luyện một chút. Ngay cả con mắt cũng chưa từng nhìn qua, Lâm Ân trực tiếp đối với ba người này nói ra trong lòng khinh thường. Ngọc Thiên Hằng ba người liền không có một cái là thân phận thấp kém, bị Lâm Ân như vậy trào phúng lại nơi nào nhịn được. Lại thêm Lâm Ân bối cảnh cũng không cường đại, phẫn nộ ở giữa cũng là lên động thủ tâm tư. Lão đại, lão đại. Đang lúc Ngọc Thiên Hằng chuẩn bị động thủ thật tốt cho Lâm Ân một bài học thời điểm, Ngự Phong lại kịp thời đem hắn giữ chặt, đồng thời tại Ngọc Thiên Hằng bên thai nhỏ giọng nói nhỏ lặng lẽ khuyên cáo. Lấy Lâm Ân bén nhạy thính lực tự nhiên cũng là biết Ngự Phong tại Ngọc Thiên Hằng bên thai nói cái gì. Chỉ có điều xuất phát từ muốn nhìn một chút Ngọc Thiên Hằng tại biết Thiên Ân Thương Hội cường đại sau đó đến tột cùng sẽ là như thế nào một bộ biểu hiện, hắn nhờ vậy mới không có đánh gãy Ngự Phong động tác. Cái gì? Dòng giá hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Nghe xong Ngự Phong tình báo, Ngọc Thiên Hằng trong lúc nhất thời càng là khó nén khiếp sợ trong lòng. Có thể vì không tại trước mặt Lâm Ân rụt rè, cái kia kinh ngạc lời nói lại là cực kỳ nhỏ giọng thoát ra. Vốn là còn ỷ vào Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ thân phận không sợ chỉ là một cái Thiên Ân Thương Hội, đồng thời dự định đối với Lâm Ân động thủ Ngọc Thiên Hằng, tại biết cái này vượt quá tưởng tượng tin tức sau đó lập tức liền ngừng công kích. Cân nhắc lợi hại phía dưới, vì không cho tông môn treo chọc đến một vị đại địch. Cho dù là có nhiều năm đồng đội tình nghĩa, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có thể lựa chọn đối với Áo Tư La tao ngộ nhìn như không thấy. Mà lúc này, Áo Tư La cũng là từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm lại tiến tới Ngọc Thiên Hằng sau lưng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tại trước mặt mọi người chịu khuất đủ, Áo Tư La nhìn chằm chằm Lâm Ân ánh mắt hận phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Ngọc lão đại, còn thất thần làm gì a? Nhanh giúp tiểu đệ ta đánh cái kia chó tạp còn chưa có nói xong, cùng phong thổi đến bốn phía. Áo Tư La cả người cổ họng đau xót, hai chân càng là đã rời đi mặt đất. Cảm giác hít thở không thông lệnh Áo Tư La bản năng dãy rủa, nhưng mà đối mặt Lâm Ân cái kia cứng như tinh cương đại thủ, bất luận cái gì dãy rủa cũng chỉ là tốn công vô ích. Ngươi cái này giống chó, khi ta suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút cơ hội, ngươi liền mở miệng nói chuyện. Lâm Ân âm thanh từ phía sau lưng nhớ tới, Ngọc Thiên Hằng mồ hôi lạnh lúc này liền xông ra. Vừa mới cho dù là hắn hết sức chăm chú phòng bị Lâm Ân, nhưng cũng hoàn toàn không có thấy rõ đối phương rời đến phía sau hắn động tác. Bóp lấy Áo Tư La cổ đem đối phương xách trên không trung. Sự tình tất nhiên đã phát triển đến tình trạng này, Lâm Ân cũng sẽ không cảm thấy Áo Tư La sẽ cùng hắn ở giữa có hòa giải chỗ trống. Bởi vậy Lâm Ân ở trong lòng đã là đang nghĩ nên như thế nào mượn Áo Tư La đường dây này đào sâu tiếp. Dứt khoát nghĩ biện pháp đem toàn bộ áo nhà từ Thiên Đấu Đế quốc nổ tận gốc, sau đó lại để cho Thiên Ân Thương Hội đi tiếp thu áo nhà cả một cái công quốc sinh ý cùng thế lực. Ngọc Thiên Hằng gặp Áo Tư La bây giờ sắp thiếu dưỡng bất tỉnh đi, đối với đội hưu tao ngộ không đành lòng phía dưới cũng là muốn mở miệng khuyên một chút Lâm Ân. Vị này huynh không đợi lời nói xong, chẳng qua là cho Lâm Ân cặp kia trong mắt trắng đen rõ ràng đối đầu một cái chớp mắt, Ngọc Thiên Hằng cả người liền là bị Lâm Ân trên người tán phát ra bá đạo khí tức chấn nhiếp. Tại lần thứ nhất săn bắt hồn hoàn thời điểm, Ngọc Thiên Hằng từng muốn lấy dựa vào lực lượng của mình đi đối với đầu kia có 400 năm tu vi long trùng hồn thú tự mình động thủ. Nhưng mà chỉ là cùng cái kia hồn thú đối mặt trong nháy mắt, vậy đến bắt nguồn từ thượng vị kẻ săn mồi ấn khắc tại trong nhân loại huyết mạch cảm giác nguy cơ, liền để Ngọc Thiên Hằng sợ không cách nào chuyển động. Bây giờ, đang cùng Lâm Ân đối mặt giờ khắc này, cái này đã từng chôn sâu ở trong đáy lòng sợ hãi cũng là bị một lần nữa hoán đi ra. Trực giác đang điên cuồng cảnh cáo lấy Ngọc Thiên Hằng, đồng thời lớn tiếng hướng Ngọc Thiên Hằng nói: "Một khi lựa chọn động thủ, cuối cùng chỉ có biến thành đối phương thủ hạ vong hồn cái này một cái hạ tràng." Cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, cảm giác bất lực còn quấn cơ thể, chỉ là mắt thấy Lâm Ân thân thể liền để tầm mắt một hồi trời đất quay cuồng. Thật sâu lâm vào trong sự sợ hãi, Ngọc Thiên Hằng chậm chạp không làm được bước kế tiếp động tác. Thang hề, Lâm Ân khinh thường nở nụ cười, chỉ là một lần đối mặt Ngọc Thiên Hằng càng là bị hù dọa không dám chuyển động, đây là hắn không cách nào dự liệu đến sự tình. Ngọc Thiên Hằng người cầm đầu này người không dám chuyển động, Thạch Gia huynh đệ cùng Ngự Phong ba người càng không dám dễ dàng đối với Lâm Ân có hành động. Độc Cô Nhạn hồi ức đã là lâm vào thời khắc mấu chốt, cũng hoàn toàn không để ý đến chuyện này ý tứ. Chỉ có Diệp Linh Linh, bởi vì lo lắng Lâm Ân thương tổn tới Áo Tư La từ đó cho cáo nhà cái phiền toái lớn này, nàng đã là chuẩn bị mở miệng điều giải chuyện này. Ít nhất không thể để cho Lâm Ân bởi vì nhất thời xúc động giết người được tội áo nhà. Tí tách giọt nước nhỏ xuống tại mặt đất, Lâm Ân biểu lộ cũng là hiện lên mắt trần có thể thấy ghét bỏ chi sắc. Cái này Áo Tư La lại là bởi vì quá độ thiếu dưỡng mà trước mặt mọi người thất cấm. Lâm Ân cảm thấy chán ghét đem Áo Tư La tiện tay bỏ vào hắn chế tạo ra trong vũng nước. Sau đó càng là tràn ngập ghét bỏ lắc lắc tay, thật giống như vừa rồi bóp lấy chính là cái gì làm cho người không muốn đụng vào mấy thứ bẩn thỉu. Suối quậy. Cái này cái gọi là Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội liền thật làm người ta thất vọng nha. Cho dù Lâm Ân thẳng thắn đối với toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội mở miệng tiến hành vũ đủ, nhưng Ngọc Thiên Hằng trong đám người này lại không có dù là một người dám ngay ở mặt Lâm Ân mở miệng phản bác. Mà lúc này Diệp Linh Linh nhìn thấy Lâm Ân cũng không có tại dưới cơn nóng giận làm ra quá mức khác người sự tình, trong lòng cũng là vì đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời Diệp Linh Linh cũng là đối với Lâm Ân cái này thực lực cường đại và có thể hấp dẫn nàng vũ hồn thần bí người đồng lứa có càng nhiều hứng thú. Đến nỗi Lâm Ân bởi vì nàng mà trêu chọc đến áo tư la tạo thành phiền phức, nàng cũng sẽ ở cái này sau đó nhờ cậy gia tộc bên kia đứng ra giải quyết. Hất ra áo tư la sau, Lâm Ân cũng là đổi về bình dị gần gũi khuôn mặt, lần nữa cùng Diệp Linh Linh chuyện trò. Ngượng ngùng Diệp tiểu thư, vừa mới bởi vì một ít không có mắt người quá phép lối, không thể không đánh gây giữa ngươi ta trò chuyện. Lâm Ân biểu đạt cái nấy lời nói để cho Diệp Linh Linh có chút xấu hổ, dù sao nguyên nhân cuối cùng là đây hết thảy phiền phức cũng là bởi vì nàng dựng lên. Nàng lại nơi nào có ý tốt tiếp nhận Lâm Ân xin lỗi. Không không không, đó căn bản không phải vấn đề của ngươi, ngược lại là ta muốn vì Lâm Ân ngươi bởi vì ta mà chọc áo tư la sự tình xin lỗi mới là, sau đó ta cũng biết thỉnh cầu gia tộc bên kia giúp ngươi giải quyết chuyện này. Diệp Linh Linh ở trong học viện vốn là vô số lần minh xác ngay trước mặt rất nhiều người cự tuyệt qua áo tư la truy cầu. Nhưng mà đối phương cái kia nhìn như xúc động bản thân quấn quýt chặt lấy lại vì nàng mang đến vĩnh viễn của nhiễu. Hết lần này tới lần khác nàng lại là một cái không có bao nhiêu sức chiến đấu phụ trợ hệ hồn sư, đối mặt áo tư la không ngừng quấn quýt chặt lấy chỉ có thể là không thể làm gì. Có đôi khi độc cô nhạn thực lực này cao cường khuê mật tốt tại chỗ có lẽ còn có thể giúp nàng lẩn tránh một phen. Nhưng áo tư la lại thường thường sẽ ở trong âm thầm chuyên môn tìm nàng một thân một mình quay người tới tiến hành dây dưa. Cho nên lúc này áo tư la cái này nhiều năm đồng đội bị Lâm Ân ẩu đã đến mất hết mặt mũi, Diệp Linh Linh cũng không có nửa phần đồng tình ý tứ. Ngược lại là ở trong lòng đối với vì nàng ra mặt Lâm Ân có càng nhiều hảo cảm, hơn nữa vì Lâm Ân trêu chọc đến áo nhà một chuyện có lo nghĩ. Diệp Linh Linh cùng áo tư la chuyện giữa Lâm Ân cũng không biết. Bởi vì Lâm Ân tạo thành hiệu ứng hồ điệp, bây giờ liền độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng ở giữa đều biến thành Ngọc Thiên Hằng đơn phương liếm chó. Đến nỗi nguyên tắc bên trong không chút miêu tả thiên đấu hoàng gia chiến đội nội bộ quan hệ Lâm Ân thì càng không có khả năng biết. Dưới mắt Lâm Ân đang suy nghĩ chuyện Diệp Linh Linh vừa rồi nói với hắn lời nói kia, thỉnh cầu gia tộc bên kia giúp hắn giải quyết áo nhà. Trước tiên bất luận Diệp Linh Linh tính cách đến tột cùng như thế nào, chỉ riêng là đề nghị này đã làm cho Lâm Ân đối với Diệp Linh Linh cái này làm việc có đảm đương nữ hài có không nhỏ hảo cảm. Đến nỗi trêu chọc áo tư la dẫn đến áo nhà bên kia trả thù. Loại chuyện này để trong mắt Lâm Ân căn bản là không có đem hắn để trong mắt ý tứ. Cho dù là vị kia trưởng lão điện quỷ báo đấu la thật là áo nhà người, áo nhà cũng thật cùng vũ hồn điện ám thông khúc hiểu. Lấy Lâm Ân thực lực hôm nay cũng như cũng không sợ tại áo nhà. Trừ phi áo nhà có thể nghịch thiên lấy ra cái ủn chạm mạn, đó là một cái duy nhất có thể để cho Lâm Ân đối với áo nhà không thể làm gì phương pháp. Ta ngược lại thật ra phải cảm ơn Diệp tiểu thư lần này hảo ý, đến nỗi giúp ta giải quyết áo gia nộ hỏa chuyện này liền không cần Diệp tiểu thư ngươi nhiều hơn nữa phiền toái. Ẩu đả áo tư la vốn là ta dựa vào bản thân ý nguyện làm ra đi ra sự tình, đến nỗi giải quyết sau người áo nhà chút chuyện nhỏ này như thế nào có ý tốt tới phiền phức Diệp tiểu thư ngươi giúp ta xử lý đâu. Lại nói, chẳng qua là chỉ là một cái áo nhà, cho dù là lại mang lên hắn dưới trướng công quốc cũng như cũng không đáng bị ta để vào mắt. Lâm Ân cái kia đem một nước chi công tức sức mạnh cường đại như vậy như không có gì thái độ rơi vào trong mắt mọi người đều có khác thường. Biết được Thiên Ân Thương hội thực lực chân chính ngự phong cùng Ngọc Thiên Hằng đối với cái này lựa chọn không nói gì không nói. Một vị nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la cơ hồ đã chú định có siêu cấp đấu la tu vi, mà một vị siêu cấp đấu la cường giả quả thật có đối kháng thậm chí là nghiền ép một nước công tức lực lượng kinh khủng. Xem như Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ định truyền nhân, Ngọc Thiên Hằng vô cùng biết rõ một vị siêu cấp đấu la đến tuột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Liên giống với gia gia của hắn Ngọc Nguyên Trấn lấy 96 siêu cấp đấu la thực lực chỉ bằng một người liền đủ để chống đỡ lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông khổng lồ như vậy siêu cấp thế lực. So với Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong bên này ngoại trừ Thiên Ân Thương Hội có lấy siêu cấp đấu la tin tức này. Gia tộc kia xem như Thiên Đấu Đế Quốc ngành tình báo trụ cột, Ngự Phong càng là có thể từ gia tộc thu thập được trong tình báo sâu sắc nhận thức đến Thiên Ân Thương Hội bây giờ thực lực chân chính. Cái kia vượt ngang Thiên Đấu, Tinh La, Vũ Hồn Tam Đại siêu cấp trong phạm vi thế lực, trải rộng toàn bộ Đấu La Đại Lục khổng lồ sinh ý khiến cho Thiên Ân Thương Hội cùng vô số thế lực lớn nhỏ ở giữa lợi ích rối rắm không ngừng. Cỗ này tiềm ẩn lên sức mạnh dù là không dùng cho chính diện chiến trường, vẹn vẹn chơi lên kinh tế chiến cũng đủ để dễ dàng phá đổ một cái công quốc. Mà trước đó không lâu Thiên Ân Thương Hội càng là nói ra hồn đạo kế hoạch cái này vượt quá tưởng tượng. Lợi ích phong phú đủ để khiến toàn bộ đại lục đỉnh cấp thế lực tạm thời thả xuống thành kiến tiến hành hợp tác vĩ đại kế hoạch. Có thể nói tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, đại lục lên bất luận cái gì một nhà thế lực đều biết vì càng nhiều lợi ích gắt gao định bợ ở Thiên Ân Thương Hội. Tại giờ phút quan trọng này, một cái công quốc thế lực nếu là muốn cùng trời Ân Thương Hội xem như đối thủ, vậy chỉ sợ là sẽ bị hắn xung quanh chỗ đoàn kết cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi thế lực cùng nhau xử lý xé thành nát bấy. So với Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong hai cái này biết được nội tình tin tức linh thông giả, Độc Cô Nhạn cùng Thạch Gia Nhị huynh đệ lại chỉ cảm thấy Lâm Ân người này ngôn ngữ quá cuồng vọng. Tại trong mắt ba người bọn hắn áo nhà thế nhưng là thừa kế vong thế công tước nhà, gia tộc kia nắm giữ một công quốc chi lãnh địa, dưới trướng hùng binh càng là mặc giáp hơn mấy bà người. Thiên Ân Thương Hội có lẽ tại giới kinh doanh độc bá nhất phương, nhưng ở không có phong hào đấu la chấn giữ tình huống phía dưới muốn cùng một cái binh cường mã tráng công quốc tiến hành chống lại chỉ sợ là châu châu đa xe. Thạch Gia huynh đệ đối với Lâm Ân cùng bọn hắn có chỗ xung đột người xa lạ này chết sống là hoàn toàn không quan tâm, nhưng Độc Cô Nhạn nhưng là có khác ý nghĩ. Trải qua một phen vắt hết óc hồi ức đi qua, Độc Cô Nhạn lúc này đã nhớ tới chính mình đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu. Lại từ đâu cái địa phương đã nghe qua Lâm Ân cái tên này. Liên quan tới chuyện này còn muốn truy tìm đến mấy năm trước, một lần nào đó Độc Cô Bác từ Tinh La Đế Quốc trở về Thiên Đấu thời điểm. Độc Cô Nhạn nhớ rất rõ ràng, một năm kia Gia Gia từ Tinh La Đế Quốc trở lại Thiên Đấu Đế Quốc sau đó. Gia Gia cái kia trương nhất thẳng bản chưa từng sẽ đối với ngoại nhân lộ ra nụ cười nghiêm túc khuôn mặt, càng là tại đoạn cuộc sống kia không e rẻ người khác ước chừng cười một hai ngày cũng không khép lại. Ở trước mặt nàng, Gia Gia càng là thường xuyên biểu hiện ra một loại vượt mức bình thường hưng phấn, nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể phá lệ hiếu kỳ tìm kiếm lên bí mật trong đó. Cũng chính là xuất phát từ lần kia nhất thời cao hứng dò xét, nàng mới biết được phụ mẫu chân chính nguyên nhân cái chết, cùng với nhà mình Bích Lân xả vũ hồn thiếu sót chí mạng. Tu luyện vũ hồn sẽ tích lũy độc tố phản vệ tự thân, không tu luyện vũ hồn lại không cách nào chống cự vũ hồn thiếu hụt tự nhiên mang tới độc tính phản vệ. Đây chính là Bích Lân xả, một cái từ sinh ra lên liền tại hướng về hồn sư lấy mạng vũ hồn. Bích Lân xả độc, càng là liền ra hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể lấy phong hào đấu la thâm hậu tu vi cưỡng ép đi áp chế mãnh độc. Mới đầu tại biết cái này nhất tuyệt trong tin tức thời điểm, nàng cơ hồ sợ hãi đến đêm không thể say giấc, phản phất chỉ cần vừa nhắm mắt lại trong thân thể cái kia tiềm ẩn lên không cách nào khống chế độc tố thì sẽ một chen nhau mà lên đem nàng sinh mệnh thôn vệ. Mỗi khi gặp lúc đêm khuya, phụ mẫu tử vong, sinh mệnh trôi qua đây hết thảy không để cho nàng phải không đi đối mặt ác mộng cơ hồ muốn đem nàng triệt để bất điên. Thằng đến ra không đành lòng nói cho nàng Thiên Ân Thương Hội một vị gọi là Lâm Ân bác sĩ đưa ra cái nào đó gọi là độc rắn huyết thanh điều trị khái niệm. Lúc này mới làm nàng từ trong lấy được một chút hy vọng, làm cho vấn đề tâm lý tình huống có chỗ hòa dịu. Chỉ tiếc khái niệm cuối cùng chỉ là khái niệm, là người bằng vào phán đoán mà nói lên không hoàn thiện đồ vật. Chỉ dựa vào mượn một cái không hoàn thiện khái niệm ra của nàng đang cố gắng hồi lâu sau cũng như cũng không cách nào tìm được giải quyết độc rắn phản vệ phương pháp. Lần nữa kinh nghiệm thất vọng sau đó thời gian nàng chính là giống như nổi điên bắt đầu hồn lực tu luyện, đối với tu luyện bên ngoài sự tỉnh tức thì bị nàng ném sau. Dù sao mong đợi một cái huống chi là hư vô mở mịt độc rắn huyết thanh tới cứu mình tính mệnh, chẳng bằng tu luyện ra cao hơn hồn lực tới bảo toàn bản thân càng thêm thực sự. Chương 132, chẳng lẽ nói là võ hồn dung hợp kỹ? Chương 132, chẳng lẽ nói là võ hồn dung hợp kỹ? Mãi đến hôm nay độc cô nhạn đã là đem hồn lực tu luyện đến 39 cấp cảnh giới, cách hồn tông cũng chỉ là kém cái kia một chân bước vào cửa. Vốn nghĩ liền như thế tiếp tục tu luyện tiếp, mãi đến có một ngày có thể bằng vào tu vi trấn áp độc tố. Chỉ là bây giờ lần nữa nghe được Thiên Ân Thương Hội Lâm Ân cái danh hiệu này, độc cô nhạn trong lòng lại khó tránh khỏi lên một chút ba động. Độc rắn huyết thanh đã là mấy năm trước khái niệm. Mặc dù sau này Thiên Ân Thương Hội cũng lục tục bán ra một chút có thể trị mấy loại độc rắn huyết thanh, nhưng ở gia của nàng tiếp tục nếm thử một chút đối với giải quyết Bích Lân xà độc chuyện vẫn là vô kế khả thi. Bất quá, nếu là xem như độc rắn huyết thanh một khái niệm này người sáng lập, Lâm Ân đi qua nhiều năm như vậy lắng đọc lại có hay không sẽ có biện pháp khác giải quyết Bích Lân xà độc vấn đề đâu. Mang loại hiếu kỳ này, độc cô nhạn nhìn về phía Lâm Ân trong ánh mắt đã là dị sắc liên tục. Chỉ chờ Lâm Ân cùng khuê mật tốt Diệp Linh Linh trò chuyện xong, liền muốn tiến lên thật tốt tiếp xúc một phen. Nhưng mà độc cô nhạn cái kia trực câu câu chăm chú vào trên thân Lâm Ân chưa từng rời chờ đợi ánh mắt lại là để cho cách đó không xa Ngọc Thiên Hằng có chỗ chú ý. Độc cô nhạn cái kia hướng về phía Lâm Ân trong ánh mắt toát ra vẻ ước ao bây giờ rơi vào trong mắt Ngọc Thiên Hằng lại là hết sức chói mắt. Cường hắn đường đường Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ đau khổ truy cầu độc cô nhạn nhiều năm như vậy đều chưa từng có hiệu quả. Bây giờ chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì người xa lạ mới vừa xuất hiện liền có thể thắng đi độc cô nhạn ánh mắt. Cái này khiến đã sớm đem độc cô nhạn xem như là mình tại cái này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong trọng yếu nhất mục tiêu Ngọc Thiên Hằng lại như thế nào có thể nhịn. Ghen ghét dữ dội phía dưới Ngọc Thiên Hằng đã là nắm chặt nắm đấm. Ngọc Thiên Hằng bây giờ rất muốn cùng Lâm Ân tại chỗ quyết đấu một phen, để cho độc cô nhạn xem trước mắt cái này gọi là Lâm Ân tiểu bạch kiểm bất quá là một cái tốt mã rẻ tuổi phế vật. Nhưng mà Lâm Ân lúc trước bất quá là tùy ý trong khi xuất thủ liền đem áo tư la đánh đến bất tỉnh nhân sự lúc, cái kia triển lộ ra hung uy lại làm hắn không dám có bất kỳ khác người cử động. Muốn hay không tìm trong tông môn cao thủ âm thầm đem Lâm Ân xử lý. Ngọc Thiên Hằng lại một lần bắt đầu suy tính chuyện này khả năng. Nếu như nói đem Lâm Ân xử lý sau đó hắn cố gắng nữa một phen truy cầu bên trên độc cô nhạn, đến lúc đó có thể vì tông môn nên đón một vị phong hào đấu la gia nhập vào. Đến lúc đó cho dù là Thiên Ân Thương Hội có lấy một vị siêu cấp đấu la có thể sẽ tới cửa đòi nợ, tông môn bên kia cũng hẳn là sẽ không phản đối a. Có chủ ý này, Ngọc Thiên Hằng cũng không dám xác định, dù sao một vị siêu cấp đấu la lực uy hiếp thực sự đủ mạnh, tông môn bên kia thật đúng là không nhất định sẽ vì hắn điểm ấy tư tâm đi đắc tội đối phương chỗ thế lực. Ngọc Thiên Hằng trong lòng không ngừng giãy giụa, trên mặt biểu lộ đồng dạng là âm tình bất định. Từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi quyết tâm quyết định chủ ý Ngọc Thiên Hằng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về một chuyến tông môn thỉnh cầu trưởng lao trong môn ý kiến. Lâm Ân ngũ giác vốn là mạnh mẽ tinh người, cho dù là trước mắt lực chú ý phần lớn đặt ở đang cùng chi giao nói trên thân Diệp Linh Linh. Độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cái kia kỳ quái phản ứng lại vẫn chạy không khỏi Lâm Ân cảm giác. Mặc dù không biết hai người này đánh chính là ý định gì, nhưng hiện nay Lâm Ân đều đã có đem hoàn toàn không nhìn sức mạnh. Trước mắt bao người Lâm Ân cũng không thị hiểm, tiếp tục tại chỗ cùng Diệp Linh Linh nói chuyện với nhau. Nói đến, ta quan Diệp tiểu thư vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta tựa như là có chuyện gì nghĩ nói với ta, bây giờ không có người quấy rầy, Diệp tiểu thư cũng là không ngại nói ra nghe một chút như thế nào. Bị Lâm Ân kiểu nói này, Diệp Linh Linh nhớ tới lúc trước chính mình cái kia mong chờ nhìn qua Lâm Ân cử động, nhất thời càng là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá nghĩ đến trên thân Lâm Ân còn có liên quan đến Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn trọng yếu tình huống, Diệp Linh Linh cũng là lập tức chỉnh lý tốt tâm tính, treo lên một tấm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hướng Lâm Ân hỏi thăm. "Lâm Ân, không biết có thể hay không cho ta xem ngươi một chút vũ hồn?" "Ta vũ hồn?" "Hiện tại liền đã thấy được." Lâm Ân hai tay mở ra hướng phía sau hơi thối lui hai bước lại xoay một vòng, đem chính mình cả người tại trước mặt Diệp Linh Linh phô bày một lần. Nhìn xem cái này dường như cung đình vũ đạo bên trong cùng hướng người khác bày ra bản thân không có sai biệt động tác, Diệp Linh Linh đầu tiên là bị đùa che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lại là một lần nữa mở to cái kia tràn đầy không hiểu mọng nước con mắt nghi ngờ nhìn qua Lâm Ân. "Diệp tiểu thư, ngươi nhìn thấy chính là ta vũ hồn bất phôi kim thần, trong truyền thuyết vô cùng hiếm hoi bản thể vũ hồn a." Từng có lúc Lâm Ân còn muốn đem chính mình vũ hồn tình báo ngụy trang thành một cái không đáng chú ý huyết nhãn, bây giờ đã nắm giữ thực lực cường đại, hắn đã không cần ở trên việc này làm tiếp che giấu. Bản thể vũ hồn, cái này vũ hồn không phải rất khó tu luyện sao? Diệp Linh Linh bị Lâm Ân nho nhỏ kinh ngạc một cái. Diệp gia xem như y y dược thế gia, chữa trị qua hồn sư vô số kể, liên quan tới bản thể vũ hồn dạng này kỳ lạ lại hiếm hoi vũ hồn cũng ở trong tộc từng có một chút ghi chép. Chỉ có điều tại trong ghi chép, những cái kia bản thể vũ hồn hồn sư lại hoàn toàn không thấy được như Lâm Ân tuổi như vậy nhẹ nhàng liền nắm giữ ít nhất là hồn tông tu vi thiên tài. Cái này không khỏi để cho Diệp Linh Linh đối với đầy người thần bí Lâm Ân hứng thú một lần nữa nồng hậu mấy phần. Bản thể vũ hồn đúng là như lá tiểu thư nói tới khó mà tu luyện, thế nhưng là ai bảo ta thiên tư hơn người, tài hoa nổi bật đâu? Bất quá là một chút trong tu luyện vấn đề nhỏ bé, giải quyết quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá. Mặt ngoài tự xưng lấy thiên tài, ở trong lòng Lâm Ân lại là nhớ tới bản thể vũ hồn sự tình. Lấy Diệp gia loại này cỡ lớn hồn sư gia tộc mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy khổng lồ kiến thức, Lâm Ân ngược lại cũng không kỳ quái Diệp Linh Linh sẽ nhận biết bản thể vũ hồn loại này tại đại lục bên trên cơ hồ không có nhiều người nhận biết vũ hồn chủng loại. Nói đến bản thể vũ hồn khó mà tu luyện chuyện này cũng là chính xác như thế. Ít nhất ở thời đại này, cho dù là vũ hồn điện cơ hồ trên đại lục tiến hành toàn dân si tra, bản thể vũ hồn trong đó tiên thiên hồn lực cao hơn 6-7 cấp giả cũng vẫn là nghe đều không nghe qua. Bây giờ thậm chí là toàn bộ đại lục bên trên liền hồn thánh cảnh giới bản thể vũ hồn hồn sư đều khó mà tìm được một vị. Nhất định phải nói mà nói, rất nhiều cường giả bên trong cũng duy trì có một vị quỷ đấu la, hắn bởi vì một lần ngoại ý muốn mà đản sinh ra quỷ vũ hồn đổ hư hư thực thực cùng bản thể vũ hồn có chỗ dây dưa. Xú Mỹ, Lâm Ân còn đang suy nghĩ sự tình, Diệp Linh Linh bên này đã là đối với Lâm Ân giả bộ cười mắng một tiếng, nét mặt tươi cười nở rộ đồng thời cũng là hiếu kỳ lên Lâm Ân tu vi niên linh. Người tiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ Lâm Ân đại thiên tài năm nay bao nhiêu tuổi, hồn lực tu vi lại có bao nhiêu cấp đâu? Hỏi ra lần này vấn đề lúc, trong lòng Diệp Linh Linh đã là thẹn thùng tới cực điểm. Mặc dù lời nói này ở người khác trong thai nghe chỉ là mang theo có tính thăm dò chất ân cần thăm hỏi. Đối với Diệp Linh Linh chính mình mà nói nàng hoàn toàn là ôm phải thâm nhập hiểu rõ Lâm Ân, thậm chí là lựa chọn sử dụng tương lai vị hôn phu ý nghĩ đi. Diệp Linh Linh sở dĩ đối với Lâm Ân cái này chẳng qua là gặp mặt một lần nam tính vượt mức bình thường chủ động đứng lên, nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Đó chính là từ lúc tiếp cận Lâm Ân sau đó cựu tâm hải đường liền dính dấp lòng của nàng không ngừng rung động lấy, phát ra cái kia thật giống như trong sách vợ phảng phất vũ hồn cộng minh tầm thường cảm giác. Đúng vậy, bây giờ tại trong mắt Diệp Linh Linh, đến từ cựu tâm hải đường một khắc này cũng chưa từng dừng lại khao khát làm cho nàng đã sớm đem Lâm Ân xem như là một cái có thể cùng nàng tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ đồng thời cùng nhau trưởng thành mệnh trung chú định người. Cân nhắc đến ra những năm gần đây không ngừng thúc giục kết hôn vấn đề, nếu như Lâm Ân biểu hiện đủ tốt mà nói, có lẽ là một cái nàng có thể lựa chọn đối tượng. Chương 133, Diệp Linh Linh chủ động chương 133, Diệp Linh Linh chủ động Lâm Ân bên này cho dù đối với Diệp Linh Linh chủ động có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng còn không có thông minh đến dựa vào vài câu ân cần thăm hỏi công phu liền có thể phỏng đoán biết rõ Diệp Linh Linh ý tứ. Giống như là nàng thích ta cuộc sống như thế một trong tam đại ảo giác thì sẽ không xuất hiện tại Lâm Ân dạng này càng có khuynh hướng làm đại sự người trên thân. Nghiên Linh đi, 12 tuổi nhanh 13 tuổi a, đến nội tu vi đi hoàng tử, tím, đen bốn cái hồn hoàn từ lòng bàn chân nổi lên. Xem như đấu la đại lục bày ra tu vi truyền thống một vòng, nên nói không nói Lâm Ân đối với loại này lấy ra hồn hoàn liền có thể trang bức phương thức vẫn là rất yêu thích. Chính như Lâm Ân suy nghĩ, khi bốn cái vượt quá tưởng tượng hồn hoàn xuất hiện ở trong mắt mấy người sau đó, toàn bộ trên sân huấn luyện tất cả mọi người đều là bởi vì cái này khó có thể tin một màn mà yên lặng lỡ lời. Hoàng tử, tím, đen. Hoàng tử, tím, đen. Đến lần thứ nhất vẫn không tin thật, Ngự Phong lại là rủi rủi con mắt một lần nữa đếm qua một lần, mãi đến xác định chính mình cũng không phải hoa mắt cũng không có nằm mơ giữa ban ngày lúc này mới ngừng lại. Lão đại, lão đại, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long trong tông có hay không đi ra loại này thái quá hồn sư a? Ngọc Thiên Hằng im lặng liếc qua Ngự Phong không có trả lời. Hoàng tử tím đen loại này thái quá đến cực điểm hồn hoàn thối trí, đừng nói là hắn bộ dạng này tông môn tương lai, ngay cả gia gia hắn 96 siêu cấp đấu la Ngọc Nguyên Chấn cũng không thể nào a cái quái vật này. Đến cùng là thế nào tu luyện? Hồn hoàn phối trí thái quá không nói, Nghiên Linh càng là chỉ có 12-13 tuổi, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, tương lai tu luyện thành vì phong hào đấu la căn bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đối với Lâm Ân ghen ghét tại Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng thêm dày đặc. Lâm Ân tại tu luyện một đường sâu xa đã hoàn toàn làm hắn ngay cả bóng lưng đều không thể trông thấy, chớ đừng nhắc tới dâng lên cái gì truy đuổi chi tâm. Không có ngay tại chỗ đạo tâm phá thoái, đã là hắn nhiều năm dựng đứng tự tin đủ cường đại kết quả. Liên Ngọc Thiên Hằng đều như vậy không chịu nổi, mấy người còn lại kia liền càng đừng nói nữa. Ngự Phong còn vẫn biết đến một chút hồn hoàn lừa gạt một chút chính mình, mà Thạch Gia Nhị huynh đệ liền dứt khoát là khi nhìn đến màu đen vòng thứ tư sau trực tiếp sững sờ tại chỗ ạ bà ạ bà. Độc Cô Nhạn mắt thấy cái này kỳ tích tại trên thân Lâm Ân xuất hiện, trong lòng nhưng là đối với Lâm Ân phải chăng có thể giải quyết nhà nàng truyền vũ hồn lòng tin càng là nhiều hơn mấy phần. Tiếp xúc Lâm Ân hỏi tham độc rắn giải pháp cùng một ý nghĩ cũng là càng đội vã không nhịn nổi đứng lên. Diệp Linh Linh ngốc trệ tại chỗ cho mày, mặc dù cũng chấn kinh tại Lâm Ân tu vi, nhưng nàng để ý hơn vẫn là Niên Linh vấn đề, phải biết bây giờ nàng đã có 21 tuổi, cùng Lâm Ân ở giữa chênh lệch gần 9 năm thời gian. Nếu như là muốn lấy lựa chọn sử dụng tương lai vị hôn phu làm mục đích, phần này Niên Linh chênh lệch tại những cái kia đại gia tộc bên trong có lẽ là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chuyện. Nhưng chỉ đối với Diệp Linh Linh cá nhân mà nói, nàng không cách nào khắc phục vẫn là trong lòng cái kia cùng Lâm Ân cùng một chỗ sau, có thể sẽ bị người khác mỉa mai vì châu già gặm cỏ non xấu hổ cảm giác. cuối cùng đến từ vũ hồn lực hấp dẫn, cùng với đối với gia gia an bài đối tượng hẹn hò kháng cự vẫn là thắng được hết thảy. Diệp Linh Linh hướng Lâm Ân phát khởi mời. Lâm Ân, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng ta đến tận cùng muốn cùng ngươi nói là cái gì, chỉ là không biết ngươi là có hay không có rảnh cùng ta đi Diệp gia nói chuyện. Diệp Linh Linh lời nói để cho Lâm Ân không nghĩ ra, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu Diệp Linh Linh trong miệng chuyện rất trọng yếu chỉ đến cùng là cái gì. Bất quá không quan trọng, chuyện này coi như tạm thời không nghĩ ra, sau đó cái này có vẻ như muốn cầu cạnh hắn Diệp Linh Linh cũng tất nhiên sẽ nói cho hắn biết. Đến nỗi Diệp Linh Linh mời hắn đi Diệp gia mời, vốn là có mời chào Diệp gia chỉ ý hắn tự nhiên là đối với cái này vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem trong suy tính Lâm Ân, Diệp Linh Linh trong mày, không tự giác nắm nuốt vạt áo tay ngọc càng là thể hiện đưa ra nội tâm thấp thỏm. Đối với một cái chỉ là lần thứ nhất gặp mặt lạ lẫm nam tính phát ra cùng nhau về nhà mời, Diệp Linh Linh sợ Lâm Ân sẽ đối với nàng cái này quá chủ động hành vi sinh ra hiểu lầm. Nghĩ lầm nàng là một cái hành vi nói năng tùy tiện nữ tử, từ đó ở trong lòng sinh ra căm ghét chi ý Diệp tiểu thư mỹ nhân như vậy nguyện ý chủ động mời ta, vậy dĩ nhiên là vinh hạnh của ta. Chỉ có điều dưới mắt ta tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên trong còn có mấy món chuyện quan trọng cần xử lý, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào cùng Diệp tiểu thư cùng nhau tiến đến Diệp gia. Nghe vậy, Diệp Linh Linh có chút gấp gáp. Nàng có thể cảm thụ được Lâm Ân chắc chắn có thể đối với nàng Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn đưa đến trợ giúp thật lớn, nàng bây giờ đang khẩn cấp muốn đem Lâm Ân mang về trong nhà nghiên cứu cái này có thể là Vũ Hồn dung hợp kỹ chuyện quan trọng. Phần này trợ giúp rất có thể để cho Cựu Tâm Hải Đường thoát ly vốn có gông cùm xiềng xích xuất hiện trên bản chất thủy biến. Nàng thậm chí có loại cảm giác cố lực lượng này có thể giúp Cựu Tâm Hải Đường thoát khỏi vĩnh viễn chỉ có thể có hai vị truyền nhân gông xiềng. Lâm Ân, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện a. Không biết ngươi có chuyện gì muốn làm, có thể hay không nói ra nhìn ta một chút phải chăng có thể đến giúp ngươi. Diệp Linh Linh hiếm thấy chủ động, hiếm thấy đến làm cho những này thiên đấu chiến đội nhiều năm quen biết đồng đội đều đối thời khắc này Diệp Linh Linh sinh ra cảm giác xa lạ. Cho dù là quen thuộc nhất Diệp Linh Linh Độc Cô Nhạn cũng là không hiểu ra sao. Tại học viện trong miệng mọi người được xưng là mặt ngoài trong ôn nhu lại độc lập gì thế vĩnh viễn tránh xa người ngàn dặm cao lãnh nữ thần Diệp Linh Linh, tại sao lại tại hôm nay đối với Lâm Ân biểu hiện ra như thế tha thiết thái độ? Linh Linh a Linh Linh, ngày bình thường cũng không từng gặp ngươi đối người khác như vậy chủ động a. Ta Linh Linh chẳng lẽ là giống tiểu thuyết trong thoại bản cố sự đối với người vừa thấy đã yêu? Mang theo trêu chọc ý tứ, Độc Cô Nhạn ngay trước mặt Lâm Ân từ phía sau lưng ôm Diệp Linh Linh eo thon, đồng thời thân thiết đem cái cằm dính vào Diệp Linh Linh trên vai. Hai vị người ngọc vốn là tuyệt sắc chi tư, cái kia lúc huấn luyện mặc quần áo bó vật càng đem cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại sấn thắc phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này hai người cứ như vậy giống như hai đầu xà mị nữ giống như quấn quýt lấy nhau, cho dù là cái gì cũng không làm, cái kia ướt át tràng diện đều đủ để lệnh vô số nam tính vì đó ý nghĩ kỳ quái. Cách đó không xa lấy Ngọc Thiên Hằng cầm đầu Thiên Đấu chiến đội thành viên người người cũng là không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cho dù bọn họ bình thường gặp qua này đối khuê mật tốt không ít lần làm ra dạng này thân mật nhưng lại cũng không khác người cử động, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhưng dù sao không cách nào rời đi tầm mắt của mình. Cho dù là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hai đại đỉnh cấp mỹ nữ rán rán vẻ đẹp tràn cảnh đang ở trước mắt phát sinh, Lâm Ân lại phảng phất là không nhìn thấy đồng dạng bắt đầu suy nghĩ viển vông. So với những cái kia làm cho người nhất thời hưng phấn hình ảnh, Độc Cô Nhạn lúc này đột nhiên cắm vào, sau lưng ý đồ chân chính mới là lệnh Lâm Ân càng thêm để ý sự tình. Trước đây tại tự giới thiệu bắt đầu, Lâm Ân liền chú ý đến Độc Cô Nhạn cái kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn không tị hiểm chút nào rực hịt vị dị ẩn, tâm nhìn nhiệt. Thế nhưng là ở trong trí nhớ, Lâm Ân rõ ràng nhớ kỹ chính mình căn bản liền không từng có cùng Độc Cô Nhạn tiếp xúc qua ấn tượng. Ngược lại là Độc Cô Bác, đã từng bởi vì độc rắn huyết thanh một khái niệm này phát biểu, hắn cùng với Độc Cô Bác ở giữa từng có mấy lần đơn giản thư tín lui tới. Chẳng lẽ nói Độc Cô Nhạn đã biết thứ gì? Lâm Ân ở trong lòng đã ẩn ẩn có ngờ tới. Nếu như không ra hắn đoán mà nói, Độc Cô Nhạn đại khái là muốn mượn lấy cơ hội này hỏi hắn một chút cái này độc rắn huyết thanh khái niệm người nói lên, đã nhiều năm như vậy là có phải có càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Bị Độc Cô Nhạn từ phía sau đột nhiên ôm lấy, Diệp Linh Linh cả người cũng là bị sợ hết hồn. Mà khi Độc Cô Nhạn cái kia trêu chọc nói xong vào Diệp Linh Linh trong thai thời điểm, cái kia nguyên bản bị cưỡng chế thẹn thùng chi tình càng là trực tiếp bạo phát đi ra. Mắt Trần có thể thấy sắc mặt đỏ ửng từ Diệp Linh Linh cổ trắng một đường kéo lên đến bộ mặt. Cái kia trương tinh xảo đến không gì sánh được gương mặt tuyệt đẹp cũng bởi vì phần này đỏ bừng mà sinh ra làm người tim đập thình thịch tăng tốc xinh đẹp kiểu chi ý Diệp Linh Linh thẹn thùng không dám đi cùng Lâm Ân đối mặt, chỉ là không ngừng dùng ánh mắt còn lại tìm hiểu Lâm Ân phản ứng. Nhưng mà lệnh Diệp Linh Linh có chút thất lạc chính là, Lâm Ân cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Cặp mắt không có tập trung cả người tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy xét bên trong. Lâm Ân phản ứng đồng dạng cũng là rơi vào trong mắt Độc Cô Nhạn. Lâm Ân bộ kia bộ dáng không cảm giác được mảy may lòng mơ ước đứng đắn lệnh Độc Cô Nhạn căm giận bất bình. Mọi khi trong học viện người nào không phải là bị hai người bọn họ hảo tỷ bội cho mê hồn khiên mộng nhiễu. Đã từng giống Lâm Ân như vậy giả vờ chính nhân quân tử muốn tiếp xúc các nàng hai tỷ bội con em quý tộc cũng không phải số ít. Chỉ tiếp những người kia phần lớn đều không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí liền sẽ rất nhanh bộc lộ ra chân chính diện mục, trước mắt cái này Lâm Ân chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Hừ, liên nhìn cũng không dám nhìn nhiều chúng ta một mắt, cũng không biết là chân chính kinh hay là giả đứng đắn a. Lời này nằm ở chỗ Diệp Linh Linh bên hai, vốn là thẹn thùng tới cực điểm nàng, bị Độc Cô Nhạn cái này tràn đầy trêu chọc tính chất lời nói đâm một phát kích, trên đỉnh đầu trực tiếp liền toát ra tinh tế khói trắng. Nhạn nhạn, biết rõ Độc Cô Nhạn cái kia quen trêu chọc người khác lấy thế làm vui tính cách, Diệp Linh Linh để tránh Độc Cô Nhạn nói ra càng nhiều kinh người ngữ điệu cũng là không lo được quá nhiều, vội vàng lên tiếng muốn gọi nổi đối phương. Đồng thời Diệp Linh Linh cũng không có quên lặng lẽ quan sát Lâm Ân biểu lộ, bởi vì có thể tồn tại vũ hồn dung hợp kỹ chuyện, nàng bây giờ phá lệ quan tâm Lâm Ân thái độ đối với nàng. Đến nỗi Lâm Ân, hắn nhưng là hoàn toàn không có để ý những chuyện này, trong đầu bây giờ nghĩ tất cả đều là nên dùng loại phương pháp nào đến giải quyết độc cô ra vấn đề, lấy tốt hơn đem độc cô bác lạp lũng đến phía bên mình. Còn nữa Lâm Ân đối với trước đây trộm cắp độc cô bác lão nhân này thuốc vườn một chuyện hắn cũng là có chút ấy náy chi ý, vì vậy đối với độc cô nhạn thái độ cũng so với dưới tình huống bình thường muốn càng thêm khoan dung. Dù sao trước kia hắn đào tiên thảo cử động dù nói thế nào cũng là ăn cắp, coi như bây giờ công thành giành toại sau lại đến đền bù tại đối phương, cái này lên xe trước sau mua vé bổ sung hành vi cũng khó tránh khỏi lý yếu ba phần. Diệp tiểu thư, vị này là bằng hữu của ngươi a? Chỉ là nghe được câu này quen thuộc mà nói, độc cô nhạn tiện theo bản năng dùng mình một cái. Phải biết cái trước nghe thấy lời này thằng xui xẻo hiện tại cũng còn ghé vào trong chính mình chế tạo vũng nước nhỏ bất tỉnh nhân sự. Quen thuộc lời nói lại lần nữa vang lên, Diệp Linh Linh cũng là lo lắng Lâm Ân sẽ bỏ lỡ đem độc cô nhạn xem như áo tư la tầm thường ác nhân, thế là cũng là vội vàng vì độc cô nhạn hành vi giải thích. Lâm Ân vị này là ta khuê mật tốt độc cô nhạn, nàng chỉ là ưa thích trêu chọc người khác, trên thực tế cũng không có cái gì ác ý. Đi, Diệp tiểu thư không cần như thế, ta đương nhiên phân rõ yêu ghét, lời vừa rồi cũng bất quá là nhất thời cao hứng muốn nhìn một chút bằng hữu của ngươi phản ứng như thế nào mà thôi. Lâm Ân tà mị nở nụ cười, độc cô nhạn cái kia giống như là nai con bị hắn cố ý làm ra uy hiếp ngữ điệu sợ hết hồn khả ai phản ứng làm hắn cực kỳ hài lòng. Nghe nói như thế, độc cô nhạn đâu còn không biết Lâm Ân vừa mới hoàn toàn là đang cố ý trêu đùa chính mình, vừa nghĩ tới chính mình phía trước cái kia vô ý thức dùng mình nhát gan động tác bị đối phương để ở trong mắt, độc cô nhạn chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm. Độc cô nhạn trong lòng có mấy phần tiểu sinh khí tại trong thiên đấu thành một mảnh đất nhỏ này xưa nay cũng là chỉ có nàng trêu đùa người khác phần. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bị người khác một câu đơn giản lời nói công phu trêu đùa trở về, cái này đã để nàng lên một điểm nho nhỏ trả thù tâm lý. Chính là nho nhỏ trả thù, một cái có thể để cho cái này gọi là Lâm Ân tên vô lại ngay trước mặt Diệp Linh Linh ra một cái thằng hề nho nhỏ trả thù. Người tên tiểu hoạt đầu này, nói nhanh một chút à, ở đây nhiều người như vậy ngươi cũng không tiếp xúc, vì cái gì vừa lên tới liền chạy tới cùng chúng ta nhà Linh Linh treo lên gọi, theo ta thấy ngươi ra hỏa này chính là đối với Linh Linh có ý đồ khác. Chọn vẹn đem nữ tính rất không nói lý đặc quyền phát huy, độc cô nhạn đã đánh ý kiến hay. Kế tiếp Lâm Ân nếu là không thừa nhận mình có ý đồ khác, vậy nàng liền muốn nói Lâm Ân dụng ý khó dò không dám nói ra mục đích thật sự, sau đó lại lôi kéo Diệp Linh Linh trực tiếp rời đi. Nếu là Lâm Ân thừa nhận mình có ý đồ khác, vậy nàng cũng tương tự muốn nói Lâm Ân dụng ý khó dò, sau đó lại lôi kéo Diệp Linh Linh trực tiếp rời đi. Đợi đến Lâm Ân nhìn xem bóng lưng của các nàng đội vàng đuổi theo sau đó, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ lại xuất lời thật tốt khiếu bên trên Lâm Ân một phen. Độc cô nhạn những cái kia tiểu tâm tư Lâm Ân đương nhiên là đoán không được, nhưng trực giác nói cho hắn biết độc cô nhạn căn bản chính là làm xong hồ rào man triển dự định. Có ý đồ khác. Ta chỉ là lạc đường đến nước này, tiếp đó tuyển một cái trong các ngươi nhìn tối bình dị gần gũi Diệp tiểu thư chào hỏi thôi. Cái gì bình dị gần gũi? Ở đây nhiều người như vậy có thể chào hỏi, ngươi không phải tuyển nhà ta Linh Linh, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Linh Linh, chúng ta đi. A, đi. Diệp Linh Linh còn chưa phản ứng lại cũng đã bị độc cô nhạn không nói lời nào lôi kéo rời đi, nàng một cái phụ trợ hệ hồn sư sức mạnh lại nơi nào cố chấp qua độc cô nhạn cái này thú vũ hồn hồn sư. Cho dù là trong lòng có ý phản kháng, đợi cho lấy lại tinh thần cũng đã là bị độc cô nhạn lôi ra một khoảng cách. 3, 2, 1. Trong lòng đếm thầm lấy ba cái đo đếm nhưng mà độc cô nhạn cũng không đợi đến đuổi kịp các nàng hai người Lâm Ân. Khi độc cô nhạn quay đầu nhìn lại, Lâm Ân đã là đi tới ngự phong trước mặt bắt đầu chuyện trò. Gặp bị độc cô nhạn như thế quấy rầy một cái sau Lâm Ân trực tiếp đoạn mất muốn nói chuyện với nhau ý nghĩ, Diệp Linh Linh thiếu chút nữa thì cấp bách phải vận dụng nguồn lực từ độc cô nhạn trong tay giãy giụa đi ra. Nhạn nhạn, có thể hay không làm phiền ngươi nhanh buông ta ra một chút, Lâm Ân đối với ta thậm chí là đối với ta toàn cả gia tộc thật sự rất trọng yếu, ta không muốn để cho trong lòng của hắn có chỗ không khoái. Cho nên nhạn nhạn, còn muốn làm phiền ngươi hôm nay thật không cần đến quấy rầy ta cùng Lâm Ân chuyện giữa, bằng không ta thật là phải tức giận, liên quan tới điểm ấy ta thật không phải là đang đùa với ngươi. Diệp Linh Linh thái độ chi kiên quyết lệnh độc cô nhạn cũng vì đó cảm thấy kinh ngạc. Phải biết nàng cái này khuê mật tốt ngày bình thường vô luận nàng đưa ra chuyện gì, chỉ cần thái độ của nàng hơi cường ngạnh một điểm đối phương liền sẽ phối hợp với nàng ấm ở cùng đi hoàn thành. Giống như là hôm nay như vậy kháng cự cử động càng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua sự tình. Độc cô nhạn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Linh Linh vì cái gì chẳng qua là cho Lâm Ân lần đầu gặp mặt lại giống như là liền hồn đều bị câu đi. Chờ đã. Liên hồn đều bị câu đi. Liên tưởng đến phía trước Diệp Linh Linh nói tới Lâm Ân đối nó thậm chí đối nó gia tộc đều rất trọng yếu, thế là một cái suy đoán to gan xuất hiện ở độc cô nhạn trong lòng. Linh Linh, sẽ không phải là ngươi cựu tâm hải đường vũ hồn cùng Lâm Ân bản thể vũ hồn sinh ra cộng minh đi. Chương 134, trở về mà quay về độc cô nhạn chương 134, trở về mà quay về độc cô nhạn đối mặt độc cô nhạn ngờ tới, Diệp Linh Linh chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Mà được đến Diệp Linh Linh chính xác trả lời chắc chắn, độc cô nhạn cũng là rõ ràng chính mình làm sai chuyện. Trước đây nàng vẫn không rõ Diệp Linh Linh tại sao lại đối với Lâm Ân yêu thích có thừa. Nhưng nếu như là vũ hồn phát ra cộng minh có tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ khả năng mà nói, cái kia Diệp Linh Linh hôm nay cái này vượt mức bình thường cử động vậy thì hoàn toàn giải thích thông. Xin lỗi A Linh Linh, đây đều là lỗi của ta. Trong nhà có vị phong hào đấu la xem như trường bối, đối với hồn sư kiến thức hiểu rõ lệnh độc cô nhạn vô cùng biết rõ vũ hồn dung hợp kỹ tầm quan trọng. Vũ hồn dung hợp kỹ hắn kinh khủng nhất chỗ chính là ở, có thể làm cho hai cái từ sinh ra thời điểm đã bị định chết hạn mức cao nhất vũ hồn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng viễn siêu bản thân vĩ lực. Giống như là tinh la đái chu hai nhà u minh bạch hổ, dị thú mạnh gia long công xà bà, cùng với nhiều năm trước đại lục bên trên hoàng kim thiết tam giác. Hắn vũ hồn dung hợp kỹ càng là biểu hiện ra đủ để khiến vũ hồn thể hiện ra siêu thoát nguyên bản gông cùng xiển xích sau, cái kia không thể tưởng tượng nổi đi qua tiến hóa thăng hoa sau đó bộ dáng. Huống chi Diệp gia cựu tâm hải đường trên đại lục vốn là đứng hàng siêu cấp vũ hồn liệt kê. Đừng nhìn bây giờ Diệp Linh Linh lấy hồn tôn tu vi chỉ là có thể để cho cựu tâm hải đường khôi phục cấp tốc người khác thương thế. Nhưng nếu là có một ngày Diệp Linh Linh tu vi đạt đến hồn thánh cảnh giới lại đi thôi động vũ hồn, lấy cựu tâm hải đường cường đại thậm chí có thể làm đến lệnh gây chi trùng sinh bực này khó có thể tưởng tượng sự tình. Đến lúc đó cựu tâm hải đường nếu như lại trải qua vũ hồn dung hợp kỹ ra chỉ trở nên càng thêm cường đại, hắn có khả năng phát huy ra uy lực hoàn toàn là Độc Cô Nhạn không dám tưởng tượng. Trực tiếp bổ tu cựu tâm hải đường tiên thiên thiếu hụt, hay là bổ tu khác hồn sư tiên thiên thiếu hụt, hoặc là càng kinh khủng hơn khởi tử hồi sinh. Loại lực lượng đáng sợ này chỉ sợ có thể để cho danh xưng tiên hạ đệ nhất phụ trợ hệ vũ hồn thất bảo lưu ly tháp đều theo không kịp. Đồng thời Độc Cô Nhạn cũng là hiểu rồi vì sao Diệp Linh Linh sẽ chủ động mời Lâm Ân cùng nhau tiến đến Diệp gia. Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ bực này đại sự kinh thiên động địa đúng là dù là một điểm tin tức tương quan cũng không thể tiết lộ ra ngoài sự tình. Trong lòng đối với Diệp Linh Linh tín nhiệm dị thường xúc động, Độc Cô Nhạn biết rõ liền chính mình người ngoài này đều hiểu chuyện này tầm quan trọng, Diệp Linh Linh chính mình thân là Cựu Tâm Hải Đường người sở hữu lại như thế nào sẽ không rõ. Linh Linh, thật xin lỗi, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi một lần nữa rút ngắn cùng Lâm Ân quan hệ. Lại một lần nữa đối với Diệp Linh Linh ấy nãy sau khi nói xin lỗi, Độc Cô Nhạn hướng về Lâm Ân phương hướng nhanh chóng đi đến. Vị huynh đài này không biết nên xưng hô như thế nào a? Lâm Ân đứng tại trước mặt Ngự Phong chắp tay ôm quyền một bộ lễ phép. Ha ha, ta gọi Ngự Phong, Lâm Ân huynh đệ nếu là không ghét bỏ, gọi ta một tiếng Phong huynh cũng là có thể. Đối với Lâm Ân lấy lòng, Ngự Phong phảng phất là bị trên trời đột nhiên rớt xuống đĩa bánh cho đập trúng. Lấy Lâm Ân Thiên Ân Thương Hội quản sự thân phận, cộng thêm 12 tuổi đệ tứ vạn năm hồn hoàn hồn tông thiên tài thân phận, nếu là có thể cùng bực này nhân vật giao hảo, sau đó tuyệt đối có thể ở trong tộc đề cao thật lớn quyền nói chuyện của hắn. Như thế nào sẽ ghét bỏ? Phong huynh nguyện cùng ta lấy gọi nhau huynh đệ, vậy dĩ nhiên là vinh hạnh của ta. Cùng lúc trước cậu đả áo tư la lúc phách lối điệu bộ hoàn toàn khác biệt, Ngự Phong cũng là vì Lâm Ân cái này nho nhã lễ độ dáng vẻ kinh ngạc không thôi. Lâm huynh đệ để hai cái mỹ nhân hảo hảo mà không đuổi theo, không biết tới tìm ta đến tuột cùng là có chuyện gì quan trọng à? Nói lời này đồng thời, Ngự Phong còn hướng về phía Lâm Ân nháy mắt ra hiệu đứng lên, tựa hồ là đang thúc giục Lâm Ân nhanh đi đuổi kịp Diệp Linh Linh hai người thật tốt giảng giải một phen. Ai, muốn nói đến nữ nhân việc này Phong huynh cái này coi như không hiểu a. Phải biết nữ nhân cho tới bây giờ liền không phải dựa vào truy liền có thể có được. A, chỉ giáo cho. Mặc dù Ngự Phong thường thường lưu luyến với Thiên Đấu Hoàng Gia hội sở những thứ này cao cấp nơi trốn phong nguyện, nhưng nếu muốn nói đường đường chính chính nói cái yêu thương, Ngự Phong còn thật sự chưa từng có kinh nghiệm. Dù sao lấy thân phận của hắn, sau này cưới vợ đối tượng sớm đã bị trong tộc trưởng bối tìm ra. Sớm đã nghĩ thoáng hắn, cũng không đúng yêu nhau ôm lấy cái gì chờ đợi. Bất quá Lâm Ân lời nói không truy nữ nhân đúng là để cho hắn phá lệ tốt kỳ. Lâm Ân nhếch miệng lên, sau đó ra vẻ thần bí. Chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nếu là Phong huynh hữu tâm, đợi chút nữa liền có thể biết rõ ta chỗ nói, đến nỗi dưới mắt ta còn có một chuyện cần phiền phức Phong huynh. Ngự Phong đoán không ra Lâm Ân ý tứ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục cùng Lâm Ân giao hảo. Lâm huynh đệ có chuyện gì nói thẳng chính là, chỉ bằng một tiếng này Phong huynh, huynh đệ ta như thế nào cũng phải đem sự tình cấp cho người thỏa đáng. Ngự Phong khoe khoang khoác lác, nếu là ở bình thường Lâm Ân đại khái sẽ đưa ra một cái khó mà hoàn thành yêu cầu đến xem đối phương táo bón dáng vẻ quẫn bách tìm kiếm một chút niềm vui thú. Bất quá hôm nay hắn đối với Ngự Phong ngược lại là nhìn thuận mắt, cũng sẽ không phải làm những cái kia rơi người mặt mũi trò đùa quái đản. Cũng không phải cái đại sự gì, nói ra thật xấu hổ. Ta lần này đến đây Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chính là chịu Thiên Ân Thương Hội trong một vị tiền bối mệnh lệnh, tới vì trước đây không lâu thụ thương Bạch Bảo Sơn giáo ủy xem thương thế lấy chuẩn bị trị liệu phương án. Chỉ có điều ta đối với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng là mới đến, cái này mới có thể một đường đi loạn lạc đường đến nơi này, dưới mắt cũng là muốn cho Ngự Phong huynh ở trong học viện vì ta dẫn đường một phen. Chỉ là không biết Phong huynh ngươi là có hay không có cái này nhàn rỗi. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện vốn là chiếm diện tích cực lớn, ngoại nhân mới đến lạc đường trong đó cũng là chuyện thường xảy ra. Ngự Phong không nghi ngờ gì, tại chỗ liền mở miệng đáp ứng Lâm Ân tình cầu. Ha ha, chuyện nào có đáng gì? Ta lúc này vừa vặn có rảnh, cái này liền bồi Lâm huynh đệ ngươi đi một chuyến. Ngự Phong vừa mới chuẩn bị vì Lâm Ân dẫn đường để cầu rút ngắn quan hệ, nhưng một đạo thanh âm không hài hòa trực tiếp là đem động tác của hắn đánh gãy. Điều nhân, cái này nơi nào có ngươi sự tình, có phải hay không mới vừa rồi còn không có nằm đủ? Nhà ta Linh Linh còn đang chờ Lâm Ân, coi như muốn dẫn lộ đó cũng là chúng ta đến mang. Độc Cô Nhạn chẳng biết lúc nào đã là bu lại, hai tay bắt chéo trên luyện chuyển vừa ôm eo nhỏ, một đôi bích mâu trừng Ngự Phong, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Sao có thể a, Nhạn tử tỷ, đây không phải nhìn ngươi cùng Linh Linh đều đi ta mới muốn giúp một đám Lâm huynh đệ, hiện tại các ngươi lại trở về vậy ta chắc chắn là trở về tiếp tục huấn luyện a. Ngự Phong mặt ngoài đối với Độc Cô Nhạn một bộ dáng vẻ không đúng, mà ở Độc Cô Nhạn không nhìn thấy góc độ hắn lại là đối Lâm Ân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Lần này Độc Cô Nhạn chạy về tới mời Lâm Ân hành vi, coi như thực nghiệm chứng Lâm Ân vừa rồi lần kia nữ nhân không phải dựa vào đổi lời nói. Ngự Phong ở trong lòng đã là đối với Lâm Ân có thể đem nắm chặt Độc Cô Nhạn loại này khó lường tính cách tầm nhìn xa bội phục đầu giảm xuống đất. Lâm huynh đệ, lần này có mỹ nhân mời, ta cũng sẽ không sát phong cảnh, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Hướng Lâm Ân tạ lỗi sau, sợ Độc Cô Nhạn lại cho chính mình một bộ tê liệt phần món ăn, Ngự Phong giống như bay trốn Ngọc Thiên Hằng sau lưng làm bộ bắt đầu huấn luyện. Nha, đây không phải Độc Cô Nhạn tiểu thư đi. Ta vừa rồi còn tưởng rằng người cùng Diệp tiểu thư có việc rời đi đâu. Thật giống như phía trước Độc Cô Nhạn lần kia hung hăng cản quấy đưa tới không khoái tất cả cũng không có phát sinh qua, đối với Độc Cô Nhạn Lâm Ân vẫn như cũng là duy trì nhìn như lễ phép mỉm cười. Thế nhưng là Lâm Ân lời kêu bên trong chế nhạo ép buộc chi ý lại là như thế nào cũng không gạt được Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn hít mắt, ngẫu nhiên thoáng qua lục sắc u quang con mắt nhìn chằm chằm Lâm Ân cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tóm lại, Linh Linh sẽ cho ngươi dẫn đường, còn không nhanh đi qua. Thúc giục Lâm Ân, bởi vì Diệp Linh Linh quan hệ, Độc Cô Nhạn lúc này cũng sẽ không tính toán Lâm Ân phía trước trêu cợt chuyện của nàng. Cùng lúc đó, cách đó không xa Ngọc Thiên Hằng nhìn xem Độc Cô Nhạn cái kia hướng về phía Lâm Ân rõ ràng là tức giận bộ dáng, hy vọng trong lòng chi hỏa lập tức lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Tất nhiên Độc Cô Nhạn tiểu thư đều lựa chọn đại nhân không chấp tiểu nhân, vậy ta há lại có không nể mặt đạo lý. Đối với Độc Cô Nhạn dùng tay làm dấu mời, Lâm Ân tùy theo đi theo Độc Cô Nhạn sau lưng hướng về Diệp Linh Linh đi đến. Diệp tiểu thư, vậy thì làm phiền ngươi vì ta dẫn đường. Đi tới bên cạnh Diệp Linh Linh, Lâm Ân nhìn đối phương trên mặt triển lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, cũng là cùng theo mỉm cười gật đầu. Hừ, lúc nào cũng Diệp tiểu thư gọi, ngươi cái tên này có phần cũng quá khách khí, nhà ta Linh Linh đối với ngươi hảo như vậy, còn không đổi giọng gọi một tiếng Linh Linh tỷ tới nghe một chút. Biết Diệp Linh Linh bởi vì vũ hồn dung hợp ký chuyện hữu tâm muốn cùng Lâm Ân rút ngắn quan hệ, Độc Cô Nhạn cũng tại bây giờ tức thời đổ dầu vô lửa. Không cần nghe Nhạn Nhạn nói bảo ta cái gì Linh Linh tỷ, Lâm Ân ngươi kêu ta Linh Linh liền tốt. Lúc nói ra lời này, Diệp Linh Linh trêu khẽ lấy thái dương sợi tóc không dám cùng Lâm Ân đối mặt, cả người đã là mặt như hoa đào hiện ra làm người hài lòng anh phấn chi sắc. Mặc dù Diệp Linh Linh vốn là đối với Lâm Ân có không nhỏ hảo cảm, có thể để bất quá là quen biết không đến ngắn ngủi nửa ngày thời gian Lâm Ân thân mật như vậy xưng hô nhũ danh của mình. Xuất phát từ thẹn thùng, xuất phát từ thận trọng, Diệp Linh Linh chỉ cảm thấy cái này tốc độ phát triển quá mức tấn mãnh, nhất thời gọi nàng có chút khó mà tự xử. Mắt thấy Diệp Linh Linh quấn bách Lâm Ân hội tâm nở nụ cười. Tại trong quan hệ của hai người rõ ràng là niên linh càng đại nhất phương Diệp Linh Linh lại luôn có thể biểu hiện giống như là một cái u mê thẹn thùng tiểu nữ hài giống như. Không giống với đoan trang trang nhã mặc cho hắn như thế nào trêu chọc đều chỉ có thể đáp lại bao dung mỉm cười, đem tất cả nỗi lòng đều giấu ở đáy lòng ở dưới đường nguyện hoa. Diệp Linh Linh giống như một cái u mê mai còn, vậy chỉ cần thêm chút trêu chọc liền sẽ tim đập đỏ mặt tính cách, càng làm cho Lâm Ân cảm thấy có một phong bị khác. Linh Linh, vậy sẽ phải làm phiền ngươi vì ta dẫn đường đi tìm một chút Bạch Bảo Sơn giáo ủy. Bởi vì lúc trước bị Độc Cô Nhạn lôi đi, cho nên Diệp Linh Linh cũng không nghe thấy Lâm Ân muốn tìm kiếm Bạch Bảo Sơn nguyên nhân. Bất quá Diệp Linh Linh cũng sẽ không nhiều hỏi Lâm Ân mục đích, chẳng qua là cho Độc Cô Nhạn cùng nhau vì Lâm Ân mang theo lộ. Ba người đồng hành, Độc Cô Nhạn vì cho Diệp Linh Linh làm hảo máy bay hiểm trợ cũng là trực tiếp đem Diệp Linh Linh đẩy tới trong ba người gian sử hắn cùng Lâm Ân đi sóng bay. Dọc theo đường đi ba người câu được câu không trò chuyện, Diệp Linh Linh lại vẫn luôn ở vào không yên lòng trạng thái dưới. Cùng Lâm Ân càng là gần sát, cái kia từ trên thân Lâm Ân truyền đến lực hấp dẫn liền càng là để cho Diệp Linh Linh khó mà tự kiềm chế. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đi liếc trộm Lâm Ân cái kia vai hùng bất phàm khuôn mặt, Diệp Linh Linh trong lòng cũng là tưởng tượng lấy Lâm Ân phải chăng cũng đối với nàng nắm giữ cảm giác giống nhau. Cái này cũng không trách Diệp Linh Linh lâm vào huyễn tưởng, dù sao vũ hồn dung hợp kỹ từ trước đến nay là hai người lẫn nhau sự tình. Dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như Diệp Linh Linh có thể được Lâm Ân hấp dẫn, như vậy Lâm Ân cũng tất nhiên sẽ đối với Diệp Linh Linh có cảm giác. Nhưng trên thực tế, Lâm Ân bên này ngoại trừ cảm giác Diệp Linh Linh là cái có ý tứ nữ hải, đối với Diệp Linh Linh là cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Ba người ở trong học viện đi tới, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp cũng là hấp dẫn không thiếu học sinh ánh mắt. Trong đó muốn lên phía trước bắt chuyện giả không thiếu nam nam nữ nữ, nhưng có Độc Cô Nhạn cái này trung thành máy bay điểm trợ ở một bên ngăn. Bằng hắn hiển hách hung uy chỉ cần chừng bên trên một mắt liền có thể đem người tới hết thảy dọa lùi. Không chỉ có là xua đuổi ngoại nhân, vì hảo tỷ muội có thể được đền bù mong muốn Độc Cô Nhạn cũng là hao tổn tâm huyết. Tại một cái chủ đề lúc kết thúc, thường thường là không ngừng đưa ra một cái đề tài khác, khiến cho đối mặt Lâm Ân thường xuyên ấp úng Diệp Linh Linh có thể tiếp tục thông qua trò chuyện rút ngắn cùng Lâm Ân quan hệ trong đó. Mà thành tựu lần này kết quả cuối cùng chính là, Lâm Ân tự thân tin tức đều không có bộc lộ ra bao nhiêu, Diệp Linh Linh bên kia lại là ngay cả quần lót màu sắc đều nhanh muốn bị tự bạo đi ra. Thậm chí là xem như Diệp Linh Linh máy bay điểm trợ không thể nào chủ động tham dự tiến chủ đề Độc Cô Nhạn, cũng là bị Lâm Ân tại mấy fan trò chuyện ở giữa từ trong tìm kiếm đến không ít tin tức hữu dụng. Vì hảo tỷ muội phí hết tâm tư Độc Cô Nhạn chưa bao giờ cảm thấy đi tới giáo ủy văn phòng đường xá sẽ như thế dài dằng dặc. Mà Diệp Linh Linh lại là từ ban sơ đối mặt Lâm Ân lúc ấp úng càng về sau hoàn thành tiểu ngữ, chỉ cảm thấy thời gian mất đi nhanh chóng, trong nháy mắt đi tới giáo ủy văn phòng lúc vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem còn đang bởi vì Lâm Ân chê cười mà che miệng cười khẽ Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải thay Lâm Ân tiến lên gõ văn phòng đại môn. Mời đến. Còn trò chuyện đâu? Ta xem Linh Linh ngươi cũng là thân hàm trong đó, đều đến chỗ rồi còn chưa tỉnh hồn a. Nhìn về phía tiểu tỷ muội ánh mắt tràn ngập ám nghiệm, Độc Cô Nhạn hạ quyết tâm, vì hôm nay hành trình tổn thất tâm lực, sau đó nhất định muốn từ trên thân Diệp Linh Linh thật tốt bù trở về. Đa tạ dẫn đường, còn muốn phiền phức Nhạn tử tỷ ngươi lại vì ta dẫn tiến một chút Bạch Bảo Sơn giáo ủy, hôm nay như vậy khổ cực ngày sau ta chắc chắn sẽ thật tốt hồi báo. Mặc dù Lâm Ân rõ ràng liền nhận biết Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm, nhưng sai sử cao ngạo Độc Cô Nhạn cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có sự tình. Tốt à, gặp gỡ hai người các ngươi ta cũng thực sự là đen đủi, ngươi đi theo ta tới cũng được. Độc Cô Nhạn liếc mắt, cùng Lâm Ân dọc theo đường đi hàn huyên rất nhiều, nàng cũng là đối với Lâm Ân không còn như vậy lạ lắm. Tăng thêm còn muốn hỏi tham độc rắn huyết thanh sự tình muốn cầu cạnh Lâm Ân, dứt khoát cũng không cự tuyệt, tiếp tục ngoan ngoãn làm lên người dẫn đường. Mang theo hai người đẩy cửa vào, nên đón ba người chính là đầy mặt vẻ u sầu Chí Lâm giáo ủy. Là Độc Cô Nhạn đồng học cùng Diệp Linh Linh đồng học à, đến nỗi cái này một vị khác xin hỏi là vị nào tiểu hữu a? Không đợi Lâm Ân chủ động đáp lời, xem như người dẫn đường Độc Cô Nhạn đã là trước một bước giúp Lâm Ân giới thiệu thân phận. Chí Lâm lão sư, vị này là đến từ Thiên Ân Thương hội Lâm Ân, nói là chịu Thiên Ân Thương hội yêu cầu đến xem Bạch Bảo Sơn lão sư tình huống. Độc Cô Nhạn giới thiệu để cho Chí Lâm mừng rỡ, hắn muốn còn muốn đợi đến thầy thuốc đại hội kết thúc về sau nếu như còn không có trị liệu Bạch Bảo Sơn biện pháp, mới có thể lại đi Thiên Ân Thương hội phiền phức vị tiền bối kia. Chưa từng nghĩ vị kia tinh đấu tiền bối lại là trước một bước phái ra thương hội bên trong y sư tới tiến hành trợ giúp. Nguyên lai là Thiên Ân Thương hội Lâm Ân tiểu hữu đến thăm, Hàn Xá quả nhiên là đồng tất sinh huy, chưa từng đi ra ngoài viễn nên thật bảo ta hổ thẹn và phần. Bất quá sự tình dù sao có chút khẩn cấp, ta cũng tạm thời cản rỡ một chút liền không khách sáo nhiều như vậy, không bằng Lâm Ân tiểu hữu trước tiên theo ta cùng nhau nhìn ta một chút người lao hữu kia Bạch Bảo Sơn tình huống như thế nào. Chí Lâm đối mặt Lâm Ân chủ động hạ thấp tư thái cử động, để cho Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn đều là có chút ngoài ý muốn. Phải biết Chí Lâm thế nhưng là một vị tư lịch cực già hồn đấu la cường giả. Cho dù là đối mặt thân là phong hào đấu la Độc Cô Bác cũng bất quá là lấy cùng thế hệ xứng, lại tại sao lại đối với Lâm Ân loại này tiểu bối cung kính có thừa đâu. Chương 135, Dương Ân y thuật càng như thế vô cùng kỳ diệu. Chương 135, Dương Ân y thuật càng như thế vô cùng kỳ diệu. Hai người cũng không biết là, lúc này Chí Lâm đấu la sở dĩ sẽ đối với Lâm Ân biểu hiện ra một bộ thái độ cung kính, đó hoàn toàn là xuất phát từ Thiên Ân Thương hội ân cứu mạng. Bị Lâm Ân lấy tinh đấu thân phận từ trong tinh đấu đại xâm lâm cứu, bây giờ Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm đối với Thiên Ân Thương hội bất kỳ người nào thái độ đều biết cung cung kính kính. Chớ đừng nhắc tới Lâm Ân vẫn là Thiên Ân trong nội bộ thương hội đặc biệt phái tới trợ giúp Bạch Bảo Sơn trị liệu thương thế y sư. Trước mắt Chí Lâm cơ hồ là hận không thể trực tiếp đem Lâm Ân thật tốt cùng bái. Chí Lâm giáo ủy nói quá lời, thầy thuốc trị bệnh cứu người vốn là thiên chức, ta chuyến này vốn là vì trị liệu Bạch Bảo Sơn giáo ủy thương thế mà đến, không cần làm cho huy động nhân lực. Còn lại để ta nhìn qua Bạch Bảo Sơn tiền bối thương thế, sẽ cân nhắc quyết định phương án trị liệu mới là việc quan trọng. Tốt tốt tốt, Lâm Ân tiểu hữu hãy theo ta tới. Đúng, Độc Cô Nhạn đồng học cùng Diệp Linh Linh đồng học cũng đều là y đạo đại gia truyền nhân, không bằng để các nàng một đạo đi tới vì Lâm Ân tiểu hữu ngươi đánh một chút hạ thủ như thế nào. Lần này đề nghị cũng là Chí Lâm đánh muốn chiếu cố một chút Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chủ ý trước đây cũng có rất nhiều y sư đều từng nhìn qua Bạch Bảo Sơn tình huống, nhưng cơ bản đều là lấy bất lực mà kết thúc. Dưới mắt Lâm Ân nếu là có biện pháp trị liệu, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nói không chừng cũng có thể từ đó học được chút gì. Chí Lâm đánh chủ ý Lâm Ân cũng là biết rõ. Bất quá để cho người ta đứng ngoài quan sát việc này hắn ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Dù sao lấy ý thuật của hắn, nếu là không nói gì truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, người khác chính là nhìn học mặc dù không đến mức náo ra cái gì tai nạn y tế, nhưng cũng nhiều nhất chính là trị một chút cảm mạo nóng sốt. Nếu là Linh Linh cùng Nhạn Tử tỷ nguyện ý cho ta đánh một chút hạ thủ, ta tự nhiên là cao hứng cũng không kịp, lại như thế nào sẽ tự tuyệt đâu. Linh Linh cùng Nhạn Tử. Nghe Lâm Ân đối với hai người thân thiết xưng hô, Chí Lâm cũng là có chút kinh ngạc. Ta nghe Lâm Ân tiểu hữu đối với Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh hai vị đồng học xưng hô thân cận như thế, chẳng lẽ trước đây liền có tương thức? Không có không có, bất quá là hôm nay lần đầu nhận biết. Lâm Ân trả lời để cho Chí Lâm không nói gì im lặng, nửa ngày sau mới vừa đối với lấy Lâm Ân giơ ngón tay cái lên. Không tầm thường. Quá khen. Một bên Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhìn xem đột nhiên đem đề tài đi lệch ra Chí Lâm cùng Lâm Ân hai người nhất thời cũng là sạm mặt lại. Bất quá Chí Lâm nhiệt tình như vậy, thậm chí nói ra để các nàng vì Lâm Ân trợ thủ đề nghị, này ngược lại là để các nàng vì Lâm Ân ý thuật càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Độc Cô Nhạn bản thân liền chờ mong từ trên thân Lâm Ân nhận được Bích Lân Xà Vũ Hồn phản vệ độc tố phương pháp giải quyết, đối với cho Lâm Ân trợ thủ một chuyện tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù sao mượn cơ hội này, nàng cũng có thể xem thật kỹ một chút Lâm Ân y thuật đến tột cùng như thế nào. Đến nỗi Diệp Linh Linh, tại nghe thấy Lâm Ân biết được y thuật sau đó càng là vui vô cùng. Một vị y thuật cao minh lại thiên tư chắc tuyệt cường đại chiến hồn sư, chính là phù hợp nhất Diệp gia y thuật như vậy thế gia chiêu tế yêu cầu tốt nhất đối tượng. Lại thêm vũ hồn dung hợp kỹ tồn tại, vô số đầu kiện trùng hợp tính chất kết hợp tại một thân một người. Đây cơ hồ liền để Diệp Linh Linh nhận định Lâm Ân, đồng thời đem hắn xem như là thượng thiên cho an bài. Đối với Diệp Linh Linh mà nói, nếu như tương lai đối tượng là Lâm Ân, vậy ít nhất cũng so với nàng gia gia những năm gần đây không ngừng giới thiệu cho nàng những cái kia vương công quý tộc tốt hơn vạn lần. Mấy người mỗi người có tâm tư riêng, tại Chí Lâm dẫn dắt xuống đến Bạch Bảo Sơn phòng nghỉ ngơi. Lâm tiểu hữu, ta huynh đệ này liền nhiều làm phiền ngươi, nhất định không phụ kỳ vọng. Cho Chí Lâm một cái khiến cho an tâm hồi phục sau, Lâm Ân đi tới Bạch Bảo Sơn trước giường. Lúc này cơ thể của Bạch Bảo Sơn bởi vì sinh mệnh lực thiếu hụt suy yếu vô cùng, cả người cũng là lâm vào độ sâu trong giấc ngủ tới giảm xuống thân thể gánh vác. Trước đây lấy tinh đấu thân phận gặp người thời điểm, Lâm Ân đã kiểm tra Bạch Bảo Sơn tình huống. Chỉ có điều lúc đó vì để tránh cho tinh đấu cùng Lâm Ân tình báo phát sinh trùng hợp khiến thân phận bại lộ quá sớm, Lâm Ân cũng chỉ là đối thoại Bảo Sơn đã làm một ít khẩn cấp xử lý. Bất quá biết thì biết, vì để cho người bệnh gia thuộc có thể yên tâm, Lâm Ân vẫn còn cần cho Bạch Bảo Sơn một lần nữa phúc tra một lần. Vũ khí hồn lực như cánh tay chỉ điểm, ngay trước mặt ba người cái kia du tẩu ở Bạch Bảo Sơn kinh mạch bên trong xuyên thấu qua làn da chỗ xuyên suốt đi ra ngoài ngũ thải quang mang để cho người ta có loại không hiểu yên tâm. Ngũ sát quang mang vận hành lộ tuyến rơi vào trong mắt Chí Lâm nhìn không ra bao nhiêu môn đạo, nhưng giống như là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh bực này học qua thậm chí là tinh thông y thuật người lại có thể rõ ràng từ trong nhìn ra hắn tinh diệu chỗ. Không ra một chén trà thời gian, Lâm Ân đã lần nữa hoàn thành đối thoại Bảo Sơn thân thể kiểm tra. Hơn nữa Lâm Ân còn phát hiện Bạch Bảo Sơn lúc này đang tại bờ ngủ sự tỉnh, chỉ có điều xuất phát từ Bạch Bảo Sơn ý nguyện cá nhân Lâm Ân cũng không bạch trần chuyện này. Cùng lần trước tại tinh đấu đại xâm lâm lúc tình trạng so sánh, dưới mắt Bạch Bảo Sơn cái kia tan vỡ kinh mạch đã tiếp cận liên tục khép lại cùng một chỗ. Chỉ là xuất phát từ sinh mệnh lực trên diện rộng thiếu hụt kinh mạch này, cho dù là khôi phục sau cũng vẫn như cũng là yếu ớt vô cùng, thậm chí là ngay cả đại hồn sư cấp bậc hồn lực cũng không cách nào chịu tải. Lâm Ân cũng không thể không tán thưởng hồn sư loại sinh vật này sinh mệnh lực chi ương ngạnh, giống như là Bạch Bảo Sơn loại tình huống này đặt ở người bình thường trên thân sợ là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cũng có thể chuẩn bị mở tiệc. Vũ hồn phá toái phản vệ đưa đến kinh mạch thương thế cùng với một chút những thứ khác vết thương nhỏ ngược lại là tại một loại nào đó hệ chữa trị vũ hồn phụ trợ phía dưới khép lại không sai biệt lắm. Bất quá Bạch Bảo Sơn tiền bối trên thân bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ sinh mệnh lực thiếu hụt một chuyện. Nếu như vấn đề này không thể được đến giải quyết, dưới mắt cái này nhìn như trạng thái bình thường cũng chỉ là như không trung lâu các không thể lâu dài. Đây cũng không phải là Lâm Ân cố ý nói chuyện giật gần, Bạch Bảo Sơn tình huống thực tế đang cùng Lâm Ân nói tới không có sai biệt. Sở dĩ ngay trước mặt mọi người điểm ra bệnh tình tính nghiêm trọng, cũng là vì lưu lại một cái y thuật cao siêu ấn tượng. Dù sao trị bệnh cứu người y thuật đối với Lâm Ân mà nói, càng nhiều là dùng để mưu lợi thủ đoạn, mà không phải hắn thánh mâu tâm phiếm lạ muốn để thiên hạ vô bệnh trị được. Chỉ có để cho bệnh nhân cực kỳ ra thuộc ý thức được vấn đề, hắn mới có thể tại trị liệu sau khi hoàn thành thu hoạch càng thêm phong phú thù lao. Nghe xong Lâm Ân kết quả chẩn đoán đi qua, Chí Lâm biểu lộ phiền muộn đứng tại bên cửa sổ trầm mặc không nói. Liên cùng ngày đó tại Diệp gia đồng dạng, Diệp gia gia chủ Diệp Phong Vân đối với hắn người lao hữu này kết quả chẩn đoán cũng cùng Lâm Ân nói tới cũng không chênh lệch quá lớn. Không khí trong phòng bởi vì kết quả chẩn đoán không lý tưởng mà có chút đê mê, Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn cũng là bởi vậy cau mày im lặng không nói. Bất quá, bằng vào ta y thuật trị liệu cái này sinh mệnh lực thiếu hụt vấn đề ngược lại là cũng không khó khăn. Lâm Ân đột nhiên lời nói đem cái này đã ngưng động trầm trọng không khí đánh nát bấy. Cái này đồng thời cũng đưa tới Chí Lâm ba người cái kia muốn nói lại thôi bất đắc dĩ biểu lộ. Ta cảm thấy, nếu như ngươi đem cái này đem lời chỉ nói một nửa tác phong cứ như vậy tiếp tục giữ vững, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị người đánh. Cuối cùng vẫn Độc Cô Nhạn mang theo một chút buồn bực ý chỉ điểm một chút Lâm Ân. Dù sao đối với nàng mà nói, sau đó có thể muốn để Lâm Ân tới nhìn nàng một cái Độc Cô ra vấn đề. Nếu là khi đó Lâm Ân còn như vậy ác thú vị xuống, rất có thể đợi không được nói ra biện pháp giải quyết vấn đề liền sẽ bị gia gia của nàng trước một bước đánh chết. Bị Độc Cô Nhạn nhìn ra chính mình điểm này ác thú vị tiểu tâm tư, Lâm Ân cũng không xấu hổ, chỉ là cười cười lại tiếp tục nói lên trị liệu phương án. Chương 136, ân tình trả không hết, căn bản trả không hết. Chương 136, ân tình trả không hết, căn bản trả không hết. Bạch Bảo Sơn tiền bối sinh mệnh lực thiếu hụt dựa vào bản thân muốn khôi phục tự nhiên là không bột đấu gột nên hổ. Nếu là muốn trị liệu thì cần lấy đặc thù dược vật hỗ trợ vì đó bổ túc căn cơ, mà ta bên này vừa vặn cũng có luyện chế dược vật này phương pháp, không ra một ngày thời gian liền có thể hoàn toàn chữa trị Bạch Bảo Sơn tiền bối. Lúc này Chí Lâm mặc dù đi qua mấy lần cảm xúc khởi khởi lạc lạc biến hóa, nhưng nghe nói lão hữu bệnh có biện pháp trị liệu, cái kia cùng lão hữu cùng làm việc với nhau sống chung nhiều năm chỗ góp nhặt thâm hậu cảm tình vẫn là để hắn mừng rỡ như điên. Đến nỗi Diệp Linh Linh bên này cái kia một mực nhìn chăm chú lên Lâm Ân chưa từng rời đi qua trong mắt đẹp đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước Diệp Phong Vân tại Diệp gia đối thoại Bảo Sơn tiến hành chẩn đoán thời điểm Diệp Linh Linh vốn là ở một bên tiến hành phụ trợ. Đối với Bạch Bảo Sơn bây giờ trên thân tính nghiêm trọng của vấn đề đương nhiên là lại quá là rõ ràng. Sinh mệnh lực thiếu hụt, cái này khó giải quyết tình huống, liền các nàng Diệp gia nhiều năm truyền thừa xuống y thuật lại liên lụy dưới mắt chỉ có hồn tôn tu vi Cựu Tâm Hải Đường làm phụ đối với cái này đều chỉ có thể nói lên một câu bất lực. Mà lúc này Lâm Ân lại còn nói hắn có biện pháp giải quyết vấn đề, cái này không khỏi để cho Diệp Linh Linh hiếu kỳ tại Lâm Ân đến tuột cùng có gì thủ pháp đến giải quyết cái này, ngay cả nàng Diệp gia cũng không có thể ra sức vấn đề. Suy nghĩ Lâm Ân y thuật chỉ sợ đã là đủ để có 102 đấu la đại lục, Diệp Linh Linh nhìn về phía Lâm Ân biểu lộ lại nhiều một phần đối với cùng thế hệ thiên tài sùng bái chi tình. So với sinh ra ở Diệp gia càng thêm tinh thông tại y thuật Diệp Linh Linh, tại trên y thuật một đạo chỉ là hơi có độc lướt qua Độc Cô Nhạn đối với Lâm Ân biểu hiện bây giờ hoàn toàn là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Độc Cô Nhạn ở trong lòng đề cao đối với Lâm Ân giải quyết nàng cùng nàng ra chúng độc vấn đề mong đợi. Nhiều năm truy tìm đều chưa từng thấy đã đến giải quyết vấn đề hy vọng, nhưng xem như độc rắn huyết thanh khái niệm đưa ra người Lâm Ân. Bây giờ Lâm Ân cái này thần ý tầm thường biểu hiện, khiến cho giống như là một tia hy vọng ánh dạng đông bạch phá cái tia tuyệt vọng khói đen xuất hiện ở Độc Cô Nhạn sinh mệnh bên trong. Mấy người mỗi người có tâm tư riêng, nhưng Chí Lâm rõ ràng tối không dằn nổi vị kia. Lâm tiểu hữu, ta người lao hữu này tình huống dù sao cũng là Diệp gia đều khó mà giải quyết nan đề, chắc hẳn cái này bổ túc sinh mệnh lực thiếu hụt phương pháp cũng là đại giới không ít. Bất quá mặc kệ Lâm tiểu hữu ngươi bên này có gì yêu cầu đều chỉ để ý đối với ta đưa ra chính là, chí nào đó tất nhiên toàn lực ứng phó vì Lâm tiểu hữu xông pha khói lửa đem bật cần từng cái tìm tới. Chí Lâm thái độ biểu hiện 10 phần thành ý, mắt nhìn thấy liền chờ Lâm Ân ra lệnh một tiếng liền muốn bắt đầu hành động, thành tựu lần này ngược lại để Lâm Ân rất cảm thấy hưởng thụ. Tuy nói trị liệu Bạch Bảo Sơn cần dược liệu đại giới chính xác đắt đỏ, bất quá so với Lâm Ân có khả năng kiếm được thù lao mà nói chỉ có thể nói là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chớ nhìn hắn lần này đến khám bệnh tại nhà chỉ là cứu được Bạch Bảo Sơn cái này khu khu một vị hồn đấu la một mạng, phải biết Thiên Đấu Hoàng Gia học viện ba vị giáo ủy đồng khí liên chi. Cho dù là Lâm Ân chỉ là đơn giản ra tay cứu trị một vị trong đó, cái kia thu được cũng là đồng đẳng với ba vị hồn đấu la trọng đại ân tình. Huống hồ ba vị này giáo ủy thân phận cũng xa xa không chỉ ba vị hồn đấu la đơn giản như vậy. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện xem như toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc học phủ cao nhất, nó địa vị liền có thể nói là đấu la đại lục gia cường phiên bản hoàng bộ trưởng quân đội. Thiên Đấu Đế quốc quân chính thương tam giới vô số tất cả lớn nhỏ con em quý tộc đều là từng có ở đây học tập kinh nghiệm. Mà Chí Lâm, Bạch Bảo Sơn, Mộc Thần Cơ ba người tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đảm nhiệm giáo ủy nhiều năm, đi qua ba người này chăm sóc học sinh bây giờ đã trải rộng toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc mỗi cái khu vực lớn nhỏ chức quan bên trong lão, bên trong thanh đời thứ ba. Đơn ba vị này giáo ủy thành tựu hoàn toàn nên được bên trên một tiếng học trò khắp thiên hạ, cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa ba người này giao thiệp sâu xa rộng càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù sao liền ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết cũng là tuệ nhãn thức châu nhìn chúng ba người này giá trị, đồng thời đem toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhét vào người vì thái tử cai quản phạm chủ bên trong. Phần này chân quý ân tình, cho dù là đối với Lâm Ân thực lực tăng lên trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với Lâm Ân dưới trướng Thiên Ân Thương Hội phát triển mà nói, nhưng lại như là tiên thảo một dạng cường đại trợ lực. Trước đây lúc đến Tinh Đấu Tiền Bối đã là nói với ta qua Bạch Bảo Sơn Tiền Bối đại khái tình huống, ta đối với cái này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, dưới mắt cũng không cần Chí Lâm Tiền Bối nhiều hơn nữa phiền phức, ta cái này liền vì Bạch Bảo Sơn Tiền Bối bắt đầu trị liệu. Kính nhờ, cho dù là Thiên Ân Vạn Tạ đều không đủ để bày tỏ Chí Lâm lúc này lòng cảm kích, bởi vậy Chí Lâm càng là lần đầu tiên đối với Lâm Ân cái này bạch thân tiểu bối bái. Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn cũng là bị một màn bất thình lình kinh ngạc đến không biết nên nói như thế nào. Chí Lâm thân là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy có thể nói là quyền cao chức trọng, càng có hắn bối phận gia trì, chỉ cần không phải trọng yếu nơi, chính là Tuyết Dạ Đại Đế ở trước mặt cũng bất quá chính là đi cái này túi đầu chi lễ. Bây giờ Chí Lâm nguyện ý đối với Lâm Ân túi đầu, đây chẳng phải là nói tại Chí Lâm trong lòng đem đối với Lâm Ân ân tình nhìn nhanh cùng hoàng đế một dạng nặng. Này ngược lại là Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn có chút hiểu lầm Chí Lâm, dù sao Lâm Ân coi như dù thế nào đối với ba vị giáo ủy ân trọng như núi, những ân tình này muốn so qua hắn đối với hoàng đế trung thành vẫn không thể. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, Chí Lâm tiền bối mau mau xin đứng lên, tiểu tử ta có thể chịu đến phía dưới tiền bối phần đại lễ này. Lâm Ân ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên đem Chí Lâm vịn, nhưng trong lòng thì nhận định nhận được Chí Lâm ba người nhân tình một chuyện đã là 10 phần chắc chín. Như thế nào chịu không nổi? Ta cùng với ta lão hữu tương giao tâm đầu ý hợp sinh tử cần nhờ, Lâm tiểu hữu đã cứu ta người lão hữu này mệnh, cái kia đồng dạng cũng là cứu mạng ta. Lấy cái này ân cứu mạng, ta chính là cúc cái này không ngợi, Lâm tiểu hữu ngươi lại có gì đảm đương không nổi? Gặp Chí Lâm thái độ kiên định như vậy, Lâm Ân cũng không tiếp tục lãng phí thời gian khách sáo. "Hảo, tất nhiên phải tiền bối tín nhiệm như thế, tiểu tử ta nhất định không phụ ủy thác." Quyết định chú ý, Lâm Ân liền muốn bắt đầu tiến hành đối thoại Bảo Sơn trị liệu. Nhưng mà kế tiếp Độc Cô Nhạn lời nói cùng Chí Lâm cái kia khổ sở phản ứng lại là để cho Lâm Ân động tác tạm thời ngừng lại. "Chí Lâm lão sư, ta nói nếu là Lâm Ân bây giờ liền đem Bạch Bảo Sơn lão sư bệnh chữa lành, vậy các ngươi phía trước thông chi toàn bộ ngày so tài chữa bệnh sư, sau 7 ngày chuyên vì trị liệu Bạch Bảo Sơn lão sư mà tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chuẩn bị cử hành thầy thuốc đại hội lại nên làm cái gì?" "A, cái này." Đối mặt Độc Cô Nhạn nghi vấn, Chí Lâm nhất thời cũng là có chút nhức đầu. Lúc trước nóng lòng cầu ý, hắn cùng Mộng Thần Cơ thế nhưng là đem thầy thuốc đại hội thư mời phát lần Thiên Đấu mỗi ý đạo đại gia, đồng thời tại trong thư mời nói rõ Bạch Bảo Sơn bây giờ tình huống tính nghiêm trọng. Nguyên bản hắn cũng là suy nghĩ nếu là thầy thuốc đại hội bên trong có cao nhân có thể chữa trị Bạch Bảo Sơn, liền không cần ngượng ngùng lại đi nhiều phiền phức Thiên Ân Thương Hội cái vị kia Tinh Đấu Tiền Bối. Chỉ là chưa từng nghĩ Tinh Đấu Tiền Bối bên kia ngược lại là còn nhớ chuyện của bọn hắn, càng là trước một bước đem Thiên Ân Thương Hội thần y Lâm Ân phái đi ra. Chí Lâm ở trong lòng đối với Thiên Ân Thương Hội cảm kích vạn phần đồng thời, nhưng cũng vì thầy thuốc đại hội sự tình khổ não. Bây giờ thư mời cũng đã phái đi ra, các đại quyền quý cũng là thu đến phong thanh chuẩn bị góp một tham gia náo nhiệt. Dưới mắt cái đài này đều đã dựng hảo, chẳng lẽ hắn muốn kéo xuống mặt mo tới hủy bỏ thầy thuốc đại hội, chính mình hủy đi chính mình cái bản hay sao? Nhưng nếu là không hủy bỏ thầy thuốc đại hội, vừa nghĩ tới thầy thuốc đại hội tổ chức thời điểm, kết quả chúng ý sư trông thấy Bạch Bảo Sơn cái kia nhảy nhót tương bừng dáng vẻ kết quả, chỉ sợ cho dù ai đều sẽ là cho là mình bị lừa gạt một phen a, đến lúc đó ngay trước mặt một đám quyền quý cá nhân hắn mất mặt ngược lại là không quan trọng, hắn lo lắng duy nhất chính là sự kiện lần này sẽ dính dấp đến hai vị lao hữu cùng với học viện danh tiếng. Dãy rủa thật lâu, đối với tình nghĩa quan tâm lệnh Chí Lâm ở trong lòng làm ra lựa chọn. Thầy thuốc đại hội không có gì cần lo lắng, Lâm tiểu hữu còn xin tiếp tục trị liệu lao hữu của ta chính là. Thầy thuốc đại hội, còn có việc này. Lâm Ân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mấy ngày này một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xuống, hắn ngược lại là còn không có chú ý tới tình báo này, bất quá nhìn Chí Lâm cái này dáng vẻ đắn đo, có vẻ như việc này còn trình rất long trọng. Đối với cái gọi là thầy thuốc đại hội, ngoại trừ có thể nhờ vào đó kiếm lấy không tệ danh tiếng, y thuật trao đổi bộ phận Lâm Ân ngược lại là không quá mức hứng thú quá lớn. Cùng xem như bác sĩ cái nghề nghiệp này, Lâm Ân đối với các bác sĩ kỹ thuật hoàn toàn là nghiền ép tính. Hơn nữa mượn Thiên Ân Thương Hội thủ đấu La Đại Lục bên trên có thể học được y thuật cơ bản đã bị Lâm Ân học được mấy lần, y thuật giao lưu trên cơ bản là không cần phải sự tình. Nắm giữ kỳ lạ bản thể vũ hồn, Lâm Ân đối với nhân thể trưởng khống là trên thế giới này bất kỳ một thầy thuốc nào đều không thể cùng với so sánh. Sử dụng loại thuốc nào tại bộ vị gì hội xuất làm gì nguyên nhân sinh ra phản ứng gì, loại chuyện này đối với Lâm Ân sớm đã là viết xong đáp án. Lại thêm hồn lực phụ trợ, cùng với bản thể vũ hồn đối với độc tố kháng tính, Lâm Ân thậm chí có thể vô hạn lần lấy thân thể của mình làm bản gốc tiến hành thí nghiệm. Loại này khổng lồ kinh nghiệm tích lũy xuống, Lâm Ân y thuật liền đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi huyền diệu cảnh giới, làm hắn liền có tư cách này tại y thuật một đạo ngạo thị thiên hạ. Bất quá Lâm Ân đối với thầy thuốc đại hội không quan tâm, lại có bởi vì lao hữu mặt mũi mà quan tâm chuyện này. Chuyện này tuyệt đối không thể. Thương thế của ta chính là kéo mấy ngày lại như thế nào? Lại há có thể bởi vì ta sự tình, là ngươi, làm ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thất tín với người. Ý thức được vấn đề, vốn là dự định thông qua vừa ngủ tránh tại học sinh trước mặt có chỗ lung túng Bạch Bảo Sơn lúc này cũng cuối cùng nhịn không được. Lão Bạch, ngươi cái này lao bước trèo lên làm nửa ngày lại là ở đây cùng ta giả vờ ngủ. Như thế nào? Ngay trước mặt hai vị học sinh ngươi ngượng ngùng bày ra ngươi bộ kia bộ dáng hư cùng một tiểu nương tử tầm thường hay sao? cũng là nhiều năm quen biết đã lâu, Chí Lâm sao có thể không minh bạch rõ ràng Bảo Sơn có chủ ý gì, cái này muốn Mạnh lao ra hỏa rõ ràng chính là ngay trước mặt học sinh ngượng ngùng lộ ra một bộ dáng yếu ớt cho nên mới sẽ vờ ngủ bất tỉnh. Mẹ nó, theo trước mắt tình huống này đến xem, tên chó chết này lúc trước tại Diệp gia có Diệp Linh Linh tại chỗ lúc tám thành cũng là cùng Diệp Phong Vân lão đầu kia thông đồng hảo như thế đùa nghịch hắn. Người lão già này chết vì sĩ diện, cũng không biết làm ta cỡ nào lo nghĩ. Chí Lâm nhất thời càng nghĩ càng giận, liền đối với thầy thuốc đại hội không cách nào bình thường cử hành lo nghĩ đều bị không hề để tâm, ngay trước mặt mấy người chính là đối thoại Bảo Sơn mắng lên đứng lên. Lão phu mới không có trang, chỉ là quá suy yếu không muốn nói chuyện thôi. Nếu không phải ngươi cái này lấy trí làm họ ngu xuẩn muốn làm ra không khôn ngoan cử chỉ, lão phu cũng không cần mở miệng nhắc nhở. Bạch Bảo Sơn còn tại mạnh miệng, ngược lại hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra chính mình bờ ngủ nguyên nhân là xuất phát từ ngượng ngùng. Đại danh đỉnh đỉnh tiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo ủy thứ hai chính như hai cái bảy, 80 tuổi bên đường lao đầu ở đây cãi nhau. Dạng này hiếm thấy hí kịch một màn, để cho Độc Cô Nhạn buồn cười, nếu không phải xem như học sinh còn tán đồng mấy phần hai cái vị này tiền bối thân phận, nàng bây giờ đã sớm phình bụng cười to. Đến nỗi càng thêm xấu hổ Diệp Linh Linh, cũng đồng dạng là che nửa gương mặt lặng lẽ khẽ cười. Lâm Ân lắc đầu, chiếu hai cái này không đứng đắn lao trèo lên nháo trò như vậy, hắn cũng không biết bệnh này đợi chút nữa đến tột cùng còn có thể hay không chỉ hạ đi. Hai cái lao đầu ầm ĩ một hồi ý thức được Lâm Ân cái này ân nhân còn đang chờ đợi bọn hắn quyết định, cũng là ăn ý đồng thời ngừng lại. Lâm Tiểu Hữu, mặc dù nói tới có chút xin lỗi, nhưng cái này trị liệu sự tình chỉ sợ là muốn làm phiền các ngươi sau 7 ngày thầy thuốc đại hội tổ chức ngày đó nhiều hơn nữa đi một chuyến. Bất quá Lâm Tiểu Hữu xin hãy yên tâm, lần này tạo thành chuyện phiền toái, sau đó ta tất nhiên vì chuyện này thật tốt tạ ơn đền bù Lâm Tiểu Hữu, cho nên mong rằng Lâm Tiểu Hữu không nên so đo. Nói chuyện chính là Bạch Bảo Sơn, so với danh dự tầm quan trọng, hắn ngược lại là hoàn toàn không lo nghĩ chính mình sinh mệnh lực thiếu hụt vấn đề. Chuyện này ngược lại là không sao, Bạch Bảo Sơn tiền bối cũng không cần bàn lại cái gì hồ báo, ta tả hữu đơn giản là đi thêm một chuyến cũng không có cái gì phiền phức chỗ, lại có gì mặt mũi vì chuyện này hướng tiền bối yêu cầu thù lao. Ngoài miệng tuy là khách sáo lấy, nhưng Lâm Ân trong lòng rõ ràng, giống thiên đấu giáo ủy người có quyền cao chức trọng như vậy, hắn tất nhiên là thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ không bởi vì hắn vài câu khách sáo chi ngôn liền đem chuyện thù lao thả xuống. Thậm chí hắn lần này lấy lui làm tiếng cử động, làm không tốt còn có thể để cho đối phương hổ thẹn trong lòng phía dưới lại đem thù lao đẳng cấp nâng lên nhấc lên. Đến nỗi một ngày sau đó đi một chuyến nữa thiên đấu hoàng gia học viện tới tham gia cái gì thầy thuốc đại hội, cái này cũng không cùng kế hoạch của hắn an bài có chỗ xung đột. Đến lúc đó còn có thể mượn thầy thuốc đại hội sự tình đem hắn thần y danh khí đánh đi ra, ngược lại quang hoàn danh hiệu những vật này chỉ cần là ngay mặt, hữu ích với hắn kế tiếp trưởng khống thiên đấu đế quốc, hắn luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lão Bạch, ngươi cần phải biết, ngươi đây chính là sinh mệnh lực thiếu hụt, mua kéo một ngày đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng cũng không có thể đánh giá, vì điểm này danh tiếng thật sự đáng giá ngươi đi bước lên cái kia tự vị tương lai phong hiểm. Ầm ĩ cũng cãi nhau, náo cũng náo qua. Phát tiết cảm xúc sau đó, Chí Lâm trở về lại ban đầu đối với Lao Hưu lo lắng trạng thái. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Quay đầu sang chỗ khác, Bạch Bảo Sơn dứt khoát không còn tiếp nhận Chí Lâm lo lắng ánh mắt. Ai? Lâm Tiểu Hưu, không biết cái này lệ mề một ngày trị liệu nhưng có bao lớn ảnh hưởng. Lâm Ân có chút im lặng, cái này sinh mệnh lực thiếu hụt cũng không phải cái gì việc nhỏ, nếu là đổi lại là hắn, cái kia tất nhiên thì sẽ không vì một điểm danh tiếng mà để cho tự thân chịu đến tổn hại. Bất quá bệnh nhân đã có cái này ý nguyện, hắn vị này Lâm thần y cũng liền gắng gượng làm hơi gạt ra một điểm ý đức tới tốt. Bình thường mà nói, sinh mệnh lực thiếu hụt mỗi lề mề một ngày đều biết khiến cho tuổi thọ giảm mạnh. Lâm Ân lại một lần nữa đem lời chỉ nói một nửa, nhưng mà lần này cũng không có người bị mắc lừa. Chợt cảm thấy vô vị, Lâm Ân dứt khoát tiếp tục nói. Bất quá bằng vào ta y thuật tự nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Tất nhiên Bạch Bảo Sơn tiền bối dự định tại sau 7 ngày thầy thuốc đại hội lại tiếp nhận trị liệu, vậy ta hôm nay liền trước tiên vì Bạch Bảo Sơn tiền bối ổn định một chút tình huống a. Chương 137, quyết thế lớn hảo. Chương 137, quyết thế lớn hảo. Vậy làm phiền Lâm Tiểu Hữu. Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm rất có ăn ý cùng nhau nói, loại này quỷ dị phù hợp cảm giác. Nếu không phải nhìn qua nguyên tắc, lại thêm khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâm Ân thậm chí đều phải hoài nghi hai người này đến cùng có phải hay không có chút không đứng đắn quan hệ ở trong đó. Hướng về phía hai người gật đầu một cái, Lâm Ân cũng sẽ không kéo dài vì Bạch Bảo Sơn đi lên khẩn cấp xử lý. Cùng lúc trước tại trong tinh đấu đại xâm lâm làm một dạng, Lâm Ân muốn làm chỉ là thông qua bản thể vũ hồn từ trong bụng sinh mệnh kết tinh bên trong lấy ra một điểm sinh mệnh lực, vì Bạch Bảo Sơn có tính tạm thời bổ túc thể nội thiếu sót. Đem ngón tay khoác lên Bạch Bảo Sơn chỗ cổ tay, Lâm Ân điều động sinh mệnh kết tinh bên trong sinh mệnh lực bắt đầu đưa vào. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là còn ở một bên hiếu kỳ quan sát Diệp Linh Linh đột nhiên cảm thấy trên thân Lâm Ân xuất hiện một cô đối với cựu tâm hải đường võ cực lớn lực hấp dẫn. Loại này hấp dẫn căn bản là không có cách khắc chế, chỉ là trong nháy mắt bên trong, cựu tâm hải đường liền không tự chủ được từ trong tay nàng nổi lên. Vũ hồn kéo theo tâm thần phía dưới, Diệp Linh Linh nhìn về phía Lâm Ân ánh mắt cũng đột ngột trở nên cuồng nhiệt. Trái tim tim đập bịch bịch, hô hấp cũng theo đó gấp rút. Ở trong mắt Diệp Linh Linh, Lâm Ân phảng phất trở thành trong trời đất này duy nhất sự vật, không ngừng tản ra làm nàng căn bản là không có cách cự tuyệt mị lực. Cơ hồ không cách nào khống chế chính mình. Diệp Linh Linh trong đầu bây giờ chỉ còn lại nhào về phía Lâm Ân cái này một cái ý nghĩ, chỉ là đang lúc Diệp Linh Linh muốn hành động. Diệp Linh Linh trong tay cựu tâm hải đường vũ hồn lại là trước tiên nàng một bước bay ra nhanh chóng lơ lửng ở Lâm Ân trên đầu vai. Này quái dị tình huống tự nhiên là hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Lâm Ân lúc này cũng hoàn thành đối thoại Bảo Sơn khẩn cấp xử lý, đem dư thừa sinh mệnh lực lại lần nữa dung nhập trong sinh mệnh kết tinh. Khi sinh mệnh lực cắt ra trong nháy mắt đó, nguyên bản lơ lửng tại Lâm Ân đầu vai Cửu Tâm Hải Đường cũng là lại lần nữa có thể bị Diệp Linh Linh thao túng, mà Diệp Linh Linh lúc này cũng là lần nữa khôi phục bình thường, đồng thời ý thức được vấn đề. Đối với Lâm Ân có thể hay không cùng mình tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ một chuyện, Diệp Linh Linh đã lại không nửa phần hoài nghi, vừa mới Cửu Tâm Hải Đường cùng nàng bản thân cái kia không tự chủ được kỳ lạ phản ứng đã đủ để lời thuyết minh hết thảy. Loại kia phảng phất là thiên làm mà hợp một dạng phù hợp cảm giác đã để nàng chờ mong lên cùng Lâm Ân Châu liên bích hợp sau đó có khả năng thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Mấy người còn lại còn tại nghi hoặc Diệp Linh Linh tại sao lại đột nhiên thả ra vũ hồn, nhưng đối với vũ hồn nghiên cứu chưa bao giờ rơi xuống qua Lâm Ân đã là có chỗ ngờ tới. Ý thức được chuyện này không thể tiết ra ngoài, Lâm Ân lúc này là vì Diệp Linh Linh đánh lên niềm hộ. Ha ha, vừa mới tiêu hao là thật có chút lớn, còn tốt có Linh Linh ngươi giúp ta một chút sức lực, bằng không ta chỉ sợ là muốn đầu đầy mồ hôi. Lâm Ân cười lớn một tiếng, đem mọi người lực chú ý từ trạng thái quái dị trên thân Diệp Linh Linh hấp dẫn. Mà Diệp Linh Linh cũng thừa dịp cái này khe hở vội vàng điều chỉnh trạng thái bản thân làm chính mình không đến mức ở trước mặt mọi người thất thố. Linh Linh đồng học ngươi cũng là có lòng. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn cũng không nhìn ra cái gì, dưới mắt hoàn toàn là không rõ ràng cho lắm. Nhưng tất nhiên Lâm Ân đã mở miệng nói chuyện, bọn hắn liền dứt khoát lựa chọn tin tưởng. Ngược lại là Độc Cô Nhạn, hiện tại cũng còn kéo Diệp Linh Linh cánh tay, nàng lại sao có thể không biết vừa mới phát sinh tình huống. Vừa mới Diệp Linh Linh, cái kia trừng trừng ánh mắt nhìn qua đơn giản hận không thể muốn đem tiểu Lâm Ân sống nuốt sống. Loại tình huống này phát sinh ở tính tình điểm tĩnh trên thân Diệp Linh Linh hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lại liên tưởng đến chuyện lúc trước, Độc Cô Nhạn cũng ý thức được Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh ở giữa vũ hồn độ phù hợp chỉ sợ cao đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Lúc này mới sẽ khiến cho Diệp Linh Linh đều không thể khống chế lại mình làm ra một chút thất thố cử chỉ. Chí Lâm tiền bối, ta đã vì Bạch Bảo Sơn tiền bối xử lý tốt tương thế, cơ bản không có cái gì trở ngại. Ngược lại là ngài bên này, trưởng lao chúng ta nói tới tuyệt độc long xà tàn độc, vì sao cũng không thấy ngài mang theo mấy vị học sinh tới ta Thiên Ân Thương Hội cầu viện a? Mặc dù Lâm Ân vừa mới bắt đầu không biết mấy học sinh kia xuất phát từ nguyên nhân gì không ngày nữa Ân Thương Hội tìm hắn trị liệu, nhưng là từ Chí Lâm đấu la trước mắt khí tức trên thân đến xem, vậy tuyệt độc long xà lưu lại tới, bởi vì hắn khẩn cấp phương sách mà cũng không phát tác độc tố hiển nhiên là chưa từng giải hết. Vừa nghe đến Lâm Ân nhắc lên tuyệt độc long xà sự tình, Chí Lâm cũng là vỗ đầu một cái có chút ngượng ngùng giải thích. Ai? Là ta sơ sót. Những học sinh kia có nhà bên trong vốn là có nhận biết danh y gì, có chút nhưng là dứt khoát chờ lấy mấy ngày sau thầy thuốc đại hội, này ngược lại là để cho Lâm tiểu hữu ngươi chờ không một lần. Không ngại, không ngại, việc nhỏ mà thôi, bất quá ta cái này có khỏa trước đó với chi tốt độc rắn giải dược, tất nhiên tới đều tới rồi, Chí Lâm tiền bối liền đi trước phục dụng a. Từ trong hồn đạo khí lấy ra một khỏa màu đen nhánh trạch tiểu dược hoàn, Lâm Ân đem hắn đưa cho Chí Lâm. Tiếp nhận đan dược, Chí Lâm cũng không do dự, tại chỗ dùng hồn lực tống phục. Đan dược vào bụng cấp tốc mở ra, theo hồn lực trong thân thể cấp tốc vận chuyển một vòng, Chí Lâm rõ ràng cảm nhận được trên trong thân thể cái kia ngoan cố không thay đổi độc rắn như gặp liệt dương như băng tuyết triệt để tan rã. Lâm thần y quả nhiên ghê gớm, vậy tuyệt độc long xà độc tố đã là hoàn toàn tiêu tán. Trợn to hai mắt, Chí Lâm hoàn toàn không thể tin được hắn dùng hồn đấu la tu vi cọ sát rất lâu cũng không tiêu trừ độc rắn, thế mà cứ như vậy bị Lâm Ân tiện tay một khỏa đan dược giải quyết. Tất nhiên chuyện chỗ này, Linh Linh lúc trước còn mời ta đi Diệp gia nghiên cứu thảo luận y thuật, lại thêm Bạch Bảo Sơn tiền bối còn cần tĩnh dưỡng, cho nên ta liền không ở đây nhiều làm phiền. Vừa mới trên thân Diệp Linh Linh chuyện phát sinh lệnh Lâm Ân phá lệ để ý, cho nên lập tức liền tìm một cái cớ hướng Chí Lâm cáo tử. Đồng thời Lâm Ân trong lòng còn tại trở về chỗ lúc trước cái loại này đặc thù cảm giác. Nếu như vừa rồi cảm giác không tệ, hiện tại trong điều động sinh mệnh kết tinh sinh mệnh lực thời điểm, Diệp Linh Linh cựu tâm hải đường vũ hồn hẳn chính là không bị khống chế cùng thân thể của hắn xảy ra của mình. Loại hiện tượng này thô sơ giản lược nhìn có chút tương tự với vũ hồn dung hợp kỹ tiềm ẩn dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ tại dưới tình huống bình thường, lại không cách nào cảm thấy chính mình bản thể vũ hồn cùng Diệp Linh Linh ở giữa có bất kỳ cộng minh hiện tượng. Loại này kỳ lạ tình huống không ngừng thúc giục hắn muốn thật tốt cùng Diệp Linh Linh tìm một chỗ địa phương an tĩnh, cùng tìm kiếm ảo diệu bên trong. Lâm Tiểu Hữu, đây cũng là chỗ đó. Từ nay về sau ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bất cứ lúc nào đều hoan nghênh Lâm Tiểu Hữu tới dạo chơi, cái gì quấy rầy lời nói nhưng chớ có nhắc lại. Tất nhiên Lâm Ân đã đưa ra chào từ biệt, Chí Lâm cũng không tốt tiếp tục giữ lại, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài nhét vào Lâm Ân trong tay. Nắm lệnh này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bất kỳ địa phương nào Lâm Tiểu Hữu về sau cũng có thể tự do xuất nhập, đây cũng là chí nào đó một điểm nho nhỏ tâm ý. Phần này nho nhỏ tâm ý để cho một bên Độc Cô Nhạn có chút kinh ngạc. Nàng nhận ra tấm lệnh bài kia, bởi vì gia gia của nàng Độc Cô Bác thời gian trước đã từng từ Tuyết Tinh Thân Vương trong tay thu hoạch qua dạng này một cái lệnh bài. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất thư viện chính là ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mà muốn đi vào trong thư viện chân chính mật tàng liền cần lấy tấm lệnh bài này làm dẫn. Tự sáng tạo hồn kỹ, thượng cổ bí văn, dân gian chuyện lý thú, quý tộc truyền thuyết ít ai biết đến. Cùng với Thiên Đấu Đế Quốc vô số năm qua thu thập hồn sư tri thức, trong đó chân chính bộ phận tinh hoa toàn bộ đều đặt ở trong mật khố Thiên Ân Thương Hội này. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thư viện mật khố, nó trọng yếu tính chất toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cũng chỉ có Hoàng Gia Bảo Khố cùng ngành tình báo hồ sơ có khả năng so sánh cùng nhau. Mà mở ra cái này trọng yếu mật khố chìa khóa bây giờ liền bị Chí Lâm dễ dàng như vậy đưa đến Lâm Ân trong tay, phần này thù lao không thể bảo là không phong phú. Lâm Ân nuốt nuốt lệnh bài trong tay, hắn tạm thời còn không biết Chí Lâm đến tột cùng là cho hắn dâng lên một phần cỡ nào quý giá đại lễ. Tự do xuất nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bất kỳ địa phương nào. Sau cái kia có rảnh đi trong tiệm sách đi một vòng tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Ân đem lệnh bài thu hồi chữ vật hồn đạo khí bên trong. Đa tạ tiền bối đem tặng, vậy ta cùng Linh Linh còn có Nhạn Tử tỷ liền trước một bước rời đi. Hảo, vậy ta liền không nhiều đưa. Chí Lâm cũng là người giả thành tinh, đi qua khoảng thời gian này quan sát. Diệp Linh Linh cái kia lúc nào cũng nhìn xem Lâm Ân một khắc cũng chưa từng rời ánh mắt, xem như người từng trải hắn lại nơi nào không rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này Diệp gia tiểu nha đầu rõ ràng chính là tìm được người trong lòng. Đã như vậy hắn ngược lại cũng không hảo lại nói ra cái gì tiễn xa Lâm Ân mà nói, bằng không hắn lao ra hỏa này để ngang hai người trẻ tuổi ở giữa cũng không tránh khỏi quá sát phong cảnh. Lâm Ân trước tiên đi ra ngoài, mà Diệp Linh Linh cũng là thoát ly Độc Cô Nhạn lôi kéo theo thật sát. Đến nỗi Độc Cô Nhạn, nàng bất đắc dĩ nhìn mình cái kia hận không thể cùng Lâm Ân áp vào cùng đi hảo tỉ muội, hận thiết bất thành cương đồng thời, cũng là quyết tâm liều mạng, chuẩn bị tiếp tục đem máy bay điểm trợ việc làm tiến hành tới cùng. Đến nỗi Lâm Ân bên này, từ đối với Diệp Linh Linh tình huống hiếu kỳ, suy nghĩ những cái này con em quyền quý còn có thể đỉnh cái cá biệt nguyện cũng không thành vấn đề, Lâm Ân liền dứt khoát liền cho những quyền quý kia trị liệu độc rắn một chuyện đều tạm thời ném ra sau đầu. Mấy người đang trên đường sóng vai đồng hành một hồi, nhưng bầu không khí lại là trầm mặc quỷ dị. Mỗi khi Lâm Ân muốn mở miệng hỏi thăm Diệp Linh Linh bên kia đối với hắn đến tuột cùng có gì loại cảm giác thời điểm, cái kia cùng bóng đèn không có chút nào khác biệt, sự ở một bên cũng không rời đi Độc Cô Nhạn lại không thể không khiến hắn đem lời nuốt trở về trong bụng. Dù sao Cựu Tâm Hải Đường loại này đỉnh cấp hệ chữa trị vũ hồn xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ sự tình dây dưa quá lớn, sơ ý một chút tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều mặt ngấp nghé. Chỉ là dưới trạng thái bình thường Cựu Tâm Hải Đường tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới cao thâm vốn là có tái tạo lại toàn thân chi năng. Nếu là lại bị vũ hồn dung hợp kỹ ra chỉ một phen, làm không tốt có thể làm ra có thể so với nguyên tắc đại kết cục lúc phục sinh thần quang một dạng nghịch thiên độ vật đi ra. Tin tức như vậy một khi tiết lộ ra ngoài, Lâm Ân không chút nghi ngờ liền Thiên Đạo Lưu cùng Bị Đông đều biết tự mình đi ra đi vòng một chút. Cho nên chuyện này bảo mật tính, cùng hắn chân thực thực lực một dạng nhất thiết phải liệt vào cao nhất cấp bậc bí mật. Mà Độc Cô Nhạn bây giờ rõ ràng không tại trong tín nhiệm của hắn đối tượng, lại là đi rất lâu. Cuối cùng, vẫn là Độc Cô Nhạn nhẫn nhịn không được cái này cứng ngắc không khí bước đầu tiên phá vỡ hết thảy. Không phải là một vũ hồn dung hợp kỹ sao? Linh Linh nàng đã sớm nói cho ta biết, cũng không biết ngươi có cái gì tốt che lấp lấp. Độc Cô Nhạn bất mãn lộ rõ trên mặt, mặc dù nàng cũng biết rõ Lâm Ân đề phòng cũng không có sai, nhưng nàng chính là không tiếp thụ được đối phương không nhìn nàng cùng Diệp Linh Linh cảm tình coi nàng là làm ngoại nhân phòng bị loại chuyện này. Rõ ràng là nàng tới trước, nàng mới là cùng Linh Linh quan hệ bằng hữu tốt nhất. Dựa vào cái gì cái này Lâm Ân chỉ là cùng Linh Linh nhận biết không đến một ngày, liền không hiểu thấu tựa như là muốn lấy thay nàng tại Linh Linh trong lòng địa vị a. Không để ý đến tràn đầy oán khí Độc Cô Nhạn, Lâm Ân chỉ là nhìn về phía dọc theo đường đi đều đang đi vào coi thần tiên thiên ngoại Diệp Linh Linh, đối với chuyện này hắn còn muốn hỏi thăm một chút Diệp Linh Linh ý kiến. Linh Linh, ngươi xác định Nhạn Tử tỷ là có thể tín nhiệm sao? Ngay trước mặt Độc Cô Nhạn hỏi ra vấn đề này, Lâm Ân không có nửa điểm tị hiềm ý tứ. Bởi vì tâm hoảng ý loạn mà trở nên chỉ độ Diệp Linh Linh lúc này cũng là bị cái này nồng đậm mùi thuốc súng kinh hãi hoàn hồn, để tránh sự tình trở nên tệ hơn cũng là đội vàng cùng Lâm Ân giải thích. Lâm Ân, không có chuyện gì. Nhạn Nhạn là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lấy được Diệp Linh Linh trả lời chắc chắn, Lâm Ân chỉ là ở trong lòng thở dài, Diệp Linh Linh cuối cùng vẫn là còn quá trẻ một chút. Có lẽ Diệp Linh Linh không biết mình Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ cùng một tính nghiêm trọng, cũng không biết chính mình Diệp gia căn bản không có khả năng tại Độc Cô Bác dạng này phong hào đấu la trước mặt bảo vệ an toàn của nàng. Phần này trong suốt ngây thơ, lại thêm một chút giữa bạn học trung lớp cũng không kiên cố lại tràn ngập mê hoặc tình nghĩa, lúc này mới làm cho Diệp Linh Linh đối với Độc Cô Nhạn tràn ngập tín nhiệm. Lâm Ân dám nói, nếu là đổi lại là Diệp gia vị gia chủ kia bây giờ tại này, dù là chắn tính mệnh, vì Diệp gia trên dưới an uy. Tại hắn cùng với Diệp Linh Linh trưởng thành đến có thực lực một mình đảm đương một phía trước, Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ chuyện này tuyệt sẽ không có một tí một hào tiết lộ khả năng. Mà vẹn vẹn từ cá nhân hắn góc độ đến xem, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ở giữa tỉnh tỉ bội sâu có lẽ không có vấn đề gì, nhưng Độc Cô Bác cái kia lão trèo lên cũng không giống như là dễ nói chuyện như vậy dáng vẻ. Phàm là Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ chuyện này bị Độc Cô Nhạn hơi tiết lộ cho Độc Cô Bác lao đầu kia dù là một điểm, nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều, Độc Cô Bác lao đầu kia 100% sẽ trong đêm tới bắt người. Còn nếu là Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ không cách nào chữa trị Độc Cô Bác bệnh dữ, vì giữ lại Độc Cô gia cái này phải chết bí mật, coi như Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn quan hệ trong đó cho dù tốt, chỉ sợ cũng khó có đường sống. Dù sao Độc Cô Bác cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nguyên tắc bên trong Độc Cô Bác chỉ biết là Đường Tam tại trên đấu hồn tràng phá Bích Lân xà độc, liền lập tức chạy tới Lam Bá học viện đem Đường Tam bắt đi chữa bệnh. Nếu như không phải Đường Tam trời sinh mang có treo biện pháp trị liệu Độc Cô Bác, chỉ sợ là sớm đã bị Độc Cô Bác giết người diệt khẩu chết tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong. Sau đó quan gia Lăng chi chiến, Độc Cô Bác lấy độc đồ thành thời điểm cũng vẫn là mặt không đổi sắc tràn diện, cái này càng là có thể thể hiện ra Độc Cô Bác đối đãi ngoại nhân lúc tàn nhẫn diện mạo vốn có. Tóm lại, Lâm Ân cũng không cảm thấy Độc Cô Bác lại bởi vì Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn điểm ấy khuê mật chi tình, mà buông tha Diệp Linh Linh một đầu mạng nhỏ. Diệp Linh Linh cũng chính là Hồng Phúc Tề Thiên, gặp gỡ nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ người là hắn, cho nên 90 trở lên phiền phức đều bởi vì hắn tồn tại được để tránh cho. Đến nỗi tin tức sẽ tiết lộ cho Độc Cô Bác bên kia tạo thành phiền phức, có trị liệu Độc Cô ra vấn đề phương pháp, lại có hắn thực lực đặt cơ sở, hắn Lâm Ân ngược lại cũng không sợ Độc Cô Bác làm ra chuyện xuất cách gì chính là. Cảm thán xong Diệp Linh Linh không cẩn thận, Lâm Ân suy nghĩ tất nhiên bây giờ tin tức đều đã bị Diệp Linh Linh chính mình tiết lộ cho Độc Cô Nhạn, chuyện này đã đến nước này, phòng bị Độc Cô Nhạn cũng chính là không cần thiết chuyện. Thế là Lâm Ân thay đổi phía trước đối với Độc Cô Nhạn cái kia do dự dự cẩn thận để phòng dáng vẻ, lại khôi phục lại như trước bộ kia hi hi ha ha gương mặt dự định đem sự tình hồ lộ qua. Hắc hắc, Nhạn tử tỷ, Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ dù sao can hệ trọng đại, vừa mới lần kia phòng bị có nhiều đắc tội còn xin Nhạn Tử Tỷ không cần cùng đệ đệ ta tính toán. Còn có Linh Linh, đã ngươi lựa chọn tín nhiệm Nhạn Tử Tỷ, vậy ta tự nhiên không có phòng bị Nhạn Tử Tỷ đạo lý. Đợi lát nữa đến nhà ngươi sau đó liền để chúng ta tới thật tốt nói chuyện, liên quan tới Linh Linh ngươi vừa mới đột nhiên thả ra Cửu Tâm Hải Đường đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Nói đi, Lâm Ân lại đem ánh mắt đặt ở Độc Cô Nhạn trên thân. Mặc dù bây giờ trong lời của hắn nghe cùng Diệp Linh Linh tu luyện Vũ Hồn dung hợp kỹ sự tình không có nửa điểm phải tránh Độc Cô Nhạn ý tứ, nhưng trên thực tế hắn đã lặng lẽ chôn một đạo ám chỉ tại trong lời nói. Độc Cô Nhạn có chút đau đầu, bởi vì trên thân chúng độc vấn đề một chuyện nàng chính xác đối với Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ một chuyện tràn ngập chờ mong, đối với trong đó ký thác hy vọng thậm chí so Lâm Ân độc rắn huyết thanh còn muốn càng nhiều. Bất quá nếu là thật bởi vì chuyện này theo tới Diệp gia, khi đó chỉ sợ là Diệp Phong Vân lão gia tử kia đều biết tự mình đứng ra đuổi nàng đi. Từ Độc Cô Nhạn cái kia khó coi sắc mặt phía trên, Diệp Linh Linh đã là biết hết thảy. Cân nhắc đến hảo tỷ muội ngay cả gia truyền vũ hồn thiếu hụt đều nguyện ý nói cùng mình nghe, Diệp Linh Linh đương nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn xem hảo tỷ muội khó xử. Không có chuyện gì, Nhạn Nhạn ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta cùng Lâm Ân vũ hồn dung hợp kỹ luyện thành về sau, nếu như có thể đối ngươi sự tình có chỗ trợ giúp, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Linh Linh, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Diệp Linh Linh chân thành lời nói trực tiếp là để cho Độc Cô Nhạn cảm động không thôi, cả người cao hứng nhào vào Diệp Linh Linh trong ngực giống như một con mèo nhỏ không ngừng vừa đi vừa về thân mật cọ sát Diệp Linh Linh ôm ấp. Đồng thời Độc Cô Nhạn hoàn thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn một bên Lâm Ân, cái kia bĩu môi hờn dỗi bộ dáng rõ ràng chính là tại hướng Lâm Ân biểu đạt khinh thường. Chương 138, mang cô ra về nhà Diệp Linh Linh chương 138, mang cô ra về nhà Diệp Linh Linh cái này quyết thế lớn tốt một màn, nếu không phải Lâm Ân biết Độc Cô Nhạn hướng giới tính bình thường, chỉ sợ đều biết cho là hai người này ở giữa ít nhiều có chút vấn đề. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới trước đây Độc Cô Nhạn nói rõ cự tuyệt Ngọc Tiên Hằng, Diệp Linh Linh lại ngay trước mặt mọi người cự tuyệt áo tư la chẳng diện, Lâm Ân đột nhiên không tự chủ bắt đầu không tự tin. Hai người kia thật sự không có vấn đề sao? Lâm Ân rơi vào trong trầm tư. Cuối cùng, khi lấy được Diệp Linh Linh hứa hẹn sau đó, Độc Cô Nhạn tại đem Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh đưa đến Diệp gia sau đó lựa chọn rời đi. "Lâm Ân, chúng ta đã đến." Diệp Linh Linh sắc mặt có không bình thường hơn nữa, đối với nàng tới nói, đem một cái nhận biết không đến một ngày thời gian nam sinh mang về trong nhà gặp mặt phụ huynh một chuyện thật sự là có chút quá mức kích động. "Đi thôi, Linh Linh, đợi chút nữa cần phải ngươi giới thiệu cho ta một chút bá phụ bá mẫu." Lâm Ân một cái dắt Diệp Linh Linh mềm mại không xương ôn nhuận tay nhỏ, Diệp Linh Linh tùy theo run một cái, nhưng ngay sau đó nàng liền đem Lâm Ân tay cầm càng chặt đứng lên. Vũ hồn dung hợp kỹ đến tột cùng ý vị như thế nào, Diệp Linh Linh đại gia tộc như thế tử đệ tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Đây cơ hồ liền mang ý nghĩa nàng cả đời này đã là nhất định cùng Lâm Ân trói chặt cùng một chỗ. Từ gia tộc góc độ xuất phát tiến hành cân nhắc, Cửu Tâm Hải Đường cùng người khác xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ một chuyện, trong gia tộc cũng là không có khả năng có bất kỳ người có thể cự tuyệt được. Vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này có thể tồn tại trong gia tộc, cho dù là hy sinh nàng cá nhân hạnh phúc tự do cũng ở đây không tiếc. Bất quá may mắn chính là, cùng nàng cùng một chỗ năm giữ vũ hồn dung hợp kỹ Lâm Ân cũng không phải một cái hội làm nàng người đáng ghét. Thậm chí trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong nàng đối với Lâm Ân hảo cảm đã đầy đủ để cho nàng tiếp nhận Lâm Ân xem như tương lai chung sống một đời đối tượng. Vô luận loại cảm giác này có phải hay không chịu đến vũ hồn ảnh hưởng, nhưng mà nàng tin chắc là chính mình cũng không ghét loại này không tự chủ được cảm giác. Cảm nhận được Diệp Linh Linh nắm chặt tay nhỏ, Lâm Ân hội tâm nở nụ cười. Mặc dù hắn không hề giống Diệp Linh Linh như vậy có vẻ như nhận lấy vũ hồn dung hợp kỹ ảnh hưởng, khiến cho xuất hiện đối với một người khác hảo cảm vô hạn bay vụt hiện tượng. Nhưng như là đã xác định Diệp Linh Linh Cựu Tâm Hải Đường cùng mình có vũ hồn dung hợp kỹ khả năng. Chỉ riêng phần này đối với thực lực tăng lên trợ lực, hắn liền nói cái gì cũng không khả năng đối với Diệp Linh Linh buông tay. Chớ đừng nhắc tới Diệp Linh Linh vẫn là một cái ít có đại mỹ nhân, lại thêm hắn Diệp gia đích nữ thân phận, Lâm Ân chỉ cảm thấy chính mình là gặp may. Trong lòng tuy có ngượng ngùng, nhưng Diệp Linh Linh vẫn là dẫn Lâm Ân gõ Diệp gia đại môn. "Tiểu thư, hoan nên trở về." Mở cửa thị nữ mắt thấy tiểu thư nhà mình cùng một cái chưa từng thấy qua nam tử xa lạ tay cầm tay, cái này lần đầu tiên rung động tràng diện lúc này khiến cho con ngươi chấn động đứng lên. "Gia chủ không xong, tiểu thư tìm một cái cô gia trở về." Còn không đợi Diệp Linh Linh có phản ứng, thị nữ đã là hét lên nhanh chóng hướng về đại đường chạy qua. Tình hôn lại Diệp Linh Linh có lòng muốn giữ chặt đối phương, nhưng mà Lâm Ân lại là một mặt cười xấu xa đem Diệp Linh Linh lôi trở lại trong ngực. "Như thế nào, chẳng lẽ ta không làm được cái này cô ra hay sao?" Lâm Ân cái này dứt khoát lời nói để cho Diệp Linh Linh mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, LSLINN ấm áp khoan hậu ôm áp hoài báo càng làm cho Diệp Linh Linh đầu cơ hồ nóng lên muốn bốc khói lên. Cứ như vậy đứng ở cửa mãi đến sau một hồi lâu, Diệp Linh Linh mới là ấp úng mở ra môi son. "Không có, chỉ là ta chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại mang một cái nhận biết không đến một ngày nam tử về nhà gặp trưởng bối." Lại đi Lâm Ân trong ngực dán chặt thêm vài phần kia chưa bao giờ dừng lại lực hấp dẫn chỉ làm cho Diệp Linh Linh từ Lâm Ân ôm ấp hoài báo bên trong cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Từ ngữ khí cùng với động tác tư thái ở trong, Lâm Ân đã là vô cùng rõ ràng cảm thấy Diệp Linh Linh cái kia vượt mức bình thường cảm tình. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là đối với mình cùng Diệp Linh Linh vũ hồn dung hợp kỹ có cao hơn nhận thức. Có thể để cho Diệp Linh Linh tại còn chưa cùng hắn tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ phía trước liền xuất hiện trong tình cảm biến hóa. Hắn cùng với Diệp Linh Linh ở giữa vũ hồn độ phù hợp chỉ sợ là tại cái nào đó trạng thái dưới sẽ cao thái quá. Sở dĩ nói là tại trạng thái nào đó phía dưới vũ hồn độ phù hợp mới có thể cao, cái này cũng là bắt nguồn từ phía trước Lâm Ân tại trị liệu Bạch Bảo Sơn lúc từ trên thân Diệp Linh Linh phát sinh dị tượng bên trong cho ra ngờ tới. Phía trước đang trên đường tới hắn từ Diệp Linh Linh trong miệng hiểu qua. Trước đây hắn chính là tại dùng sinh mệnh kết tinh bên trong sinh mệnh lực vì Bạch Bảo Sơn xử lý thương thế thời điểm, trên thân Diệp Linh Linh mới xuất hiện không cách nào tự kiểm chế tình huống. Cái này không khỏi để cho hắn hoài nghi Cựu Tâm Hải Đường sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, hắn nguyên nhân đến tột cùng là không là từ trong cơ thể hắn sinh mệnh kết tinh dẫn dắt lên. Bất quá trở ngại lúc đó còn ở bên ngoài giới công cộng nơi, cho nên hắn cũng không có tiến hành càng nhiều thí nghiệm. Cố nén dụ hoặc, Diệp Linh Linh từ Lâm Ân trong ngực tránh ra treo lên đỏ thắm khuôn mặt như máu một đường lôi kéo Lâm Ân đi tới đại đường. Trong hành lang bây giờ vẹn vẹn có Diệp Phong Vân một người ở đây, đến nỗi lúc trước tới thông báo thị nữ đã sớm bị hắn khiển cách. Ta cháu gái ngoan bây giờ cũng là trưởng thành à, cũng không biết cháu gái ngoan ngươi là từ đâu chỗ tìm cho ta cái cháu rể trở về à. Đánh giá còn bị Diệp Linh Linh dắt tay Lâm Ân, Diệp Phong Vân hơi nghi hoặc một chút. Chỉ vì Lâm Ân khuôn mặt mặc dù anh tuấn, nhưng lại cũng không là hắn đã thấy thiên đấu trong hoàng thành thanh niên tài tuấn bên trong bất kỳ người nào. Bất quá từ đối với nhà mình tôn nữ ánh mắt tín nhiệm, Diệp Phong Vân tạm thời vẫn là dự định cẩn thận hỏi một chút, sau đó sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không đồng đả về đường. Linh Linh, ngươi vì cái gì còn không cho ra ra giới thiệu một chút cái này xoáy tiểu tử a? Diệp Linh Linh vẫn còn đang ảo tưởng lấy nếu là trong tộc trực tiếp liền đem nàng và Lâm Ân tác hợp cùng một chỗ sau, nàng nên như thế nào đối mặt thời điểm. Diệp Phong Vân vấn đề đã là đem nàng từ huyễn tưởng kéo về trong hiện thực. Từ trong suy tưởng thoát ra dưới hoàng loạn, Diệp Linh Linh trực tiếp dự định là triệt để đồng dạng, liền muốn đem nàng biết liên quan tới Lâm Ân tất cả tin tức hết thảy tung ra. Lâm Ân, hắn là gia gia của ta, Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Phong Vân. Gia gia, hắn gọi Lâm Ân, năm nay 12 tuổi khụ khụ. Khụ khụ khụ. Vừa nhấp tiếp theo hớp nước trà, nhưng làm Diệp Linh Linh nói ra Lâm Ân chỉ có 12 tuổi thời điểm, Diệp Phong Vân một cái không chuẩn bị phía dưới trực tiếp là bị cái này quá kinh ngạc tin tức cho sinh sinh sặc một ngụm. Linh Linh, ta liền nói ngươi như thế nào đối với gia gia ta giới thiệu cho ngươi những cái này thanh niên tài tuấn không có hứng thú, thì ra ngươi là ưa thích tuổi nhỏ à? Bất quá nhỏ tuổi cũng có tuổi nhỏ chỗ tốt chính là, lại nghe lời, lại đủ mãnh liệt. Chờ ngươi 3-40 tuổi thời điểm 2-30 tuổi hắn vừa vẫn là tinh lực thịnh vượng niên kỷ. Không giống áo tư là cái kia dám thúi tiểu tử, chó má gì quỷ báo vũ hồn vừa nhìn liền biết về sau chắc chắn là hư không được. Gia gia. Diệp Linh Linh sắc mặt đỏ dọa người, đỉnh đầu càng là bước lên số lớn hơi nước. Hiển nhiên là bị gia gia mình lần kia ngay trước mặt Lâm Ân nói ra hổ lang ngữ điệu cho xấu hổ vô cùng. Đến nỗi Lâm Ân, nghe Diệp Linh Linh gia gia cái kia giảm mà không đứng đắn lời nói, đã là tại chỗ không kềm được cười toét ra miệng. Chương 139, Diệp gia suy sụp chân tướng chương 139, Diệp gia suy sụp chân tướng ban đầu tại đi tới Diệp gia thời điểm Lâm Ân còn có chút ít thấp thỏm. Dù sao đời này lần thứ nhất gặp nhà gái phụ mình, hắn còn có chút lo lắng đối phương sẽ có hay không có chút khó mà tiếp xúc, có thể hay không muốn hắn biểu diễn một chút cái gì Long Vương người ở rể các loại kịch bản đi ra. Kết quả hiện tại xem ra, Diệp gia người gia chủ này hình như là cái rất tốt tiếp xúc giả mà không đứng đắn. Thế là Lâm Ân dứt khoát suy nghĩ một cái thanh kỳ góc độ, cùng Diệp Phong Vân dựng lên lời nói. Diệp tiên bối khó tránh khỏi có chút xem thường ta, đừng nói là 2-30 tuổi, chính là 7-80 tuổi ta đều có thể bảo chứng kim thương không ngã. Lâm Ân đem eo ưỡn một cái này làm vãi động tác cùng lời nói lập tức dẫn tới Diệp Phong Vân ánh mắt tò mò. Chỉ giáo cho. Nói thật, Diệp Phong Vân xem như ý đạo đại gia thật là có điểm hiếu kỳ một người sao có thể cam đoan chính mình 7-80 tuổi đều kim thương không ngã. Hắc hắc, ta tự nhiên là có độc môn. Nô. Mắt thấy chủ đề liền muốn lệch ra đến phương hướng kỳ quái, Diệp Linh Linh đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng bưng kín Lâm Ân miệng, đồng thời mở miệng vì đó giải thích. Gia gia, đừng nghe Lâm Ân hắn nói hiệu nói vượng, hắn là bản thể vũ hồn, chỉ là cơ thể tố chất cường đại mà thôi. Bản thể vũ hồn a? Bản thể vũ hồn tốt. Kim thương không ngã bản thể vũ hồn thì tốt hơn. Diệp Phong Vân trong miệng nói lẩm bẩm một bộ không yên lòng bộ dáng, hiển nhiên là bởi vì Diệp Linh Linh chưa nói rõ ràng lời nói lại liên tưởng đến một chút kỳ quái hơn trên sự tình. Mặt ngoài giả vờ là một bộ dáng vẻ giả mà không đứng đắn, nhưng trên thực tế Diệp Phong Vân từ vừa mới bắt đầu liền tại Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh ở giữa tới lui quan sát những cái kia nhỏ xíu biểu lộ. Mặc dù tạm thời không từ trên thân Lâm Ân nhìn ra cái gì điểm đặc biệt, bất quá Diệp Phong Vân ngược lại là từ chính mình cái này cháu gái ngoan trên thân nhìn ra một điểm phương tâm ám hứa ý tứ. Gia gia, ngươi còn như vậy tôn nữ liền không để ý tới ngươi. Nhìn xem nhà mình Gia Gia suy nghĩ viển vông dáng vẻ, Diệp Linh Linh cũng là có chút ít sinh khí. Khu khu, tốt tốt tốt, Gia Gia ta không nói thì đúng rồi, cháu gái ngoan ngươi liền tiếp tục giới thiệu cho ta ngươi một chút vị này hảo băng hữu a. Diệp Phong Vân cũng là biết hăng quá hóa dở, dứt khoát đem đề tài dẫn trở về quỹ đạo. Dù sao nếu là lại tiếp như vậy còn không đợi hắn từ trên thân Lâm Ân thăm dò ra đồ vật gì tới, chính mình cái này cháu gái ngoan chỉ sợ là muốn trước cùng hắn xích mích. Gia Gia ngươi lần này không cho phép lại ngắt lời. Bằng không ta coi như thật cùng ngươi tức giận. Diệp Linh Linh đối nó ra ra cảnh cáo rơi vào trong mắt Lâm Ân, cùng nói là cảnh cáo chẳng bằng nói càng giống là nũng nịu. Lần này Lâm Ân đại khái là biết Diệp Linh Linh vì cái gì có thể cùng Độc Cô Nhạn chơi đến cùng nhau đi, bởi vì hai người này đều có một tại trước mặt tôn nữ già mà không đứng đắn lại hòa ái dễ thân cận ra ra. Cảnh cáo xong nhà mình ra ra sau đó, Diệp Linh Linh lại là một lần nữa giúp Lâm Ân giới thiệu. Hắn gọi Lâm Ân, số tuổi là 12 tuổi, hồn tông tu vi khụ khụ. Hồn tông hai cái này cùng 12 tuổi hoàn toàn dựng không vào để chữa lệnh Diệp Phong Vân kem chút không có ngồi nổi. Cái này làm cho người khó có thể tin tức. Hắn thậm chí là hoài nghi lỗ thai của mình xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi thật là hồn tông. Diệp Phong Vân kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Ân, lần nữa cắt đứt Diệp Linh Linh lời nói. Vạn bối tự nhiên là không dám lừa gạt tiền bối. Theo tiếng nói, hoàng tử tím đen bốn cái hồn hoàn từ Lâm Ân dưới chân dâng lên. Rõ ràng là bốn cái phổ thông hồn hoàn, nhưng ở trên thân Lâm Ân lại phảng phất có được một loại nào đó ma lực tựa như, đem sự chú ý của Diệp Phong Vân thật chặt hấp dẫn ở trên đó. Tốt, nhà mình cháu gái ánh mắt thực sự là tốt. Hắn vốn cho là mình cái này cháu gái ngoan là từ cái kia tìm một cái không có danh tiếng gì tiểu tử thúi, chưa từng nghĩ lại là ánh mắt độc đáo tìm một cái kim y tế trở về. Linh Linh, các ngươi dự định lúc nào kết hôn a?
Kết hôn?
A. Trung quy là không có căng lại, Diệp Linh Linh dưới sự xấu hổ trực tiếp từ trong hành lang chạy trối chết, chỉ lưu lại phía dưới Lâm Ân tại chỗ yên lặng không nói. Từ Diệp Linh Linh chạy trối chết một khắc này trở đi, Lâm Ân đã ý thức được một số chuyện nào đó. Quả nhiên, đang cảm giác đến Diệp Linh Linh rời xa sau đó, Diệp Phong Vân thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không còn phía trước như thế hòa ái dễ gần. Lâm Ân đúng không? Đối với ngươi cùng Linh Linh muốn ở chung với nhau chuyện ta không có quá lớn ý kiến, nhưng xuất phát từ một chút qua lại chuyện, có chút vấn đề, ta lại là muốn cùng ngươi tốt nhất nói nói. Diệp Phong Vân đột nhiên trở mặt để cho Lâm Ân có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vốn định trực tiếp nói ra chính mình cùng Diệp Linh Linh nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ chuyện đến giết chết tranh tài, nhưng Diệp Phong Vân trong miệng những cái kia qua lại chuyện ngược lại để lòng hiếu kỳ luôn luôn thịnh vượng, Lâm Ân phá lệ để ý không biết Diệp tiền bối có gì qua lại chuyện, lại có gì vấn đề muốn hỏi một chút văn bối. Không nói chuyện nói trước, vô luận tiền bối có vấn đề gì, văn bối cũng sẽ không bởi vì những sự tình này mà lựa chọn cùng Linh Linh tách ra. Diệp Phong Vân đối với Lâm Ân lời nói không làm ra phản ứng gì, đã từng cũng có vô số thanh niên tài tuấn tới hắn Diệp gia cầu hôn thời điểm nói qua như vậy. Chỉ tiếc tại từ trong miệng của hắn biết được Diệp gia bây giờ lưng đeo chân chính áp lực sau đó, những gia tộc kia đều không ngoại lệ đều lựa chọn lui bước. 12 tuổi hồn tông, vẫn là hiếm thấy bản thể vũ hồn, ta biết ngươi sau này tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Cho nên lão giả ta cũng không muốn đối với chuyện này giấu giếm ngươi, miễn cho ngươi cùng Linh Linh cùng một chỗ sau biết chân tướng lại đối với ta Diệp gia sinh ra cái gì thù ghét. Không thể không nói, Diệp Phong Vân cái này thần thần bí bí bộ dáng đúng là đem Lâm Ân lòng hiếu kỳ cho triệt để động đến. Trước kia hắn ngược lại là có nghe nói qua nguyên bản cường đại Diệp gia sẽ rơi tới bây giờ tình cảnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì thất bảo Lưu Ly Tông hãm hại. Chẳng lẽ nói cái này cái gọi là chân tướng chính là tại gia nhập vào Diệp gia sau đó rất có thể sẽ cùng thất bảo Lưu Ly Tông đối đầu. Nếu thật là dạng này, cái kia cũng không trách Diệp Phong Vân tại biết hắn cái này 12 tuổi hồn tông chú định phong hào đấu la thiên phú sau đó còn như cũ có chỗ lo lắng. Gặp Lâm Ân biểu lộ không có thay đổi gì, Diệp Phong Vân vẻ mặt hiện ra mấy phần sầu khổ lại tiếp tục nói: "Nhớ năm đó ta Diệp gia cũng là không thua gì thiên hạ đệ nhất tông môn thất bảo Lưu Ly Tông đại gia tộc. Nhưng ngươi biết vì cái gì bây giờ ta Diệp gia chỉ có thể co đầu rút cổ tại ngày này đấu hoàng trong thành không núp nhích được sao? Thậm chí liền một chút sinh ý đều giới hạn tại ngày này đấu hoàng trong thành mở một chút dự đường. Đúng rồi, lấy Diệp gia cùng thất bảo Lưu Ly Tông ở giữa thù hận, quả nhiên là gia nhập vào Diệp gia liền muốn cùng thất bảo Lưu Ly Tông đối đầu." Nghe Diệp Phong Vân cái này có chút bất đắc dĩ lời nói, Lâm Ân càng thêm chắc chắn mình ngờ tới. Trước kia chúng ta Diệp gia đời trước Cửu Tâm Hải Đường truyền nhân, cũng chính là tỷ tỷ của ta Diệp Tâm Liên. Nàng hồn lực ước chừng cao tới 89 cấp, khoảng cách phong hào đấu la cảnh giới cũng chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Khi đó ta Diệp gia ỷ vào một vị tiềm lực cực lớn Cửu Tâm Hải Đường hồn đấu la tồn tại là bực nào phong quang vô hạn. Cửu Tâm Hải Đường cái kia cơ hồ đồng đẳng với khởi tử hồi sinh tầm thường bí lực, khiến cho ta Diệp gia dưới trướng phụ thuộc hồn sư gia tộc thậm chí so hiện nay thất bảo Lưu Ly Tông còn nhiều hơn ra mấy lần. Nhưng mà đang lúc ta Diệp gia như mặt trời ban trưa thời điểm, cái kia bận giấu kín lên tai họa cũng là tùy theo xuất hiện Diệp Phong Vân biểu lộ đột nhiên trở nên cô đơn, tựa hồ là đang hồi ức một ít qua lại người hoặc sự vật. Thẳng đến một tiếng ai thán sau đó, tại Lâm Ân hiếu kỳ đến sắp không kềm chế được trong ánh mắt, do dự thật lâu Diệp Phong Vân mới rốt cục tiếp tục mở miệng nói ra. Chính là ta Diệp gia như mặt trời ban trưa thời điểm, ta Diệp gia xảy ra một kiện đại sự kinh thiên động địa. Tỷ tỷ của ta, lúc đó đảm nhiệm vị trí gia chủ Diệp Tâm Liên, cùng nàng một vị nào đó tình nhân cũ tình cũ phục nhiên, lúc này mới có sau đó ta Diệp gia nâng nhà đi nương nhờ Tinh La Đế quốc sự tình. Lâm Ân lần đầu ăn vào bởi vì tin tức không cho phép kinh ngạc, đồng thời tin tức này cũng lại lần nữa đổi mới hắn đối với Đấu La Đại Lục thần tình yêu nguyện rủa nhận thức. Tại trong hắn Thiên Ân Thương hội thiết lập mạng lưới tình báo, Diệp gia suy sụp nguyên nhân lớn nhất cho tới bây giờ đều là bởi vì thất bảo Lưu Ly Tông đơn phương hãm hại. Không nghĩ tới hôm nay từ Diệp Phong Vân trong miệng được nghe lại chuyện này, thì ra chân tướng lại còn có ẩn tình khác sao? Nhưng mà Diệp Phong Vân lời kế tiếp càng làm cho Lâm Ân muốn thật tốt ân cần thăm hỏi một chút Thiên Ân Thương hội ngành tình báo đến tột cùng là làm ăn gì. Chuyện năm đó đúng là ta Diệp gia sai, tỷ tỷ của ta vì một cái Tinh La Đế quốc vương gia thế mà mưu toan phản bội Thiên Đấu đi nương nhờ Tinh La Đế quốc. Tại phản quốc loại này cực lớn tội danh phía dưới, ta Diệp gia cho dù là bị tru diệt cửu tộc cũng chỉ sẽ bị người vỗ tay bảo hay, mà ta Diệp gia xem như mang tội chi thân sở dĩ bây giờ còn có thể Thiên Đấu Đế quốc sống còn. Đây hoàn toàn là bởi vì Thiên Đấu các đại thế lực nhìn chúng ta Diệp gia Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn cường đại, không muốn để cho như thế một cái bảo bối cứu mạng cứ như vậy tại Thiên Đấu Đế quốc thất truyền thôi. Nói xong lời nói này, Diệp Phong Vân ngồi ở trên ghế hơi có vẻ bất lực. Những cái kia đã từng không biết chân tướng vừa khát vọng nhận được Cửu Tâm Hải Đường tới tìm hắn Diệp gia cầu hôn thế lực, thường thường tại biết những thứ này chân tướng sau đó đều biết lựa chọn lui bước. Phản quốc tội thật sự là dây dưa quá lớn, lại thêm thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng với Thiên Đấu Hoàng thất ở phía trên đè lên. Không chút khách khí nói, bây giờ Diệp gia chính là một gốc bị nuôi nốt ở Thiên Đấu trong hoàng thành vô hại thượng thức hoa. Thẳng đến Thương Hải Tang Điền liền mấy thế lực lớn hậu đại đều triệt để quên đi như thế một cọc cừu hận sau đó, hắn Diệp gia mới có một chút như vậy hy vọng lại lần nữa nên đón ngày nổi danh. Xem kỹ lấy Lâm Ân, Diệp Phong Vân cũng muốn phải thật tốt xem vị này vừa mới còn biểu hiện cùng cháu gái hắn ân ái có thừa tuổi trẻ thiên tài, tại biết chân tướng sau đó đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Diệp tiên bối, chẳng lẽ ngươi Diệp gia liền không hận sao? Diệp Phong Vân trầm mặc không nói, hắn không biết Lâm Ân tại sao lại hỏi ra như thế một cái ngoài ý liệu vấn đề. Bất quá nếu là thật sự muốn nói đã có cái gì hận ý, hắn Diệp gia muốn nhất hận, cũng là tối nên hận là thuộc tỷ tỷ nàng Diệp Tâm Liên trước kia thích cái vị kia nói không giữ lời Tinh La Đế quốc thân vương. Nói cái gì Tinh La Đế quốc tiếp ứng biệt quân, kết quả là có chẳng qua là tam đại thế lực vây quét thôi. Tỷ tỷ của hắn cũng là vì bảo toàn tộc nhân, mới có thể vào lúc đó ngay trước mặt mấy thế lực lớn lựa chọn tự sát thân vong. Cái gọi là tan đàn xẻ nẻ, trước đây dựa vào Diệp gia hồn sư gia tộc cũng đều là nhao nhao bó tay đầu hàng. Chính là bởi vì đầu hàng đầy đủ quả quyết, cái này mới có bây giờ Diệp gia bị lưu cho mấy thế lực lớn nuôi dưỡng lại, không có vong tộc diệt chủng có thể tiếp tục kéo dài tiếp kết quả. Đến nôi đối với Tiên Đấu Hoàng thất thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông hận ý. Lời này đặt ở trên người hắn có lẽ có chút ngược cười. Nhưng dù sao ban đầu là hắn Diệp gia tại đương đại gia chủ dẫn dắt phía dưới lựa chọn phản quốc, bị người ta nắm lấy cơ hội quét sạch chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội. Ít nhất hắn Diệp gia đối với việc này chính là muốn báo thù cũng căn bản không chiếm lý, về mặt thực lực càng là có lòng không đủ lực. Lâm Ân vấn đề quả thực có chút ý tứ, năm xưa hồi ức xông lên đầu, điều này cũng làm cho Diệp Phong Vân có càng nhiều thổ lộ hết dục vọng. Nói không hận tự nhiên là không thể nào, nhưng mà vì Diệp gia kéo dài ta chỉ có thể lựa chọn không hận. Phần cừu hận này ta Diệp gia hoàn toàn bất lực gánh chịu, bây giờ chỉ có hướng những cái kia thế lực thỏa hiệp đầu này con đường. Cái này cũng là Linh Linh nàng vì sao lại học tập tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hơn nữa có một vị Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ truyền nhân xem như đội trưởng đồng thời, còn có một vị công tước chi tử ở trong đó theo đuổi nguyên nhân. Những chuyện này cũng là sớm tại trước đây liền bị mấy thế lực lớn ở giữa chia cắt tốt lợi ích. Thiên đấu cho ta Diệp gia cựu Tâm Hải Đường huyết mạch tại Thiên Đấu Đế quốc lưu truyền muôn đời không được dẫn ra ngoài, tình thế hệ xem như y sư không thể khắc chọn hắn trách nhiệm. Thất bảo cho ta Diệp gia lớn nhỏ tài sản vô số, đại bộ phận quy thuộc gia tộc cũng quy về Kỳ Tông môn phía dưới xem như phụ thuộc. Mà Lam Điện nói đến đây Diệp Phong Vân có chút phiền muộn, Thiên đấu, thất bảo cũng còn tốt, trước kia chia nhỏ hết lợi ích cũng sẽ không tới tìm hắn Diệp gia phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác cái Lam Điện Bá Vương Long Tông này là một ngoại lệ. Đặt ở trên lan can tay không tự chủ siết chặt, Diệp Phong Vân ngữ khí cũng là lại lần nữa trầm trọng mấy phần. Lam Điện Bá Vương Long Tông trước đây được phân cho chúng ta Diệp gia Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn truyền thừa giả quyền sử dụng, ta Diệp gia lui về phía sau đời đời Cựu Tâm Hải Đường hồn sư đều phải vì đó gia tộc phụ trợ. Cái này đại giới nghe cũng không có gì, dù sao người trong giang hồ, phạm sai lầm liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Nhưng những ngày năm qua Lam Điện Bá Vương Long Tông hiển nhiên là không hài lòng một cái Cựu Tâm Hải Đường phụ trợ, đã ẩn ẩn có muốn đem ta toàn bộ Diệp gia hoàn toàn chiếm đoạt ý đồ. Muốn nghĩ cho ăn no những đại gia hỏa này, có thể để cho Diệp gia tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống, cần phải không được bao lâu chỉ sợ ngay cả điểm quyền tự chủ đều không bảo vệ đi. Tóm lại, trong gia tộc rất nhiều chuyện chúng ta những lão nhân gian này không có nói cho thế hệ trẻ tuổi, cũng là không muốn bọn hắn một ngày kia lại nghĩ đến cái gì báo thù. Cho nên những chuyện này ngươi nghe một chút liền tốt, đến nỗi liên quan tới ngươi cùng Linh Linh ở giữa chuyện. Mặc kệ ngươi bây giờ nghe xong chân tướng sau muốn làm thế nào lựa chọn, sau đó đều không cần đem những chuyện cũ năm xưa này nói cho Linh Linh là được. Nhìn lại quá khứ sự tình để cho Diệp Phong Vân có chút phiền muộn, những chuyện này bị lâu ở trong lòng cũng là một cố làm cho người khó chịu bất khí, hôm nay phun ra cả người cũng là tư thản rất nhiều. Lâm Ân lúc này đem Diệp Phong Vân khổ thủy nghe xong, đại khái cũng hiểu rồi đối phương đến tột cùng là cái gì ý tứ. Nói ngắn gọn, lấy Diệp gia bây giờ bị phân chia tình huống đến xem, ngoại trừ Thiên Đấu Quan Phương nhân viên cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân viên, bất kỳ người nào khác muốn cưới Diệp Linh Linh đều biết chịu đến hai thế lực lớn áp lực. Hơn nữa cái này cưới Diệp Linh Linh người còn không thể quá mức thiên tài, hắn tương lai thành tựu tốt nhất là ổn định tại Hồn Đấu La dạng này, miễn cưỡng có thể chấn thủ một cái gia tộc, lại không đến mức mạnh mẽ quá đáng tình cảnh. Một khi vượt qua giới hạn này, liền thất bảo Lưu Ly Tông đều biết bởi vì không cách nào ngồi nhìn Diệp gia lại lần nữa làm lớn mà gia nhập vào trong đó, lại một lần nữa đối với Diệp gia khởi xướng chế tài. Thiên Đấu Hoàng thất Lam Điện Bá Vương Long Tông, thất bảo Lưu Ly Tông cùng chế tài, cái này hào hoa tổ hợp nghe có vẻ như có chút đáng sợ. Nhưng đối với Lâm Ân cái này biết được người tương lai mà nói, Diệp Phong Vân lo nghĩ hoàn toàn là chuyện tiểu lâm. Liền cái này tam đại thế lực, ngoại trừ Thiên Đấu Hoàng thất có thể kéo dài hơi tàn một phen. Đến nỗi hai cái khác tông môn, nếu như không có hắn Lâm Ân quan hệ, cái kia bất quá cũng là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu liền bị Vũ Hồn Điện đổ sát hầu như không còn. Huống chi, chỉ riêng là hắn cá nhân thực lực chỉ cần lại thu hoạch một cái hồn hoàn, cũng hoàn toàn đủ để đem cái này tam đại thế lực coi là gà đất chó sành. Thậm chí nếu như là hắn cùng Diệp Linh Linh Vũ Hồn dung hợp kỹ đủ cường đại, vậy nói không chắc hiện tại hắn liền có thể nắm giữ khiêu chiến tam đại thế lực bên trong người mạnh nhất kiếm đấu la năng lực. Liền xem như bây giờ động thủ dẫn đến tinh đấu thân phận để lộ nội tình, có phần lực lượng này xem như uy hiếp cũng đủ để gạt ra bất luận cái gì khó khăn. Ngược lại thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông là tuyệt không dám treo lên Vũ Hồn Điện áp lực đối với một vị siêu cấp đấu la cấp bậc chiến lược độc thủ. Diệp gia bây giờ đối mặt điểm ấy không đáng giá nhắc tới nho nhỏ khớp cảnh, ngược lại là còn chưa có tư cách làm hắn từ bỏ một cái rất có giá trị Vũ Hồn dung hợp kỹ. Tất nhiên cùng hắn nắm giữ có thể tăng cao thực lực Vũ Hồn dung hợp kỹ cái kia Diệp Linh Linh liền nhất định là hắn Lâm Ân người, đối với chuyện này không có bất kỳ người nào có thể sửa đổi hắn Lâm Ân ý chí.